Chương 2518, Quất Roi Thánh Tôn chương 2518, Quất Roi Thánh Tôn Lương Ngôn càng không nhiều hơn lời nói, trong tay pháp quyết gấp bóp. Hỗn độn kiếm khí trào lên như nước thủy triều, luân hồi vòng xoáy tĩnh mịch tím mắng, hai loại khác biệt lĩnh vực chi lực giao hòa hội tụ, hóa thành quần quận dòng lũ từ trên trời giáng xuống, như thiên địa cối xay hướng Ú Cơ nghiền ép mà đi. Ú Cơ sắc mặt kỳ biến, vội vàng thi pháp, nghĩ muốn lần nữa thi triển ánh trăng lưới đao. Nhưng nàng rất nhanh liền giật mình, thể nội ánh trăng lại như châu đất xuống biển, với cái kia sát chiêu phảng phất hư không tiêu thất, rốt cuộc không thi triển ra được. Ta bản mệnh thần thông đâu? Ú Cơ trong lòng hãi nhiên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng thời khắc nguy cấp đã không dung nghĩ lại, mắt thấy hai đại lĩnh vực đồng thời trấn áp, lúc này quát nhất thanh, mi tâm hiện hiện một viên u ám phù văn. Theo phù văn chậm rãi lưu chuyển, phía sau nàng ánh trăng tăng gọn, hiển hóa ra thai âm u hình bản tướng chỉ toàn thân trong sáng, sau lưng mọc lên trong suốt cánh mỏng cự trùng hư ảnh. Bản tướng ngửa mặt lên trời đập cánh, vẩy xuống vạn thiên nguyện huy, vậy mà tại hai đại lĩnh vực trấn áp xuống chống lên một màn ánh sáng, đem hỗn độn kiếm khí cùng luân hồi chi lực gắt gao ngăn trở. Lương Luân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn tử U Cơ pháp tướng bên trong cảm ứng được một loại mênh mông cổ pháp lực lượng, kia là vượt qua vạn cổ hồng hoang, từ thái sơ thời đại truyền thừa đến nay nguyên thủy lực lượng, man hoang, cổ lão, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Mà lại, cố lực lượng này cũng không phải là hậu thiên tu luyện thần thông hoặc pháp thuật, mà là nguồn gốc từ tại chân linh bản thân. Chắc không được yêu tộc sẽ chia làm hai phái. Cũng là tại thời khắc này, Lương Luân mới rõ ràng nhận biết đến, khác biệt yêu tu huyết mạch khác biệt đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trước mắt vị này U Cơ sinh ra chính là yêu thánh. Dù là nàng không hề làm gì, chỉ cần thời gian tích lũy, cuối cùng cũng có thể thành tựu thánh cảnh. Đây chính là cổ lão huyết mạch xem thường những cái kia đê tiện huyết mạch nguyên nhân. Ầm ầm, nương theo lấy số tiếng nổ, U Cơ bản tướng tại hai đại lĩnh vực chấn áp xuống kịch liệt rung động, ánh trăng màn sáng không ngừng vỡ nát vừa trọng tổ. Nàng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cự trùng hư ảnh đống nhiên ngẩng đầu, giác hút lúc khép mở phun ra ra cựu luân hư thực giao thế trong huyết. Thần U cựu truyền, phệ giới. Chín vầng loan nguyệt đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành chín khẩu sâu không thấy đáy ánh trăng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra kinh khủng xé rách chi lực, lại bắt đầu điên cuồng thôn vẹn hỗn độn kiếm vực cùng luân hồi tử khí. Lương Luân sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy tự thân linh lực như vỡ đê như hồng thủy tuôn hướng kia chín khẩu vòng xoáy, lĩnh vực chi lực bị không ngừng từng bước xâm chiếm, ngay cả kiếm hoàn đều phát ra gào thét, linh quang cấp tốc cảm đạo. Khá lắm vệ giới. Lương Luân sắc mặt hung ác, không chút nào yếu thế, trong tay pháp quyết không ngừng điều khiển năm mai kiếm hoàn hướng U Cơ chém bụt mà đi. U Cơ thấy thế, sau lưng hai cánh chấn động, cũng là không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Song phương kịch đấu, trong thạch thất thiên địa lật đổ, hỗn độn kiếm khí hóa thành sông dài cuộn, luân hồi chi lực ngưng tụ thành u minh vòng xoáy. Hai đại lĩnh vực sen lẫn thành hủy thiên diện địa cối xay, mỗi một lần chuyển động đều để hư không băng liệt. Mà cựu luân ánh trăng vòng xoáy như thái cổ hung thú mở ra miệng lớn, điên cuồng xé rách thôn vệ lấy lĩnh vực chi lực, trong sáng ánh trăng cùng mông mông bụi bụi kiếm khí kịch liệt va chạm, phát ra sao trời sụp đổ hoành minh. Lương Nôn áo bào phân vật, quanh thân kiếm khí ngút trời. Ngũ sát kiếm hoàn giống như lưu tình kinh thiên, mỗi một lần chạm kích đều diễn hóa khác biệt dị tượng, hoặc lôi đình bạc quân, hoặc vô tận đêm tối, hoặc mênh mông băng mộ. U Cơ thì tóc dài bay múa, bản tướng cự trùng ngửa mặt lên trời tê mình. Song trưởng tung bay ở giữa, huyết mạch chi lực hóa thành đạo đạo ánh trăng, những nơi đi qua ngay cả luân hồi vòng xoáy cũng vì đó ăn mòn. Trong miệng càng là không ngừng phun ra ưu mình yêu lửa, tái nhật hỏa diễm thiêu đốt lấy hỗn độn kiếm khí, phát ra suy suy dị hưởng. Nho nhỏ một gian thạch thất, phản phất về tới khai thiên tích địa mới bắt đầu, thanh trọc không phân, âm dương nghịch loạn. Trên vách tường cầm chế phủ văn sáng tắt như nến tàn trong gió, ánh trăng cùng kiếm khí mỗi một lần va chạm, đều để tòa này từ thượng cổ yêu thánh tự tay chế tạo lồng giam kịch liệt rung động, tựa hồ liền sắp không kiên trì được nữa. Cứ như vậy lại kịch đấu hơn trăm cái hiệp, Lương Luân trong mắt đông nhiên tinh quang lóe lên, nhạy cảm bắt được U Cơ một sơ hở. Chính là giờ phút này, hắn không chút do dự, thân hình đông nhiên mơ hồ, trong nháy mắt lấn đến U Cơ trước mặt. Vũ sát kiếm hoàn thụ tâm niệm dẫn dắt, kiếm quang tăng gọn, giang khắp nơi, từ phương vị khác nhau chém về phía U Cơ quanh thân yếu hại. Kiếm thế lăng lệ vô song, rất có một kiếm định sinh tử chi quyết tuyệt. Đối mặt bất thình lình sát chiêu, U Cơ không những không sợ hãi, trên mặt tiểu diễm ngược lại tách ra sáng rỡ tiểu dung. Người trùng kế, tiếng cười duyên bên trong, U Cơ sau lưng hai cánh cấp tốc rung động, tràn ra vòng vòng xanh nhạt cơn sóng, vô số đom đóm từ cánh ở giữa bay lả tả mà ra, tựa như ảo mộng, trong khoảnh khắc đem trọn tòa thạch thất chiếu dọi đến lưu ly sáng long lanh. Ngoan, đến tiếp thân huyễn cảnh bên trong tới đi. U Cơ môi đỏ khẽ nhả, đom đóm đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn lưu quang đem Lương Nôn nuốt hết. Chính là thiên phu thần thông, thái âm thiên huyễn. Thoáng chốc, Lương Nôn cảnh tượng trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh, ngũ giác điên đảo, rất nhanh liền rơi vào vô biên huyễn cảnh. Thân thể của hắn cứng ngắc, nguyên bản ánh mắt sắc bén trở nên trống rỗng mờ mịt, nguyên thân lao nhanh kiếm khí cũng theo đó trì trệ. Phản phất một tôn mất đi linh hồn chẳng ngọc, định tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. U Cơ thấy thế, khoe môi câu lên một tia đắc ý cười khẽ. Mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, cuối cùng khó thoát bản thánh tôn thủ đoạn. Nàng tố thủ nhẹ phẩy, nguyệt hoa chi lực như bách xuyên quy hải, tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trong sáng như ngọc mũi nhọn, trực chỉ Lương Nôn tim, y đồ một kích xuyên qua lồng ngực. Nhưng mà, ngay tại ánh trăng mũi nhọn sắp rời khỏi tay trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Lương Nôn bên hông hồ lô màu xanh, thế mà không có dấu hiệu nào tự động mở ra, chín đạo thanh hà như rắn ra khỏi hàng, lăng không xoay tròn, hóa thành chín đạo mông lung thân ảnh. Những này thân ảnh cùng người thường trở cao, quanh thân kiếm khí lờ lờ, diện mục mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lăng lệ kiếm ý đã ngưng tụ như thật. Chín thân ảnh đều chiếm một phương, trong nháy mắt bố thành một tòa kỳ dị kiếm trận, nhưng gặp kiếm quang giang khắp nơi, kết thành thiên la địa võng, đem U Cơ một mực khốn ở trung ương. Không được, U Cơ biến sắc, ám đạo không ổn. Nàng dương mắt nhìn lên, quả nhiên trông thấy Lương Nôn ánh mắt sáng ngời, nơi nào còn có nửa điểm vẻ mờ mịt.
Ngươi,
thế mà có thể ngăn cản ta huyết thuật. U Cơ trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thái âm thiên huyền thế nhưng là nguồn gốc từ huyết mạch thiên phú thần thông, không phải bình thường huyết thuật, liền xem như huyền tộc mạnh nhất mấy vị kia yêu thánh, tại khoảng cách gần như thế bên trong thuật, cũng vô pháp cưỡng ép tránh thoát. Nhưng trước mắt nam tử này, nhìn căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Nàng làm sao biết, Lương Nôn có Hy Di đạo chủng mang theo, có thể gặp chân thực chi vật bất kỳ cái gì huyền thuật đều không ảnh hưởng tới hắn. Vừa rồi cố ý trúng chiêu, chỉ là vì bày ra địch lấy yếu, xuất kỳ bất ý. Đến ta. Lương Nôn nhàn nhạt nhất thanh, kiếm chỉ vạch một cái, chín cái kiếm linh tẩy động. Chỉ một thoáng, kiếm trận vận chuyển, chín thân ảnh như vật đổi sao rời, đạo đạo kiếm khí màu xanh răng khắp nơi, dệt thành một trường kín không kẽ hở kiếm võng, hướng trung ương cấp tốc thu nạp. U Cơ quát nhất thanh, quanh thân ánh trăng tăng gọn, hai cánh chấn động ở giữa vẩy xuống vạn thiên nguyện huy, ý đồ xông phá kiếm trận trói buộc. Nhưng Lương Nôn căn bản không cho nàng cơ hội, kiếm chỉ điểm nhanh, ngũ sắc kiếm quang hòa lẫn, đem trọn tòa thạch thất chiếu rọi đến giống như ban ngày. Sau một khắc, tử, thanh, ngân, hắc, bạch ngũ sắc kiếm quang đống nhiên hợp nhất, ngưng tụ thành một đầu nhỏ như sợi tóc ngũ thải tia kiếm. Đầu này tia kiếm nhìn như yếu ớt, lại làm cho cả tòa thạch thất không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Chạm mũi tia, đi. Lương Nôn kiếm chỉ một điểm, ngũ thải tia kiếm vô thanh vô tức xuyên qua hư không, thẳng đến U Cơ mi tâm. U Cơ con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trắng bệch. Nàng tuy là thượng cổ yêu thánh, nhưng ở hỗn độn kiếm vực, luân hồi lĩnh vực cùng kiếm linh kiếm trận tam trọng chấn áp xuống, đã là thủ đoạn ra hết. Trước mắt một kiếm này khí thế kinh người, nàng lại tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thôi động toàn bộ yêu lực, hai tay ở trước ngực kết thành một cái cổ lão nguyên ấn. Thái âm lưu ly giới. Theo nàng nhất thanh quát nhẹ, đầy trời ánh trăng cấp tốc ngưng tụ, tại trước người nàng hình thành thất trọng kết giới, mỗi một trọng kết giới đều chiếu rọi ra vạn thiên nguyệt ảnh, thứ thực giao thoa, phản phất nối liền không mấy tháng chỉ riêng thế giới. Ngũ thải kia kiếm lóe lên liền tới. Xuy. Đệ nhất trọng ánh trăng kết giới ứng thanh mà phá, như lưu ly ánh trăng mảnh vỡ tứ tán bay ra. Ngay sau đó là đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Tiêu kiếm lướt qua, kết giới nhao nhao vỡ nát, như là dưới ánh mặt trời ấm áp băng tuyết, liền một lát đều không thể ngăn cản. Đinh 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 đinh. Vỡ vụn âm thanh gấp rút liên miên, bất quá trong nháy mắt, thất trọng kết giới đã phá thứ 6. U Cơ sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem cái kia đạo ngưng tụ ngũ sắc kiếm quang tơ mỏng xuyên thấu cuối cùng nhất trọng kết giới, vô thanh vô tức đâm hướng mi tâm của mình. Mũi kiếm truyền đến hàn ý, để nàng huyết dịch khắp người cơ hồ đông kết. Không. Thời khắc nguy cấp, U Cơ ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Nàng thân hình xoay tròn, như là dưới ánh trăng điệp vũ, món kia gần như trong suốt sa mỏng từ trên thân chốc ra. Trong nháy mắt, sáng chói ánh trăng đột nhiên bộc phát, lại để quanh mình lĩnh vực cùng kiếm trận xuất hiện sát nàng ngưng trệ. Sau một khắc, U Cơ thân ảnh cấp tốc biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một vòng dần dần giảm đi ánh trăng. A. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, U Cơ ở trong tình hình này thế mà còn có biện pháp thoát thân. Vẻ sầu thoát xác. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đương thần nhìn lại, đã thấy kia bay xuống sa mỏng đột nhiên phân giải, hóa thành ngàn vạn trong suốt tơ mỏng, như vật sống xuyên thẳng qua hư không. Xoát. Trong nháy mắt, tơ mỏng đã từ trong hư không trôi ra, thế mà không nhìn Lương Nôn hộ thân kiếm khí, lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở trên người hắn. Lương Nôn chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phản phất lâm vào bùn trong đàm, nhất thời bán hội thế mà không tránh thoát. Cùng lúc đó, ngoài trăm trượng ánh trăng ngưng tụ, U Cơ trần trụi thân thể chậm rãi hiện hiện. Ánh trăng như thủy ngân chảy xuôi tại nàng trắng men trên da thịt, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, eo nhỏ nhắn như liễu, hai ngọn núi sung mãn, tròn trịa hai chân thon dài có chút trùng điệp, tại thanh huy bên trong hiện ra chân châu quang trạch, mực phát như thác nước rủ xuống, vừa lúc che khuất như ẩn như hiện xuân quang. Nàng ngoái nhìn trông lại, môi đỏ cắn chặt, ánh mắt toán độc. Nguyên lai, U Cơ rút đi xa mỏng quần áo cũng không phải là phàm áo, mà là nàng bẩm sinh thần u nhau thai xem như thân thể nàng một bộ phận, có thể giúp nàng cản cướp một lần. Nhưng cũng chỉ lần này một lần, một khi bóc ra, vĩnh không phục sinh. U Cơ không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình một điểm ham muốn nhỏ thế mà đem chân quý nhất thần u nhau thai cho tiêu hao hết. Nàng đối Lương Nôn hận thấu xương, lại không thể làm gì. Người này thực lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, tiếp tục đấu nữa sợ có vẫn lạc phong hiểm, vẫn là đi tìm phu quân liên thủ đối phó hắn. Nghĩ tới đây, U Cơ oán hận nhìn Lương Nôn một chút, lại không chần chờ, quay người liền hướng mật thất đại môn bay đi. Chạy đâu? Lương Nôn hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trung quanh bệ đá cái bàn đều hóa thành liên miên tinh mịn kiếm khí màu xanh, từ bốn phương tám hướng của tới, đảo mắt liền đem những cái kia quấn quanh ở thân trong suốt tơ mỏng từng cái chặt đứt. Hắn bước ra một bước, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới U Cơ sau lưng. U Cơ nhìn lại, lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Nhanh như vậy liền thoát khốn rồi. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không chút nghi ngờ, ngọc thủ hướng về sau một trảo, trong thạch thất những cái kia yên lặng hình cụ lập tức sống lại. Bên trái sắt trên kệ chín tiết roi thép dẫn đầu làm khó dễ, roi thân hiện ra lít nha lít nhít nguyền rủa phù văn, quất hướng Lương Nôn lúc mang theo ngàn vạn đoan hồn kêu rên. Phía bên phải trên bệ đá gai nhọn câu thúc cụ hóa làm trăm đạo hắc quang, mỗi một cây gai nhọn đều ẩn chứa thực cốt kịch độc, ở giữa nhất bên cạnh đồng trụ bên trên xích hồng đùi gai càng là điên cuồng sinh trưởng, như vô số xúc tu quấn quanh mà tới. Những này hình cụ bị U Cơ tế luyện bao năm, sớm đã thông linh, giờ phút này bị nàng lấy bản nguyên yêu lực thôi động, uy lực có thể so với đề dài thánh bảo. Lương Luân thấy thế cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiện ra âm dương đạo đồ. Đạo đồ xoay chậm chậm, quanh thân âm dương nhị khí như nước chảy vần quanh, những cái kia hình cụ vừa mới tới gần, trên đó bám vào yêu lực giống như châu đất xuống biển, bị âm dương nhị khí tùy tiện hóa đi. Lương Luân tiện tay chảo một cái, từ những này hình cụ bên trong rút ra một cây mang theo đuổi gai rắc hút roi bạc. Cái này roi bạc tựa hồ cảm ứng được bị trường khống, roi thân kịch liệt rung động, giác hút bên trong chạy ra tính ăn mòn hắc vụ. Nhưng Lương Nôn lòng bàn tay âm dương nhị khí nhất chuyển, roi bạc lập tức an tĩnh lại, ngoan ngoãn bị hắn nắm trong tay. Cái này một roi, trả lại ngươi. Lương Nôn cổ tay rung lên, roi bạc giống như rắn độc rút ra, tinh chuẩn quất vào ú cơ chân bóng trên sống lưng. Ba. Thanh thúy tiếng roi vang vọng thạch thất. Ú cơ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, da thịt tuyết trắng bên trên lập tức hiện ra một đạo đỏ tươi vết máu. Kia roi bạc bên trên giác hút phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, chăm chú bám vào trên vết thương, điên cuồng rút ra tinh huyết của nàng. Ai da. Nàng nhịn không được phát ra nhất thanh kêu đau, thở gấp liên tục, trần trụi thân thể bởi vì thống khổ mà có chút co rút, tăng thêm mấy phần thế diễm. Lương Luân không chút nào thương tiếc, cổ tay lại run, roi bạc như mưa rơi rơi xuống, rút đến ú cơ trên không trung lăn lộn tránh né, nhưng thủy chung trốn không thoát bóng roi bạc phủ. Ba, ba, ba. Roi bạc phá không, mỗi một lần rơi xuống đều tại kia trong sáng như ngọc trên da thịt tràn ra một đạo chói mắt vết máu. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, tuyết trắng thân thể mềm mại bên trên đạo đạo vết máu giao thoa, cùng lúc trước kia cao cao tại thượng yêu thánh tư thái tạo thành so sánh rõ ràng. Ê! Nô! Nàng mới đầu còn cắn chặt môi đỏ, cố nén không chịu lên tiếng, chỉ có vỡ vụn thở dốc từ giữa hàm răng tràn ra. Nhưng theo cốt roi tăng lên, kia thực cốt đau đớn hỗn hợp có tinh huyết bị hút đi cảm giác suy yếu trận trận đánh tới, rốt cục để nàng ức chế không nổi. Ừ hừ. Nhất Thanh Uyển chuyển vừa thống khổ rên rỉ thoát ra, mang theo khó nói lên lời khuất nhục cùng run rẩy. Thanh âm này phảng phất đánh nát nàng sau cùng tiêu ngạo, ngay sau đó, càng nhiều rên rỉ không bị khống chế tràn ra trong cổ, tại bịt kín trong thạch thất quanh quẩn, cùng thanh thúy roi vang sen lẫn thành một mảnh. Máu tươi cũng từ tràn ra trong da thịt chảy ra, xuôi theo chân bóng lưng, chặt chẽ bụng dưới nhỏ xuống, tại ánh trăng lưu chuyển trên mặt đất choáng mở điểm điểm thê diễm hồng mai. Thứ này còn trách dùng tốt. Lương Luân túi đầu nhìn một chút trong tay roi bạc. Hắn phát hiện cái này hình cụ lại có thể trực tiếp rút ra ưu cơ bản nguyên yêu lực. Chỉ cái này mới đánh xuống, ưu cơ đã vết thương chồng chất, khí tức giảm bất hơn phân nửa. Là lúc này rồi. Lương Luân trong mắt hàn mang lóe lên. Lúc này là ưu cơ suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần toàn lực xuất thủ, liền có cơ hội đem nó triệt để chém giết. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình, trong tay pháp quyết vừa bấm, vũ thải tia kiếm lại lần nữa hiện hiện, trực chỉ ưu cơ. Ưu cơ sắc mặt kinh hai muốn tuyệt, mãnh liệt tử vong dự cảm để nàng liều lĩnh nhào về phía cửa đá. Mở. Nàng mười ngón nhuốm máu, điên cuồng kết ấn, ý đồ giải khai mình bảy ra nguyệt thực cấm chế. Nhưng mà Lương Luân tốc độ càng nhanh. Trong tay áo một đạo huyền ảo phù lục phát sau mà đến trước, hóa thành ngàn vạn kim sắc xiềng xích quấn quanh cửa đá, đem cuối cùng một cái khe đóng chặt hoàn toàn. Không. Ưu cơ tuyệt vọng quay đầu, chính trông thấy cái kia đạo đoạt mệnh kia kiếm đã tới mi tâm. Máu tươi bắn ra. Chương 2519, mật đạo chương 2519, mật đạo chạm bụi kia như thời gian một tuyến, y mắng xuyên thủng ưu cơ mi tâm. Nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, ngưng trệ giữa không trung. Sáng như trăng sáng ra thịt từng khúc rạn nứt, kẽ nứt bên trong lộ ra thanh lánh huy quang. Mực phát như điệp vũ lộn sổ dương, trắng men thân thể tại kiếm ý cọ rửa hạ dần dần trong suốt, phản phất ánh trăng ngưng tụ thành lưu ly đang chậm rãi hòa tan. Thái âm, u mình. Nàng hai mắt ảm đạm vô quang, phần môi xuất ra vỡ vụn nỉ non. Sau một khắc, lục thân ầm vang băng tán. Nhưng chân linh nhưng không có lập tức tiêu vong, tại nguyên chỗ cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền tách ra ánh sáng long ánh choáng. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một cỗ lực lượng cường hãn quét sạch thạch thất, cho dù lấy Lương Nôn nhục thân cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể hướng về sau rút lui mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, ưu cơ chân linh cấp tốc phân giải, lại hóa thành ngàn vạn lưu hình phóng lên tận trời. Chỉ một cái mắt, cả tòa thạch thất bị chiếu rọi đến như là tinh hải treo ngược. Vô số ưu lam điểm sáng như ngân hà chút xuống, tại hỗn độn kiếm khí cùng luân hồi vòng xoáy ở giữa lưu chuyển bay múa. Mỗi một cái ưu hình đều gánh chịu lấy chân linh bản nguyên, vỗ cánh lúc vẩy xuống nhỏ vụn ánh trăng, đem trận này tử vong diễn dịch thành từ xưa đến nay chưa hề có kỳ quan. Vẫn rất khó giết. Lương Nôn lông mày cau lại, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn hiểu được, ưu cơ nhục thân đã hủy, chân linh lại chưa diệt. Tại cái này ngàn vạn lưu hình bên trong, tất có một cái là chân chính ưu cơ, còn lại đều là chướng nhãn pháp. Hắn nhất định phải tại đối phương rời đi tòa này thạch thất trước đó, tìm tới ưu cơ bản thể. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không có nửa điểm do dự, lập tức vận chuyển Hy Di đạo trùng, thần thức như lưới vung hướng đẩy trời lưu hình. Nhưng mà sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên co vào. Cái này sao có thể? Ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tại Lương Nôn cảm giác bên trong, cái này ngàn vạn lưu hình không gây một là hư ảnh, mỗi một cái đều gánh chịu lấy hoàn chỉnh chân linh khí tức, phản phất có ngàn ngàn vạn vạn cái ưu cơ. Chẳng lẽ? Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt tỉnh ngộ tới. Những này lưu hình không có thật giả phân chia, mỗi một cái đều là chân chính ưu cơ. Thái âm ưu hình chính là thượng cổ dị chủng, chân linh bản chất cùng bình thường sinh linh khác biệt, nhưng văn hóa ngàn vạn, mỗi một sợi đều là chân thực. Chỉ cần có một con ưu hình chạy thoát, đợi một thời gian nàng liền có thể tái tạo nhục thân, đông sơn tái khởi. Thượng cổ yêu thánh thủ đoạn, thật đúng là không thể coi thường. Lương Nôn trong lòng run lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tuyệt không thể để bất luận cái gì một con ưu hình đào thoát. Hắn không có nửa điểm do dự, quanh thân kiếm ý tăng vọt, hỗn độn kiếm vực cùng luân hồi lĩnh vực cầm vang quyết trường, như thiên la địa võng bao phủ cả tòa thạch thất, đồng thời toàn lực thôi động Hy Di đạo trùng, thần thức giống như thủy triều quyết tán, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái vỗ cánh ưu hình. Vạn vật sinh. Lương Nôn tâm niệm vừa động, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư hư một điểm. Ầm ầm. Thạch thất chấn động, cái bàn, băng ghế đá, hình nữa. Thậm chí trên vách tường bong ra từng mảng cấm chế phù văn, tất cả đều chuyển hóa thành liên miên bất tuyệt kiếm khí màu xanh. Chỉ một thoáng, ngàn vạn kiếm khí tung hoành xuyên thẳng qua, như một trận đột nhiên xuất hiện màu xanh mưa to, đem trọn tòa thạch thất chiếu rọi đến bích quang lóe lóe. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn khóa chặt một con lưu hình, vô luận bọn chúng như thế nào vỗ cánh bay múa, như thế nào biến ảo quy tích, đều chạy không khỏi kiếm khí truy kích. Xuy xuy xuy, kiếm khí xuyên thấu lưu hình thanh âm dày đặc như mưa. Từng cái lưu hình ở giữa không trung liên tiếp dập tắt, như là bị gió thổi tán tinh hỏa. Đây là một trận y mắng đồ sát, mặc cho lưu hình số lượng lại nhiều, cũng chạy không thoát vạn vật sinh tiêu diệt toàn bộ. Bất quá thời gian qua một lát, trong thạch thất đã là trống rỗng. Lương Luân cũng không buông lòng cảnh giác, đem Hy Di đạo chủ thôi động đến cực hạn, thần thức đảo qua thạch thất, xác nhận tất cả lưu hình đều đã chôn bụi, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là thượng cổ huyết mạch, không thể coi thường. Lương Luân âm thầm cảm khái, hắn là thật không nghĩ tới, ngay cả bên ngoài vòng trấn thủ yêu thánh đều lợi hại như thế. Ú Cơ còn có như vậy thủ đoạn, trong lúc này vòng cùng bên trong vòng trấn thủ yêu thánh, thực lực lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hành động vừa mới bắt đầu liền là khó, con đường sau đó đủ, chỉ sợ là hung hiểm và phần. Lương Luân khe khẽ thở dài, sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, như là đã bước vào cái thiên lao này, liền không có đường quay về. Dưới mắt duy nhất sinh lộ, chính là tìm tới cùng nhân nghịch thiên đi, chỉ có hắn mới có thể mang mình rời đi cái này tuyệt địa. Nghĩ tới đây, Lương Luân kiềm chế tâm thần, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trong thạch thất còn lưu lại một chút chưa tan hết mảnh vỡ nguyên thần, những này mảnh vỡ nguyên thần cũng không có có ý thức, nhưng còn hiện lên u cơ ký ức, chính dễ dàng dùng để siêu hồn lấy được đến tin tức mình muốn. Hắn không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, chuẩn bị thi triển siêu hồn chi thuật. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Trên mặt đất những cái kia bị chém đứt trong suốt tơ mỏng lại không gió mà bay, phản phất bị bàn tay vô hình dẫn dắt, trong chớp nhoáng phóng lên tận trời. Ngàn vạn tơ mỏng ở giữa không trung xen lẫn quấn quanh, dây lát ở giữa gây dựng lại vì món kia tỏa ra ánh sáng lung linh váy áo mỏng. Sao y mặt ngoài ánh trăng lưu chuyển, so lúc trước tăng thêm mấy phần linh tính, tựa như bật sống. Ừm. Lương Ngôn nhướng mày, chính muốn xuất thủ ngăn cản, kia sa mỏng lại hình như có linh trí phút chốc chuyển hướng, như một đạo ánh trăng trong ngần bắn thẳng đến thạch thất góc tây bắc. Xuy, sa mỏng chạm đến vách tường sát na, trên tường những cái kia ảm đạm nguyệt văn cấm chế bỗng nhiên sáng lên. Nhưng gặp vách tường như là sóng nước dập dờn, vô số tinh mịn nguyệt triển hóa thành vòng xoáy lưu chuyển, lại ở trên vách tường mở ra một đầu ánh trăng thông đạo, trong đó tinh huy điểm điểm, không biết thông hướng nơi nào. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, đợi Lương Luân kịp phản ứng, món kia quần áo đã chui vào trên vách tường ánh trăng thông đạo. Không được. Lương Luân sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang theo sát phía sau, tại cửa vào khép kín trước một cái chớp mắt cũng chui vào trong thông đạo. Vừa mới vào nhập thông đạo, bốn phía cảnh tượng đột biến. Nhưng gặp lưu quang lượn vòng, ánh trăng như dệt, vô số nhỏ vụn phù văn trong hư không sáng tối chập chờn, phản phất qua lại một đầu từ ánh trăng bệnh dòng sông. Phía trước món kia váy áo mỏng tại lưu quang bên trong phần phật bay múa, ánh trăng càng ngày càng thịnh, dần dần ngưng tụ co vào. Theo nhất thanh rất nhỏ bù bù, váy áo hình thái đổi biến, lại đang lưu chuyển ánh trăng bên trong hóa thành một con u lam đom đóm. Thế mà còn chưa có chết. Lương Luân trong mắt lần đầu lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới u cơ dưới loại tình huống này còn có thể sống lại. Hắn lại không biết, món kia quần áo không phải phổ thông quần áo, mà là u cơ thân thể một bộ phận. Thái âm u ánh thiên phú đặc thù, chân linh bản nguyên phân tán ở các vị trí cơ thể, chỉ cần có bất kỳ một điểm lưu lại, đều có biện pháp phục sinh. Đưa u cơ bản thể còn tại thời điểm, cái này thần u nhau thai chính là một cái bảo mệnh khí quan. Nhưng khi u cơ bản thể tiêu vong về sau, cái này khí quan liền tự động thành bản thể. Ngắn phút chốc, u cơ ý thức đã tại nhau thai bên trong phục sinh, mở ra trong mật thất bí ẩn thông đạo, liền ngay cả Lương Luân đều không có kịp phản ứng. Thánh cảnh có giết, thượng cổ yêu thánh càng là như vậy. Mấy cái này yêu thánh, không đem bọn hắn nghiền xương thành tro, từ đầu đến chân chôn vùi sạch sẽ, cũng không thể nói đem bọn hắn chém giết. Lương Luân trong lòng nổi nóng, thầm mắng mình vẫn là quá không cẩn thận. Nhưng lúc này hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể hết tất cả cố gắng đền bù, tranh thủ đem cuối cùng này một con đũ bánh chém giết ở trong đường hầm. Hắn đem tốc độ bay thúc đến cực hạn, thân hóa một đạo màu xám kinh hồng, tại lưu quang trong thông đạo theo đuổi không bỏ. Kia u hình chỉ là còn sót lại bản nguyên, nguyên bản tốc độ không bằng Lương Luân, nhưng nàng hai cánh chấn động ở giữa, lại cùng bốn phía ánh trăng cộng minh, không ngừng gia tốc. Trái lại Lương Luân, trong thông đạo tràn ngập nguyệt thực chi lực không ngừng ăn mòn hắn đột quang, để hắn như sa vào đầm lầy. Cứ kéo dài tình huống như thế, lại nhất thời khó mà rút ngắn khoảng cách. Cũng liền mười hơi công phu, hai người một trước một sau đã tới cuối thông đạo. Nhưng gặp một tòa từ xanh nhạt thạch xây thành cổ pháp trận lơ lửng hư không, trận văn phức tạp, trung ương khảm nạm lấy 7 viên u lam tinh thạch, đang tản ra cùng u hình đồng nguyên khí tức. U hình biến thành lam quang không chút do dự đụng vào trong trận. Ông, 7 viên tinh thạch đồng thời sáng lên, trận văn lưu chuyển, một đạo trong sáng cổ sáng phóng lên tận trời, đem u hình triệt để bao khỏa. U hình hai cánh vỗ, còn sót lại pháp lực tuôn ra, giống như đang thi triển một loại bí thuật. Nhưng gặp pháp trận phía trên, nguyên hoa chi lực như vật sống chạy xiết xen lẫn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái phức tạp mà phù văn cổ xưa. Cũng là trong cùng một lúc, pháp trận bên ngoài, một tầng xanh nhạt kết giới cấp tốc mở ra. Ầm. Lương Luân độn quang theo sát phía sau, lại bị tầng này xanh nhạt kết giới ngạnh sinh sinh bắn ra. Hắn con ngươi co rụt lại, chập ngón tay như kiếm, một đạo tối tăm mở mịn kiếm khí trong nháy mắt chạm tại kết giới phía trên. Oeng. Kết giới kịch liệt rung động, ánh trăng như dòng nước trôi, càng đem kiếm khí lặng yên hóa đi. Lương Luân biến sắc, còn muốn lại công, pháp trận trong lại đột nhiên tuôn ra một cỗ bàng bạc nguyệt hoa chi lực, giống như thủy triều đánh tới, đem hắn đông nhiên đẩy ra mấy bước. Liên này nháy mắt chậm trễ, trận pháp truyền tống đã triệt để kích hoạt. Chỉ gặp xanh nhạt quang hoa ngút trời mà lên, đem con kia u hình quyển nhập không gian vòng xoáy, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ánh trăng dần dần tán, lưu quang dần dần dừng. Cuối thông đạo yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại kia tòa cổ xưa trận pháp truyền tống nhẹ nhàng trôi nổi, trận văn bên trên u lam tinh thạch quang mang ảm đạm, phản phất mới hết thể cũng không từng phát sinh. Lương Luân đứng yên nguyên địa, cau mày, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Không nghĩ tới nghìn tính bạc tính, cuối cùng vẫn là bị U Cơ chạy ra ngoài. Dưới mắt tình huống với hắn mà nói 10 phần bất lợi, nếu như chui vào lao ngục tin tức bị nàng này tiết lộ ra ngoài, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lương Luân nội tâm lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm pháp trận bên ngoài tầng kia xanh nhạt kết giới, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, nhưng không có lập tức xuất thủ. Chỗ mi tâm, một điểm thanh choáng chậm rãi lưu chuyển, chính là Hy Di đạo chủng. Thông qua Hy Di đạo chủng nhìn rõ, hắn thấy được rõ ràng, kết giới này cùng pháp trận hạch tâm đồng nguyên cộng sinh, rút dây động dừng. Như lấy man lực cường công, kết giới vỡ vụn thời khắc, chính là cả tòa trận pháp truyền tống tự hủy thời điểm. Đến lúc đó, không chỉ có truy tung U Cơ cuối cùng manh mối sẽ triệt để đoạn tuyệt, chỉ sợ sẽ còn dẫn phát khó mà dự liệu không gian loạn lưu. Gấp không được. Hít sâu một hơi, Lương Luân cưỡng ép đè xuống nóng nảy trong lòng. Yên lặng như tờ bên trong, hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thức hải. Mới U Cơ thi triển bí thuật kích hoạt pháp trận lúc, kết giới kia bên trong mỗi một tia linh lực vận chuyển quy tích, đều tại Hy Di đạo chủng chiếu rọi vô cùng rõ ràng, giờ phút này chính như cùng là cấn tại tâm hắn ở giữa tái hiện. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, hắn có tự tin, có thể đem kia bí thuật từ đầu chí cuối phục khắc ra. Nghĩ tới đây, Lương Luân tại kết giới trước quanh chân ngồi xuống, hai tay lăng không ấn xuống tại xanh nhạt kết giới mặt ngoài. Hắn đem pháp lực chậm rãi rót vào kết giới, đồng thời đem Hy Di đạo chủng thôi động đến cực hạn. Trong kết giới mỗi một đạo ánh trăng lưu chuyển quy tích, mỗi một tia linh lực ba độ vận luật, đều tại trong thức hải của hắn rõ ràng chiếu rọi. Mới đầu, hắn rót vào pháp lực cùng trong kết giới cố hữu linh lực vận chuyển sinh ra xung đột, dẫn tới kết giới mặt ngoài gợn sóng trận trận, linh quang luận chiến. Nhưng hắn có Hy Di đạo chủng mang theo, có thể một bên quan sát một bên điều chỉnh. Mười mấy lần nếm thử về sau, Lương Luân rốt cục phục khắc ra U Cơ bí thuật, rót vào kết giới pháp lực tại thời khắc này hoàn mỹ dung nhập ánh trăng lưu chuyển tiết tấu bên trong. Mở. Theo hắn nhất thanh quát nhẹ, xanh nhạt kết giới như băng tuyết tan rã, hóa thành điểm điểm ánh quang tiêu tán không trung, trận pháp truyền tống vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, không có nửa điểm tự vị dấu hiệu. Lương Luân vươn người đứng dậy, ánh mắt rơi vào trận tâm kia bảy viên U Lam tinh thạch bên trên, không do dự nữa, một bước đạp vào trong trận. Oanh. Trong tiếng nổ, trận pháp truyền tống lần nữa khởi động, trận văn lưu chuyển, ánh trăng như thủy ngân chảy, đem thân hình hắn triệt để nuốt hết. Lương Luân chỉ cảm thấy tự thân bị lực vô hình lôi cuốn, tại kỳ quái trong thông đạo cấp tốc xuyên thẳng qua. Vô số vỡ vụn mặt kính hình ảnh từ bên cạnh lướt qua, có chọc biển quần quần mờ nhạt sóng cả, có tinh không sáng chói mênh mông tránh cảnh, thậm chí ngẫu nhiên hiện lên mấy tấm xa lạ một đoạn ký ức. Không biết qua bao lâu, quanh thân áp lực nhẹ đi. Hắn từ hư không rơi xuống, song chân đạp lên thực địa. Ngắm nhìn một phía, Lương Luân trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Nơi đây đúng là một tòa hoàn toàn do thủy tinh cấu trúc rừng rậm. Vô số hình lăng trụ trạng thủy tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao xuyên thẳng mái vòm, thấp vẹn vẹn đến gối cong, toàn thân sáng long lanh. Tỏa ra không biết từ đâu mà đến mông lung quang huy. Trong rừng tràn ngập màu tím nhạt sương mù, trong lúc đi lại, có thể trông thấy ngàn vạn cái bóng của mình tại thủy tinh bên trong lưu chuyển. Càng kỳ lạ chính là, những cái kia cái bóng cũng không hoàn toàn đồng bộ. Bên trái tinh trụ bên trong Lương Nôn chính ngự kiếm phi hành, phía bên phải tình đám bên trong Lương Nôn lại tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mỗi một cái bóng đều bày biện ra hoàn toàn khác biệt tư thái, phản phất tỏa ra vô số loại khả năng tương lai. Lương Nôn trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trước mắt thủy tinh rừng rậm cùng chọc biển vòng ố chọc tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt, khắp nơi lộ ra hư ảo quang ảnh. Phản phất mỗi một bước đều đạp ở hư thực sen lẫn biên giới. Này địa linh khí mặc dù cũng vừa miễu, lại cùng chọc biển vòng ô hế ăn mòn một trời một vực. Hẳn là, ta đã không ở bên ngoài vòng. Lương Luân ý niệm trong lòng chuyển động, cẩn thận hồi tưởng bạch giao trước đó biểu hiện ra tinh đồ, cùng liên quan tới kính quang hoàn miêu tả, vòng bích từ huyền quang thần tinh bức thành, bóng loáng như gương, nhưng chiếu rọi vào trận người tâm thần, sinh sôi miễn tượng. Lại nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa hồ cùng bạch giao miêu tả kính quang hoàn đặc thù ăn cướp. Chẳng lẽ, ta đã đến kính quang hoàn? Cái suy đoán này để Lương Luân chấn động trong lòng. Bạch giao tình báo nói đến rõ ràng, từ bên ngoài vòng trọc biển vòng tiến vào bên trong vòng kính quang hoàn chỉ có tại đặc biệt thời cơ, thông qua song hoàn giao hội lúc sinh ra ba đầu tinh quỹ một trong, mới có thể an toàn đến. Nhưng hắn cũng không trải qua bất luận cái gì tinh quỹ, thế mà cũng đi tới kính quang hoàn. Có gì đó quái lạ. Lương Luân lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Hồi tưởng vừa rồi trong thạch thất kịch chiến, U Cơ mấy lần tới gần phía cảnh, nhưng thủy trung chấp nhất tại giải khai cửa đá phong ấn. Cho dù tại nhục thân đem hủy trong lúc nguy cấp, nàng trước hết nhất nếm thử vẫn là mở ra cửa chính chạy trốn, thẳng đến sinh lộ tận tuyệt, mới bị ép khởi động đầu này một đạo. Nàng tình nguyện mạo hiểm cùng ta cùng nhau, cũng không muốn vận dụng này trận pháp truyền tống. Nói rõ nàng nhất định có bí mật gì, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm không nguyện ý bại lộ. Liền ngay cả nàng vị kia đạo lữ, chỉ sợ cũng chưa hẳn biết được. Chương 2520, lao ngục chương 2520, lao ngục nghĩ tới đây, Lương Luân mi tâm thanh choáng lưu chuyển, lần nữa thôi động Hy Di đạo chủng. Thần thức như vô hình gợn sóng khuyết tán ra đến, tinh tế cảm giác chung quanh mỗi một tấc không gian. Thủy tinh trong rừng cây sương mù tím lượn lờ, ngàn vạn cái bóng lưu chuyển không ngừng, nhưng ở kia hư thực sen lẫn trong khe hở, một tia ánh trăng nhàn nhạt chi khí chưa thể trốn qua cảm giác của hắn. Quả nhiên, Lương Luân hai mắt nhắm lại, bởi vì hắn phá giải kết giới tốc độ cực nhanh, U Cơ cũng là vừa rời đi không lâu, cho nên chung quanh còn lưu lại nàng này khí tức. Việc cấp bách vẫn là tìm được trước U Cơ. Nàng đã nguyên khí đại thường, trốn không thoát bao xa, nhất định phải tại nàng tiết lộ ta hành tung trước đó đem nó chém giết. Nghĩ tới đây, Lương Luân lập tức thôi động tiên cơ châu, đem tự thân khí tức gần nấp đến cực hạn, đồng thời lại đem thiên hành áo choàng khoác lên người. Hắn thân hình thoát một cái, giống như một sợi vô hình khói xanh, lần theo U Cơ lưu lại khí tức, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Thủy tinh chỗ rừng sâu, cảnh tượng càng thêm kỳ quỷ. To lớn tinh trụ giao thoa san sát, chiếu rọi ra mê ly vầng sáng, vô số vặn bẹo cái bóng ở trong đó lắc lư, nhiều người nghe nhìn. Cũng may Lương Nôn có Hy Di đạo chủng mang theo, thêm nữa tâm trí kiên định, không bị chỗ huyễn, chỉ một mực khóa chặt phía trước kia một sợi yêu đất yêu khí. Cứ như vậy đi về phía trước ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước chỗ rừng sâu, đột nhiên chuyển tới một nữ tử ai oán thanh âm, "Hoang gia, ngươi làm sao mới đến?" Thanh âm này mềm mại uyển chuyển, mang theo vài phần đoán trách, chính là U Cơ. Vừa dứt lời, liền nghe một cái thu kịch thanh âm hùng hồn cười đáp lại, "U Minh tiên tử, nói gì vậy à? Bản tọa vừa nhận được ngươi đưa tin liền lập tức chạy đến. Đến cùng sự tình gì gấp gáp như vậy?" Lương Nôn nghe được thanh âm này, trong lòng run lên. Hắn lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, đem thiên hành áo choàng hiệu quả thôi động đến cực hạn, thân hình như một vòng nhà ảnh, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến một đám to lớn cột thủy tinh sau. Xuyên thấu qua giao thoa tinh lăng khe hở nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đất trống, một con đú lam đom đóm chính lơ lửng giữa không trung, quanh thân ánh trăng ảm đạm, chính là nguyên khí đại thương U Cơ. Mà tại đối diện nàng, ngồi xổm lấy một tòa núi thịt to lớn cự vật, kia là một con cao tới trăm trượng cự hình con quốc. Nó toàn thân hiện lên ám kim sắc trạch, làn da thô ráp như vỏ cây giả, che kín vô số ưu cục, mỗi một cái ưu cục đều tại có chút khép mở, phản phất vật sống hô hấp. Làm người khác chú ý nhất là trên trán con kia dựng đứng cự nhãn, giờ phút này chính nửa mở nửa khép, trong khỏe mắt chạy xuôi đục ngầu màu hồ phách qua mang, vẹn vẹn tĩnh tọa bất động, một cỗ rất hoang cổ già khí tức khủng bố đã tràn ngập ra, ép tới bốn phía thủy tinh rừng có chút rung động. Tam nhãn con góc, Lương Nôn hai mắt nhắm lại, căn cứ bạch giao cho ra tình báo, người này hẳn là trấn thủ kính quang hoàn song thánh một trong. Trong lòng hắn trầm xuống, ám đạo không ổn. U Cơ tiếp xuống tất nhiên muốn bạch trần hắn tồn tại. Một khi tam nhãn con cóc biết được có người ngoài chui vào, toàn bộ thiên lao phòng giữ lực lượng đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó hắn chính là cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Thế cục bây giờ với hắn mà nói lớn bất lợi. Muốn xuất thủ ngăn cản sao? Lương Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại tại một lát sau phủ định cái này quyết sách. Tam nhãn con cóc có thể chấn thủ bên trong vòng, thực lực tất nhiên tại U Cơ phía trên. Mình vừa kinh lịch cùng U Cơ ác chiến, tiêu hao không nhỏ, như tại lúc này đối đầu trạng thái toàn thịnh tam nhãn con cóc, phần thắng xa vời. Không bằng xem trước một chút hai người nói cái gì, thực sự không được, cũng chỉ có chờ hai người phòng bị lỏng lẻo nhất trễ thời điểm xuất thủ đánh lén, nhưng đó cũng là hạ hạ kế sách. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lương Nôn nỗi lòng bắt chuyển, cưỡng chế xuất thủ xúc động, đem khí tức thu liêm đến cực hạn. Chỉ nghe U Cơ thanh âm trở nên nghiêm túc lên, "Chập Uyên, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Chúng ta trong thiên lao." Tiếng con chuột. Chập Uyên hiển nhiên là tam nhãn con quốc bản danh. Cái kia nửa khép mắt dọc có chút mở ra một tuyến, ồm ồm nói, "Không có khả năng. Ai có lá gan lớn như vậy, dám xông vào huyền đế thiên lao?" Tiến vào nơi này sống không bằng chết, chết cũng không kịp, qua nhiều năm như vậy chưa từng đi ra nhiễu loạn. Thiên chân vạn sát. U Cơ trừng mắt liếc hắn một cái, nát góc. Ta như thế nào đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi? Kia là một cái ngụy trang thành Thiên Nguyên Thương hội dược sư tu sĩ nhân tộc. Hắn xen lẫn trong bách thảo chân nhân trong đội ngũ tiến vào trọc biển vòng, thực lực cực mạnh, ta bị hắn an toán, bản thể đã chôn bụi, chỉ còn lại một điểm cuối cùng chân linh trốn ở đây. Cái gì? Chập Yên trừng lớn hai mắt, bản thể của ngươi đã chôn bụi. Hiện tại nói chuyện với ta chính là ngươi còn sót lại một điểm cuối cùng chân linh. Hắn vốn cho là U Cơ chỉ là giống thường ngày, phân hóa ra một con đom đóm đến đưa tin, không nghĩ tới trước mắt cái này yếu ớt đom đóm, lại chính là U Cơ còn sót lại toàn bộ. Hiện tại ngươi biết ta nói không giả rồi. U Cơ u hoán nói. Chập Yên sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc mấy phần, trầm ngâm nói, người này có thể chạm ngươi bản thể, hẳn là thánh cảnh không thể nghi ngờ, nhưng hắn làm sao có thể giấu giếm được thiên lao ngoại vi cấm chế? Phải biết, những cấm chế kia thế nhưng là huyền đế bệ hạ tự tay bố trí, không ai có thể che giấu mình tu vi thật sự. U Cơ biến thành đom đóm sáng tối chập chờn, thanh âm mang theo vài phần suy yếu cùng nội vàng. Việc này ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn chính là như thế tiến đến mà lại là đỉnh lấy Thiên Nguyên Thương hội dược sư tên tuổi, công khai đi tới. Thiên Nguyên Thương hội. Chập Yên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, việc này cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Phía sau tất có mưu đồ. Người kia hiện ở nơi nào? U Cơ bội nói, nên còn ở bên ngoài vòng. Ta khởi động chính là tẩm cung mật đạo, trực tiếp truyền tống đến ngươi nơi này. Kia trận pháp truyền tống mở ra chi pháp chỉ có ta biết được, hắn tuyệt đối không thể theo tới. Chỉ là ta bên ngoài tẩm cung cấm chế chưa hẳn có thể vây khốn hắn, chỉ sợ giờ phút này đã thoát khốn, chính tiềm phục tại trọc biển vòng nơi nào đó. Chợt viên lại hỏi, ngươi kia phu quân biết được việc này sao? Không biết. U Cơ nói khẽ. Ừ, xem ra lại là ngươi điểm này yêu thích lầm đại sự, nếu không, hợp vợ chồng ngươi hai người chi lực, cũng không trở thành đấu không lại hắn à. Chợt viên cười lạnh nói. Hoan ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói. U Cơ lườm hắn một cái, cùng ta song tu thời điểm sao không đề cập tới phu của ta. Chợt viên cười ha ha một tiếng, chúng ta là theo như nhu cầu, ngươi lấy bản mệnh thiên phú giúp ta tăng trưởng công lực, ta thì làm ngươi cung cấp chất dinh dưỡng để ngươi tu thành thái âm chân thân. Bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Người này thực lực thâm bất khả chắc, nhất định phải lập tức thông chi ngàn sọ, mặt quỷ bọn hắn, hợp lực vây quét. U Cơ thanh âm có chút gấp rút. Tam nhãn con cóc nghe xong, cái chán mắt dọc chậm rãi khép mở, chảy xuôi hổ phách quang mang sáng tối chập chờn, nửa ngày không có trả lời. U Cơ nghi ngờ nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Chập Yên trong cổ họng phát ra trầm thấp lộc cầu âm thanh, chậm rãi nói, bản tọa cảm thấy, việc này trước chớ có lộ ra cho thỏa đáng. Vì sao? U Cơ cảm thấy không hiểu. Chập Yên mắt dọc có chút nheo lại, lộ ra vẻ giảo hoạt, "U Minh, ngươi suy nghĩ một chút, bắt như thế chui vào người là bực nào đại công? Cái kia mặt quỷ từ trước đến nay cùng ta không hòa thuận, dựa vào cái gì đem công lao này phân hắn một nửa? Nếu do bản tọa đơn độc bắt giết người này, vậy hạ tất có trọng thưởng." "Ngươi?" U Cơ thanh âm cất cao, tựa hồ muốn phản bác. Nhưng Chập Yên không cho nàng cơ hội, nói tiếp: "Ú Huỳnh tiên tử, việc này đối ngươi ta đều có lợi, ngươi khẳng định cũng không muốn để ngàn sọ tên kia biết đạo chúng ta sự tình a. Cùng gióng trống thua chiêng, không bằng từ bản tọa âm thầm ra tay giải quyết. Nhưng ngươi..." Ú Cơ thái độ có chút chần chờ. "Yên tâm đi, bản tọa thực lực ngươi cũng biết, người này mạnh hơn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Chập Yên đã tính trước nói. Ú Cơ biến thành đom đóm quang mang lấp lóe mấy lần, trầm mặc xuống. Trong rừng nhất thời chỉ còn tím nhạt sương mù im ắng chảy xuôi, chiếu rọi ra vô số vạn bẹo mà trầm mặc cái bóng. Nửa ngày, kia Ú Lam đom đóm quang mang dần dần ổn định, chuyến ra Ú Cơ mang theo vài phần thanh âm mệt mỏi, người kia là cái kiếm tu, bản mệnh phi kiếm không chỉ một thanh, càng nắm giữ luân hồi chi lực, lĩnh vực quỷ dị phi thường. "Đúng, hắn còn có một loại cực cổ quái kiếm thuật, có thể chạm nhân thần thông, ta Nguyệt thần chạm chính là bị này thuật phá, ngươi ngàn vạn cẩn thận, tuyệt đối không thể bị hắn cái kia quỷ dị tia kiếm chém trúng." Chập Yên cái trán mắt dọc hàn mang lóe lên, "Kiếm tu, luân hồi chi lực, ngược lại là thú vị." "Tiên tử yên tâm, bản tọa quy khư chi nhãn chuyên khắc nhân tộc pháp bảo, hắn gặp được ta, chính là gặp thiên địch." Ú Cơ biết hắn thần thông, cánh nhẹ nhàng chấn động một cái, không ngăn cản nữa. Chập Yên há mồm phun ra một tấm vải đầy lỗ thủng ố vàng lệnh bài, ném Ú Cơ, "Tiên tử lại nắm lệnh này, đi trước hấp thu chút chất dinh dưỡng, khôi phục bản nguyên chi lực. Bản tọa thì tự mình đi một chuyến chọc biển vòng, gặp một lần vị này khách không mời mà đến." "Tốt." Ú Minh biến thành lam quang cuốn lấy lệnh bài, không kịp chờ đợi hướng nơi xa bay đi. "Đợi rời đi." Chập Yên thân thể cao lớn chậm rãi chuyển hướng trận pháp truyền tống phương hướng, cái trán mắt dọc hoàn toàn mở ra, đục ngầu màu hổ phách quang mang liều chuyển không chừng. "Nhân tộc, kiếm tu." "Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì." Lời còn chưa dứt, núi thịt thân thể lại như bọt nước vặn bẹo tiêu tán, hóa thành biển xanh phong ba, hướng Lương Nôn lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, hai đại yêu thánh cấp tự rời đi, thủy tinh rừng yên tĩnh như cũ. Lương Nôn lặng lặng ẩn nút, thiên hành áo choàng đem hắn khí tức quanh người hoàn mỹ ẩn ấp, cho dù là hai vị này thượng cổ yêu thánh cũng không phát giác. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, vượt qua giao thoa tình lăng, nhìn về phía U Cơ biến mất phương hướng. Mới trận kia đối thoại, chữ chữ rõ ràng lọt vào tai. Chắc không được U Cơ trong tẩm cung sẽ có trận pháp truyền tống, nguyên lai là vì thuận tiện nàng tới gặp cái này tam nhãn con cóc. Kia truyền tống thông đạo nhất định phải là hai người hợp lực, từ tam nhãn con cóc cho ra chính xác không gian đạo tiêu mới có thể đạt thông. Ánh mắt của hắn chớp lên, âm thầm suy nghĩ, từ vừa rồi hai người đối thoại đến xem, hai người tựa hồ là quan hệ hợp tác, U Cơ lấy của nàng thiên phú thần thông trợ giúp tam nhãn con cóc tăng tiến công lực. Tam nhãn con cóc thì làm U Cơ cung cấp chất dinh dưỡng. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, liền ngay cả U Cơ đạo lữ cũng không biết. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lông mày cau lại, chỉ là cái này chất dinh dưỡng đến cùng là cái gì đây? Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này chất dinh dưỡng chỉ sợ không đơn giản, có lẽ cùng kính quang hoàn bên trong tù phạm có quan hệ. Dưới mắt, tam nhãn con cóc đạt được sai lầm tình báo, đi chọc biển vòng tìm kiếm mình, đây có lẽ là một cơ hội. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, thân hình lần nữa như khói xanh phiêu tán, lần theo U Cơ lưu lại khí tức đuổi theo. Thủy tinh chỗ rừng sâu, sương mù tím dần dần dày, ngàn vạn tinh trụ chiếu rọi khiến cho không gian cảm giác trở nên rối loạn. Lương Nôn đem thiên hành áo choàng cùng độn thuật thúc đến cực hạn, như một vòng vô hình vô chất cái bóng, xa xa suýt lấy điểm này u lam hình quang. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, quanh mình cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Phía trước không còn là vô tận thủy tinh rừng rậm, mà là một mảnh trống trải chi địa, trung ương đất trống, một tòa hắc tháp cô tuyệt đứng sừng sững. Tháp này cao không thấy đỉnh, phản phất cùng phía trên mông lung màn trời hòa làm một thể, thân tháp bóng loáng như gương, tỏa ra quanh mình lưu chuyển sương mù tím cùng bặm béo quang ảnh. Ngoài tháp cũng không thủ vệ, nhưng có một tầng ngưng thực màn sáng đem hắc tháp hoàn toàn bao phủ, màn sáng bên trên vô số tinh mịn cổ lao yêu văn như du ngư xuyên thẳng qua, tản mát ra làm người sợ hãi phong ấn chi lực. Lương Nôn ẩn nút trong bóng tối, xa xa nhìn thấy tòa này tháp cao, hai mắt nhắm lại. Cường đại như thế phong ấn chi lực, không giống như là độc phủ, giống như là lao ngục. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong mắt tinh mang lóe lên, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn nhớ rõ, tầng thứ 2 giam giữ phạm nhân tổng cộng chỉ có 7 người, tất cả đều là thánh cảnh cao thủ, nói không chừng cái này bảo trong tháp chính là mình muốn tìm thiên âm thánh tôn. Đang suy nghĩ ở giữa, con kia U Lam đom đóm đã lơ lửng tại màn sáng trước, quanh thân ánh trăng lóe lên, một khối ố vàng lệnh bài liền từ trong cơ thể nàng hiện hiện. Trên lệnh bài lỗ thủng cùng nhau vù vù, bắn ra từng đạo ánh sáng mở nhạt trụ, lánh vào màn sáng bên trên. Màn sáng mặt ngoài lập tức gợn sóng dập dờn, những cái kia du tẩu cổ lao yêu văn phảng phất như gặp phải khắc tinh, nhao nhao hướng hai bên tránh lui, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. U Cơ biến thành đom đóm không chút do dự, lập tức chui vào. Ngay tại lỗ hổng sắp khép kín trong nháy mắt, Lương Luân cũng đem độn quang thúc dục, như một vòng nhạt không thể gặp khói xanh, lặng yên không một tiếng động theo sát mà vào. Vừa mới đi vào, chung quanh cảnh tượng đột biến. Bên ngoài nhìn là một tòa hắc tháp, nội bộ lại cực kỳ rộng lớn, phảng phất tự thành một phương thiên địa. Bốn phía đều là vô ngần hắc ám hư không, chỉ có trung ương lơ lửng một phương to lớn ao, ao nước bảy biển ra quỷ dị ám kim sắc, sền sệt như bùn. Ao chung quanh, tám cái thô như cột cung điện đen nhánh xiềng xích từ trong hư không nô ra, một chỗ khác thì không có vào trong nước hồ, một mực khóa lại một thân ảnh. Kia là một vị lão giả áo bào trắng, khuôn mặt tiểu tụy như cổ mục, sam trắng tóc dài rối tung rủ xuống, cùng ám kim ao nước giao hòa khó phân. Quanh người hắn da thịt cũng hiện ra quỷ dị ám kim chi sắc, cùng ao nước cùng màu, phảng phất tại bị chậm chạp đồng hóa. Tám cái đen nhánh xiềng xích quán xuyên vai của hắn, tứ chi cùng đan điền, trên xiềng xích phủ văn lưu chuyển, không ngừng rút ra lấy hắn bản nguyên chi lực. Mặc dù thân hãm nhà tù, khí tức suy bại, nhưng lão giả này sống lưng lại thẳng tắp, nhắm mắt xếp bằng ở sền sệt kim sắc trong nước hồ, tự có một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. đó là một loại trải qua vạn kiếp mà bất diệt, quan sát qua chúng sinh chìm nổi sau lắng động hạ tĩnh mịch cùng hờ hững. Giờ này khắc này, U Cơ biến thành đom đóm đã bay tới bên cạnh ao, lơ lửng trên không trung, quanh thân ánh trăng ba động. Cảm ứng được nàng đến, lão giả mí mắt khẽ nâng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia giọng niệm ai: "U Cơ, ngươi thường thường liền tới hấp thụ lao phu thánh khí, nếu để Huyền Đế biết được, không thiếu được muốn lột ra a." U Cơ biến thành đom đóm quang mang đột nhiên thịnh, thanh âm bên trong mang theo ngân lệ, bớt nói nhảm: "Hôm nay ta nguyên khí đại thường, cũng sẽ không lưu tình, không phải đem ngươi hung hăng hút khô không thể. Dù sao có Thiên Nguyên Thương hội dược dịch treo, không dùng đến mấy năm ngươi liền có thể khôi phục." Lời còn chưa dứt, điểm này U Lam đom đóm đã nhào đến lao giả phía sau, một mực bám vào hắn trên sống lưng. Chương 2521, Tiết Tâm lão nhân chương 2521, Tiết Tâm lão nhân ám kim ao nước sôi trào la lộn, kia tám cái đen nhánh xiển xích tùy theo xoạt rung động, trong hư không đẩy ra tầng tầng gợn sóng. "Nô." Lão giả áo bào trắng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch chấn, tiểu tụy khuôn mặt bên trên hiện ra vẻ thống khổ. Chỉ gặp đạo đạo kim sắc thánh khí từ hắn trong thất khiếu bị cưỡng ép rút ra, như bách xuyên quy hải, không có vào điểm này U Lam đom đóm. Đom đóm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, ánh trăng từ yếu ớt dần dần đến hương hực, quang mang bên trong mơ hồ phát họa ra nữ tử viện chuyển hình dáng, đầu tiên là chân ngọc, lại là vòng eo, cuối cùng ngay cả tấm tiêu tiểu diễm khuôn mặt mặt mày cũng bắt đầu ngưng tụ. Lương Luân từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai bọn hắn cái gọi là chất dinh dưỡng chính là tòa này trong nhà giam thánh cảnh tù phạm bản nguyên thánh khí. Lại nhìn kia đom đóm khí tức biến hóa, quả thực làm cho người kinh hãi. Có thể trực tiếp hút người khác thánh khí đến tái tạo bản thân. Cái này khôi phục tốc độ cũng quá nhanh. Không phải là Thái Âm Vũ Bình Thiên Phú thần thông. Lương Luân trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn biết rõ, như bỏ mặc nàng này như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không bao lâu liền có thể khôi phục được thân. Không thể đợi thêm nữa. Lương Luân quyết định thật nhanh, trong tay pháp quyết gấp bóp. Sáng sảng. Từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ trong tháp tĩnh mịch. U ám hư giữa không trung, một đạo tử sắc lôi đỉnh chống rông thoáng hiện. Tiêu kiếm quang nhanh đến lạ thường, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, mới sáng lên, mũi kiếm đã tới. Chính đắm chìm trong hút thánh khí bên trong U Cơ căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt tính kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nàng hoảng sợ dương mắt, vừa lúc trông thấy cái kia đạo tử sắc kinh hồng lao nhanh mà tới. Cái này sao có thể? U Cơ con ngươi co lại nhanh chóng. Từ điện lao nhanh, kiếm ý nghiêm nghị. U Cơ không kịp nghĩ nhiều, quanh thân ánh trăng nội bừa, y đồ hóa quang bỏ chạy. Nhưng mà nàng trọng thương chưa lành, chỉ còn một điểm chân linh bản nguyên. Động tác cuối cùng chậm nửa nhịp, vừa mới nghiêng đi nửa người, cái kia đạo tử sắc kinh lôi đã tuổi khô lạp hủ phá vỡ hộ thể ánh trăng, vô cùng tinh chuẩn quán xuyên bộ ngực của nàng. "A da!" U Cơ kêu thẳng một tiếng, cả người bị kiếm thế mang đến bay rất ra ngoài, ken một tiếng vang thật lớn, bị gắt gao đính tại hậu phương một cây tráng kiện xiềng xích màu đen bên trên. Xiềng xích thụ này xung kích, kịch liệt rung động, phát ra rầm rầm tiếng vang liên đối cả tòa hắc tháp cũng vì đó lắc lư. U Cơ gian nan ngẩng đầu, khi thấy rõ trong hư không chậm rãi hiện thân Lương Ngôn lúc, thân thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Là ngươi, ngươi thế mà tìm tới nơi này. Thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi mà bén nhọn biến hình, phản phất như thấy quỷ. Lương Luân thần sắc lãnh đạm, nhìn xem nàng hoảng sợ bộ dáng, chậm rãi nói, người chết không cần biết quá nhiều. Mới vừa rồi là ta sơ sót, hiện tại ta muốn đền bù trước đó sai lầm. Lời còn chưa dứt, hắn kiếm chỉ cùng nhau, ngũ sắc kiếm quang đồng thời sáng lên. Tử, thanh, ngân, hắc, bạch năm đạo kiếm quang như khổng tức hai bình, giữa không trung sen lẫn thành một trường kín không kẽ hở kiếm võng, đem U Cơ một mực khóa ở trong đó. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Hoặc cuồng bạo như sấm, hoặc quỷ quyệt như đêm, hoặc băng hàn như ngục. U Cơ hoảng sợ thét lên, còn sót lại ánh trăng điên cuồng phun trào, ý đồ tránh thoát trương này kiếm võng. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Nàng giống như chó cùng rất dậu, tại kiếm võng bên trong tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Lương Luân trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm chỉ hướng về phía trước. Suy suy suy, ngũ sắc kiếm võng đống nhiên co bảo, vô số tinh miệng kiếm khí tung hoành cắt chém. U Cơ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thân thể của nàng tại kiếm võng bên trong bị từng khúc phân giải, từ da thịt đến huyết đủ, từ xương cốt đến kinh mạch. Tính cả cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình chân linh bản nguyên, đều bị lăng lệ vô song kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Ánh trăng triệt để ảm đạm, đom đóm đều chôn bụi. Lần này, Lương Luân không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, kiếm khí như cối xay chậm rãi chuyển động, đem mỗi một tia còn sót lại ánh trăng, mỗi một sợi yếu ớt khí tức đều triệt để chôn bụi. Sau một lát, trên xiềng xích chỉ còn lại một mảnh trống không. U Cơ, vị này thượng cổ yêu thánh, từ nhục thân đến chân linh, từ bản nguyên đến ý thức, bị hoàn toàn chém giết sạch sẽ, ngay cả một tia lông tóc đều không có để lại, liền triệt để như vậy chôn bụi giữa thiên địa. Lương Luân lặng lặng nhìn xem một màn này, thẳng đến xác nhận lại không cái gì lưu lại, mới chậm rãi thu hồi kiếm chỉ, ngũ sắc kiếm quang như mệt mỏi chim về rừng, lặng yên không có vào hắn trong tay áo. Đặc sắc. Trong bóng tối, lão giả áo bào trắng thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, không muốn lao phu bị nhốt ở đây ung dung vào năm, lại vẫn có thể gặp lại nhân tộc ta kiếm tu phong thái, một kiếm ra mà quỷ thần kinh, thật sự là đặc sắc. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, lao phu nhìn các hạ kiếm pháp bên trong, giống như có mấy phần huyền diệu đạo ẩn, không phải là Đông Vận Linh Châu đạo gia cao thủ. Bởi vì thiên hành áo choàng nguyên nhân, Lương Luân cũng không lộ ra yêu tu khí tức, lão giả áo bào trắng vào trước là chủ, cho rằng kiếm tu giả tất là nhân tộc. Lương Luân thu kiếm mà đứng, không có trả lời ngay, mà là âm thầm đánh giá lão giả một lát. Chỉ thấy người này mặc dù thân hãm nhà tù, khí tức suy bại, trong ngôn ngữ lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, tuyệt không tầm thường thánh cảnh. Đạo hữu quá khen rồi. Lương Nôn ngữ khí bình tĩnh, tại hạ bất quá một vô danh tán tu, ngẫu nhiên đạt được mấy phần cơ duyên, cũng không phải là người trong đạo môn. Ánh mắt của hắn đảo qua xuyên qua lão giả thân thể tám cái đen nhánh xiềng xích, cùng kia không ngừng ăn mòn bản nguyên ám kim ao nước, lại tiếp tục mở miệng, ngược lại là đạo hữu, thân hãm như thế tuyệt cảnh, còn có thể bình thản ung dung, không biết là thần thánh phương nào. Lão giả áo bào trắng cười ha ha, mang theo vài phần ngoạn bị biểu lộ, tốt một cái vô danh tán tu. Độc thân xâm nhập huyền đế thiên lao, thế mà còn tự xưng hạ người vô danh, chỉ sợ trên đời này có thể vào ngươi mắt cũng không có mấy cái. Còn lão phu, ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, lão phu chính là kiếp tâm lão nhân. Kiếp tâm lão nhân. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, âm thầm lục soát trí nhớ lúc trước, từ Nam Cực Tiên vừa tới Đông Vận Linh Châu, tựa hồ cũng không có như thế một vị thánh nhân. Lão giả áo bào trắng dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, cười nói, không cần đoán lão phu chính là Bắc Ú Hàn Châu bá hoàng các thái thượng trưởng lão, ngươi đại khái không phải Bắc Ú Hàn Châu tu sĩ, cho nên không biết lão phu tục danh. Thì ra là thế. Lương Nôn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi, trước mắt người này cũng không phải là Thiên Âm Thánh Quân. Đương nhiên, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao tầng này tổng cộng nốt 7 vị thánh nhân, nào có như vậy trùng hợp vừa vặn liền gặp được người chính mình muốn tìm. Trầm ngâm một lát, Lương Nôn lại nói, Bắc U Hàn Châu cùng Thiên Huyền Đại Lục cách xa nhau vùng biển vô tận, đường xá xa khó mà tính toán. Đạo hữu thân là nhân tộc ta thánh quân, tại sao lại viễn độ trùng dương, xâm nhập yêu tộc nội địa, hoàn thành huyền đế dưới thềm chi tủ? Tiếp tâm lão nhân nghe vậy, thở dài nói, việc này nói rất dài dòng. Năm đó lão phu sở tu công pháp đã tới bình cảnh, muốn đột phá gông cùng xiển xích, cần một vị thiên địa kỳ chân. Vật này tại nhân tộc cương vực sớm đã tuyệt tích, chỉ có yêu tộc đại lục mới có. Vì con đường, lão phu không thể không mạo hiểm xâm nhập yêu tộc lãnh địa tìm kiếm, nào có thể đoán được bị kia huyền đế lao nhi tính toán, cuối cùng biến thành dưới thềm chi tủ, thủ cái này hóa huyết ao ngày đêm dày vò, không thấy ánh mặt trời. Nói đến đây, khẽ lắc đầu, tựa hồ không muốn lại nhiều sách năm đó quân bách. Lương Luân nghe xong càng thêm nghi hoặc, huyền đế, hắn vì sao muốn cầm tù nhân tộc ta thành quân? Lão phu cũng không rõ ràng, nhưng ta suy đoán, khả năng cùng hắn tu luyện nào đó loại thần thông có quan hệ. Phải biết, tầng này giam giữ 7 vị thánh cảnh cao thủ, có 5 cái đều là nhân tộc ta tu sĩ. Lại có việc này. Lương Nôn ánh mắt ngưng lại. Trước không đề cập tới cái này. Tiếp tâm lão nhân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lương Nôn, lão phu thực sự hiếu kỳ, đạo hưu vì sao sống cái thiên lao này. Nơi này chính là huyền tộc trọng địa, hung hiểm và phần, thường nhân tránh không kịp. Từ lúc lão phu bị giam giữ tiền đến, ngươi là ta gặp được thứ một ngoại nhân. Lương Nôn suy nghĩ một chút, nói, không dối gạt đạo hưu, tại hạ này đến, là vì tìm một vị cố nhân. Đạo hưu có biết Thiên Âm Thánh Quân tịch thần tử, bây giờ bị tù tại cái này kính quang hoàn nơi nào? Thiên Âm Thánh Quân. Tiếp tâm lão nhân trong mắt tinh mang lóe lên, trên dưới dò xét Lương Nôn một lát, ngươi tìm hắn làm gì? Hẳn là tôi cứu hắn. Lương Nôn mỉm cười, phải thì như thế nào? Tiếp tâm lão nhân nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, lão phu khuyên ngươi còn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Ngươi nhìn cái này trói buộc lão phu xiềng xích, chính là huyền đế tự tay tạo thành, cho dù ngươi là kiếm tu cũng không có khả năng đem nó chặt đứt. Ồ. Lương Nôn không nói, ánh mắt đảo qua kia tám cái thô to xiềng xích. Chầm mặc một lát sau, đột nhiên con ngón đúng ra. Sáng sảng, Tử Lôi Thiên Âm kiếm ứng thanh mà ra, hóa thành một đạo phích lịch kinh hồng, tinh chuẩn chạm tại khoảng cách gần hắn nhất một cây trên xiềng xích. Đang, tia lửa tung tóe, thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm tại trong tháp quanh quẩn. Tia xiềng xích không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một tia bạch ngấn cũng không lưu lại, ngược lại là Tử Lôi kiếm bị một cỗ lực phản chấn bắn ra, thân kiếm linh quang có chút ảm đạm. Không cần thử. Tiếp tâm lão nhân chán nản lắc đầu, đây là Huyền Minh trấn ngục liền chính là huyền đế thu thập huyền minh hàn thiết chi tinh, dựa vào tự thân yêu lửa rèn luyện ngàn năm mà thành. Bình thường thủ đoạn mơ tưởng hao hết mảy may. Cái này kính quang hoàn bên trong 7 vị tù phạm đều bị này liên khóa lại, người muốn cứu người, căn bản là si tâm vọng tưởng. Lương Nôn im lặng không nói, đưa tay thu hồi Tử Lôi kiếm, ánh mắt nhưng như cũ trầm tĩnh. Hắn nhìn về phía Kiếp Tâm lão nhân, chậm rãi nói, đạo hữu lời nói, tại hạ minh bạch. Ta cùng Tịch Thần Tử chính là bạn cũ, lần này mạo hiểm đến đây, tung không cách nào cứu hắn thoát khốn, cũng muốn gặp thứ nhất mặt, giải quyết xong tâm nguyện. Đạo hữu như biết được Tịch Thần Tử chỗ có thể hay không cho tại hạ biết. Kiếp Tâm lão nhân sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ cảm khái. Không thầm nghĩ bạn đúng là trọng tình trọng nghĩa như thế người, cam mạo kỳ hiểm xâm nhập nơi đây, chỉ vì gặp cố nhân một mặt, quả thực khiến lão phu khâm phục. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, Thiên Âm Thánh Quân tịch thần tử cầm tù chỗ, lão phu xác thực biết được. Nhưng vấn đề là, cho dù đem vị trí cáo chi ngươi, ngươi cũng vô pháp đến nơi đó. Lương Nôn lông mày cau lại, cái này là vì sao? Đạo hưu có chỗ không biết, cái này kính quang hoàn thần dị phi phạm, là từ 9 cái trong kính thế giới cấu thành. Trong đó 2 cái, theo thứ tự là Tam Nhãn Con Quốc Chập Viên cùng Mặt Quỷ Xe Động Phụ chỗ, còn lại 7 cái chính là giam giữ ta 7 người lao ngục. Tiếp tâm lão nhân có chút giật giật thân thể, xiềng xích tùy theo phát ra tiếng vang nặng nề. Những này trong kính thế giới lẫn nhau ngăn cách, như là 9 cái độc lập lồng giam. Bình thường độ thuật, pháp thuật, thậm chí không gian thần thông ở đây đều như châu đất xuống biển, không cách nào trực tiếp xuyên qua. Mặt kính đã là lồng giam hàng rào, cũng là duy nhất khả năng thông đạo. Muốn từ một cái trong kính thế giới đi hướng một cái khác, nhất định phải thông qua mặt kính xuyên thẳng qua. Nhưng mà phương pháp này về nào, cho dù chúng ta thánh nhân bị trong kính pháp tắc áp chế, cũng không cách nào bằng tự thân chi lực làm được. Chỉ có chấn thủ nơi đây chập viên cùng mặt quỷ, nắm giữ huyền đế ban cho bí bảo phá kính toa mới có thể mượn kỳ lực vãng lai tại từng cái trong kinh thế giới. Nói đến đây, Tiếp Tâm lão nhân lần nữa thở dài, Thiên Âm Thánh Quân tịch thật tử, bị tu tại một cái khác trong kinh thế giới, cho dù lão phu đem hắn vị trí cụ thể cáo chi ngươi, ngươi không phá kính toa nơi tay, cũng là nửa bước khó đi, căn bản là không có cách tìm được hắn. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn quả thực không nghĩ tới, cái này kính quang hoàn cấu tạo càng như thế huyền bí. Trong biển vòng đã là quỷ quyệt khó lường, cái này vòng thứ hai càng là vượt quá tưởng tượng. Thiên Nguyên Thương Hội tình báo có sai, hoặc là nói, bọn hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Lương Nôn chỉ một chút suy nghĩ, liền suy nghĩ minh bạch trong đó có thiếu. Bây giờ xem ra, Thiên Nguyên Thương Hội mỗi lần tiến vào kính quang hoàn, chỉ sợ đều bị hạn chế tại cái nào đó cố định trong kính thế giới bên trong hoạt động. Bọn hắn tiếp xúc không đến cái khác trong kính thế giới, tự nhiên cũng không thể nào biết được cái này kính quang hoàn chân chính huyền bí, đến mức Bạch Giao cung cấp trong tình báo, đã bỏ sót cái này mấu chốt nhất một điểm. Không có phá kính toa mình chính là thú bị nuốt, ngay cả Tịch Thần Tử mặt cũng không thấy, đến tiếp sau kế hoạch càng là không thể nào nói đến. Tiếp Tâm lão nhân gặp hắn cau mày, trầm ngâm không nói, biết trong lòng của hắn thất vọng đến cực điểm, một chút suy nghĩ, lại chậm rãi mở miệng nói, đạo hưu mới chém giết U Cơ, cũng coi là thay lão phu xả được cơn giận, tạm giải quyết tình hình khẩn cấp. Ta Kiếp Tâm lão nhân cũng không phải là tri ân không báo hạng người, ngược lại là có một cái phương pháp, có lẽ có thể giúp ngươi xuyên thẳng qua trong kinh thế giới. Lương Nôn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức ngẩng đầu, xin lắng hay nghe. Kiếp Tâm lão nhân thần sắc lại trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, phương pháp này có thể thành công hay không, đều xem cơ duyên, không cưỡng cầu được. Mà lại cho dù có thể làm, quá trình cũng cực kỳ hung hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh, ngươi cần phải biết. Lương Nôn không chút do dự, cười ha ha, sự do người làm, đều đã đến mức này vô luận như thế nào ta đều muốn thử một lần, còn xin đạo hữu giải hoặc. Tiếp Tâm lão nhân chậm rãi gật đầu, lão phu sở tu chính là công pháp ma đạo cửu tiếp tâm ma lục, trong đó có một môn bí thuật tên là thánh tâm chủ ma. Phương pháp này không tu pháp lực, không luyện nội thân, chuyên công tâm niệm, có thể đem tự thân hóa vì người khác tâm ma, vô hình vô tướng, huyền diệu phi phàm. Ngươi như học được này bí thuật, liền có thể kính tâm ma hình thái xuyên thẳng qua trong kính thế giới. Lại có bực này huyền bí bí pháp. Lương Nôn trong mắt tinh quang lóe lên. Tiếp Tâm lão nhân cười ngạo nghễ, đây là ta ma môn chân truyền, ngươi không tại Bắc Vũ Hàn Châu, tự nhiên không biết. Lương Nôn suy nghĩ một chút, hỏi, phương pháp này về nào? Tại Hạ Lâm thời tu tập, có thể có hiệu quả à? Đây cũng là nơi mấu chốt. Tiếp Tâm lão nhân nghiêm mặt nói, lão phu sẽ trước dò xét tư chất của ngươi căn cốt, nhìn ngươi là có hay không phù hợp ta ma môn bí thuật. Như tư chất còn có thể, lão phu liền thụ ngươi một đạo tâm ma dẫn tương đương với 3000 năm khổ tu quán chú, đủ để cho ngươi sơ quy môn kính. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, nhưng về sau liền đều xem ngươi tự thân tạo hóa. Lấy tâm ma hình thái xuyên thẳng qua trong kính thế giới hung hiểm và phần, nếu ngươi đối với cái này thuật khống chế không thích đáng, hay là trên đường bị gặp ngoài ý muốn, đều có thể vĩnh viễn bị vây ở trong kính, vạn kiếp bất phục. Chương 2522, Kính Tâm Ma chương 2522, Kính Tâm Ma. Lương Nôn nghe xong trầm mặc một lát. Tiếp Tâm lão nhân đề nghị phong hiểm cực lớn, nhưng dưới mắt xác thực không có lựa chọn tốt hơn. Không có phá kính toa mình nửa bước khó đi, tất cả kế hoạch đều đem thất bại. Việc đã đến nước này, há có thể lùi bước. Lương Nôn bật cười lớn, hướng Tiếp Tâm lão nhân chắp tay, mời đạo hữu thi pháp, tại hạ nguyện thử một lần. Hào khí phách. Tiếp Tâm lão nhân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hai mắt hơi khép, chỗ mi tâm một điểm tử mang sáng lên, lập tức bắn ra một đạo cô đọng ánh sáng màu tím. Những nơi đi qua hư không sụp đổ. Bất quá trong phía khác, giữa không trung mấy đạo khe ránh răng khắp nơi, tạo thành một cái cự đại ma chữ. Cũng liền tại cái này ma chữ xuất hiện trong nháy mắt, hắc thác bên trong không gian kịch liệt rung động, một cỗ khó nói lên lời hùng lệ chi khí tràn ngập ra, làm lòng người thần dao động. Đem pháp lực của ngươi rót vào này trong chữ. Tiếp Tâm lão nhân thanh âm trầm thấp, như có thể đem đổ đầy, liền chứng minh ngươi cùng ta ma đạo hữu duyên, nhưng nhận này bí thuật. Nếu vô pháp đổ đầy, thì đại biểu tư chất ngươi không hợp, gượng ép tu luyện ác gặp phản vệ, kinh mạch đứt đoạn, chân linh chôn vùi mà chết. Nói xong, liền lặng lặng nhìn chăm chú lên Lương Nôn. Lương Nôn trầm mặc một lát, cảm nhận được kia ma trong chữ ẩn chứa ngập trời hung lệ chi khí, trong lòng không khỏi run lên. Người này bị cầm tù 3 năm, lại còn có uy thế như thế, năm đó hẳn là tung hoành một phương ma đạo cự phách. Hắn hai mắt nhắm lại, tại kia ma chữ bên trên quan sát một lát, chậm rãi hướng về phía trước. Không tiếp tục chần chờ, Lương Nôn nâng tay phải lên ấn tại kia ma chữ phía trên, đem tự thân pháp lực chậm rãi rót vào. Thể nội cửu chuyển kim đang tại thời khắc này chuyển động, pháp lực khổng lồ cơ hồ đều chuyển thành ma đạo một mạch, liên tục không ngừng từ lòng bàn tay tuôn ra. Kia ma chữ giống như là có cảm ứng, lập tức tử mang đại thịnh. Nơi xa, Tiếp Tâm lão nhân thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên. Kẻ này, thật chẳng lẽ có thể? Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nhưng bởi vì ma chữ còn chưa đổ đầy, cũng không có vội vã kết luận, chỉ là lặng lặng quan sát. Giờ này khắc này, Lương Nôn pháp lực đã đem ma chữ bỏ thêm vào 1/3. Lúc đầu còn gặp được một chút lực cản, hung lệ khí âm hàn lập đi lặp lại cọ rửa, giống như vạn kim châm xương, để pháp lực của hắn khó mà rót vào trong đó. Nhưng theo ma chữ bổ sung càng ngày càng nhiều, đằng sau ngược lại càng ngày càng thuận lợi. Vướng víu cảm giác trừ khử ở vô hình, ma chữ tử quang càng ngày càng thịnh, bút họa cũng từ từ sung mãn. Cứ như vậy kéo dài 10 hơi tà hữu. Rốt cục, cuối cùng một đạo bút họa bị tinh thuần pháp lực lấp đầy. Oanh! Toàn bộ ma chữ bỗng nhiên bộc phát ra hoa mỹ tím đen quang mang, đạo đạo hung lệ ma khí như long xà luân vũ, xông đến bốn phía xiển xích xoạt kịch chấn, ngay cả kia ám kim ao nước đều quần quần không ngớt. Hắc tháp bên trong, thoáng chốc ma uy ngập trời. Xong rồi, Tiếp Tâm lão nhân trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang, tung tiếng cười dài, chấn động đến 8 cái xiển xích xoạt rung động. Lão phu bị tù 3 năm, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ngươi bực này lương tài mỹ ngọc. Đạo hữu tuy là kiếm tu, nhưng cũng là ta ma đạo tốt nhất hạt giống. Thiên ý, ý trời ạ. Hắn tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tiêu tụy khuôn mặt bởi vì kích động nổi lên hồng quang, ngay cả quanh thân suy bại khí tức đều vì đó dùng một cái. Lương Nôn cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, đạo hưu quá khen rồi, không biết lấy tư chất của ta có thể hay không tu luyện cái này thánh tâm trùng ma đại pháp. Đương nhiên có thể. Kiếp tâm lão nhân trên mặt tiểu dung, trong mắt tràn đầy vui mừng, lão phu bị nhốt vào năm, nhất lo chính là môn này bí thuật thất truyền. Bây giờ gặp được lương tài, cuối cùng có thể lại cái này cái cọp tâm sự. Ngươi lại ngưng thần tĩnh tâm, ta cái này liền đem thánh tâm trùng ma khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, kiếp tâm lão nhân mi tâm tử mang lại định, một đạo cô động thần niệm phá không mà tới, kính bắn thẳng về phía Lương Nôn. Lương Nôn cũng không ngăn cản mặc cho tiến vào thức hải của mình. Chỉ một thoáng, vô số huyền ảo phù văn như thủy triều vào tới, hóa thành một thiên thâm ảo khẩu quyết, chữ chữ ẩn chứa tâm ma chân ý, câu câu giấu giếm kính ảnh huyền cơ. Đây chính là thánh tâm trùng ma a. Lương Nôn tâm thần hơi rung, lúc này nhắm mắt ngưng thần, toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới. Trong nhà giam yên lặng, kiếp tâm lão nhân cũng không mở miệng quấy rầy. Thời gian đốt một nén hương lặng yên trôi qua. Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, thở dài, tốt một cái thánh tâm trùng ma. Quả thật huyền diệu phi phàm, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tại hạ cạn kiệt tâm lực lĩnh hội, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng, có biết ra lông. Trong đó rất nhiều biến hóa đều tối nghĩa khó hiểu. Nếu muốn chân chính dung hội quan thông, như cánh tay sai sử, chỉ sợ không phải mấy trăm năm mài nước công phu không thể. Kiếp tâm lão nhân nghe vậy, không những không thất vọng, ngược lại cười ha ha, âm thanh chấn xỉn xích. Đạo hữu làm gì tự coi nhẹ mình? Ngươi có thể tại một nén nhang bên trong nộ to lớn hái, đã là kinh thế hai tụ. Tu sĩ tầm thường, chính là cuối cùng ngàn năm, cũng chưa chắc có thể sở đến cánh cửa. Hắn tiếng cười vừa thu lại, thần sắc chuyển thành nghiêm nghị, chỗ mi tâm điểm này tử mang lần nữa sáng lên, so trước đó càng thêm sáng chói chói mắt. Không sao cả. Lão phu đã mở miệng, tự có thành toàn chi pháp. Cái này liền thụ ngươi một đạo tâm ma dẫn có thể chống đỡ 3000 năm khổ tu, nhìn đạo hữu hảo hảo lợi dụng. Lời còn chưa dứt, điểm này tử mang đã từ kiếp tâm lão nhân mi tâm thoát ly, hóa thành một viên tinh xảo đặc sắc, nội ẩn ngàn vạn ma ảnh tử sắc hạt giống, chậm rãi bay về phía Lương Nôn. Đây là lão phu lấy bản nguyên ma niệm cô động tâm ma dẫn ẩn chứa ta 3000 năm tu vi cảm ngộ, càng có một tia kính ảnh pháp tắc bản nguyên giấu trong đó. Ngươi lại rộng mở thức hải, chớ có kháng cự. Lương Nôn ánh mắt ngưng tụ, theo lời phong khai tâm thần. Tia tử sắc hạt giống ung dung mà tới, tại chạm đến hắn mi tâm sát na, đột nhiên nổ tung, hóa thành nước vạn đạo nhỏ vụn tử mang, như là chạy xiết giang hà, mãnh liệt rót vào thức hải của hắn. Ách! Lương Nôn thân thể hơi rung, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận ma đạo huyền ảo, kính ảnh bí thuật, thậm chí kiếp tâm lão nhân đối thánh tâm trùng ma suốt đời cảm ngộ, điên cuồng tràn vào. Quá trình này có chút thống khổ, Lương Nôn kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương nổi gân xanh. Nhưng hắn đạo tâm kiên định, quả thực là cắn răng chịu đựng lấy cái này chuyển thừa quán đỉnh thống khổ, kết lực dẫn đạo kia mênh mông tin tức cùng tự thân tương dung. Kiếp tâm lão nhân gặp hắn mặc dù mặt lộ vẻ thống khổ, lại khí tức bất loạn, thần hồn vững chắc, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Chốc lát sau, tử mang dần dần nghỉ. Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi một vòng u tử ma ảnh lóe lên liền biến mất. Ngắn phút chốc, hắn cảm giác mình đối thánh tâm trùng ma lĩnh ngộ đã kéo lên đến một cái toàn cảnh giới mới, dù chưa đến đại thành, nhưng đã có thể sơ bộ thi triển. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Lương Nôn chắp tay, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Kiếp tâm lão nhân khí tức bề ngoài, trên mặt lại mang theo nụ cười vui mừng, đi thôi, chớ phụ phương pháp này. Nhớ kỹ, trong kính thế giới, hư thực tương sinh, tâm ma chỗ đến, kính ảnh tùy đi. Lương Nôn gật gật đầu, tại hạ minh bạch, như có cơ hội, nhất định cứu đạo hữu ra. Nói xong, nhấc tay khẽ vẫy, đem u cơ di rơi trên mặt đất lệnh bài màu vàng nhét vào trong tay. Vật này xúc tu lạnh bước, mặt ngoài trong lỗ thủng ẩn có u quang lưu chuyển, phía sau khắc lấy một cái con cóc hư ảnh, sinh động như thật, hiển nhiên là tam nhãn con cóc thân phận lệnh bài. Cáo tử. Hắn hướng kiếp tâm lão nhân hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, bay người hóa thành một đạo như có như không khói xanh, lặng yên không một tiếng động chui ra khỏi hắc tháp. Có lệnh bài nơi tay, rất nhẹ nhàng liền mở ra nhà giam cấm chế. Ngoài tháp vẫn như cũng là kia phiến mê ly thủy tinh rừng rậm, ngàn vạn tinh trụ lặng im đứng sừng sững, phản chiếu lấy lưu chuyển xương mù tím cùng vô số vạn bèo thân ảnh. Lương Nôn tâm niệm vừa động, y theo thánh tâm trùng ma pháp môn bên trong cảm ứng chi thuật, hướng phía mảnh này trong kinh thế giới biên giới đi nhanh mà đi. Sau nửa canh giờ, quanh mình cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, những cái kia giao thoa thủy tinh hình lăng trụ dần dần mỏng manh. Cuối cùng, hắn tại một mảnh vầng sáng mông lung trước dừng bước. Phía trước kính chỉ riêng như nước, đã là này phương thế giới cuối cùng. Trong kinh thế giới a, có ý tứ. Lương Nôn tự lẩm bẩm, tại mặt kính trước đứng yên một lát, đem kiếp tâm lão nhân chỗ thụ pháp môn ở trong lòng tinh tế thôi diễn mấy lần. Sau đó, hai tay của hắn kết thành một cái cổ quái ma ấn, khí tức quanh người đột biến. Nguyên bản nội liễm linh lực như thủy triều xuống tu liễm, một cỗ sâu thẳm thâm trầm ma khí từ đan điền dâng lên, dọc theo kinh mạch du tẩu. Theo công pháp vận chuyển, hắn chỗ sâu trong con ngươi dần dần nổi lên từ mang, làn da mặt ngoài cũng hiện ra tinh mịn ám văn, cả người tản mát ra một loại không phải người không phải ma quỷ dị khí tức. Kính tâm ma, hiện. Trong tiếng quát khẽ, Lương Nôn thân hình bắt đầu bặm mẹo, mơ hồ, phản phất cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan. Thân thể máu thịt của hắn dần dần hóa thành một đoàn không có cố định hình thái u ám cái bóng, chỉ có mi tâm một điểm tử mang như sao lấp lóe. Đây cũng là kính tâm ma hình thái. Giờ khắc này, Lương Nôn cảm giác tự thân biến thành một đạo ý niệm, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Hắn tâm niệm vừa động, đoàn kia u ảnh liền như thủy ngân hướng về phía trước chảy xuôi, chạm đến phía trước như là sóng nước nộn nhạo kính chỉ riêng giới bích. Không có theo dự liệu trở ngại, u ảnh dễ như trở bàn tay dung nhập trong mặt gương. Trong chốc lát, thiên địa điên đảo, vạn tượng bặm mẻo. Lương Nôn cảm giác mình rơi vào một đầu từ vô số vỡ vụn thấu kính tạo thành dòng lũ. Trên dưới tứ phương đều là kỳ quái hình ảnh mảnh vỡ, có chiếu rọi ra hắc tháp bên trong cảnh tượng, có hiện ra thủy tinh rừng rậm xương mù tím, càng có thật nhiều hoàn toàn xa lạ, kỳ quái xuất hiện ở điên cuồng lấp lóe. Vô số cái lương luôn ở chung quanh mảnh vỡ bên trong hiện hiện. Bọn hắn làm lấy khác biệt động tác, lộ ra biểu lộ khác nhau, phản phất ngàn vạn thế giới song song cái bóng ở đây giao hội. Thật đúng là kỳ diệu. Lương luôn ánh mắt ngưng lại, không dám thất lễ, bảo vệ chặt tâm thần, y theo thánh tâm chủng ma pháp môn, đem tự thân ma niệm duy trì ngưng tụ. Bốn phương tám hướng truyền đến to lớn xé rách chi lực, phản phất muốn đem hắn cái này sợi ma niệm triệt để đập vỡ vụn, đồng hóa vì ngàn vạn cái bóng một trong. Vô số tạp nhạp ý niệm, vỡ vụn mảnh vỡ ký ức như là mưa đá đánh tới hướng ý thức của hắn, ý đồ ăn mòn hắn bản thân nhận biết. Cũng may Lương Nôn đạo tâm vững chắc, đối quanh mình hết thể dị tượng đồng đều hờ hững. Hắn liền tựa như một chiếc thuyền con, tại cuồng bạo kính tượng dòng lũ bên trong chìm chìm nổi nổi mặc cho sóng cả như thế nào mãnh liệt, thuyền con từ đầu đến cuối hữu kinh vô hiểm, vững vàng tiến lên. Rất nhanh, Lương Nôn liền chạy ra nguyên bản chỗ trong kính thế giới. Dương mắt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn tâm thần hơi rung, nhưng gặp chín tòa khổng lồ vô song hòn đảo trôi nổi tại trong hư vô, giữa lẫn nhau từ chạy xuôi kính chỉ riêng trường hà kết nối. Mỗi tòa đảo đều bị mông lung vầng sáng bao phủ, mơ hồ có thể thấy được trong đó cảnh tượng, có liệt diễm ngập trời, có băng phong vạn dặm, có lôi đỉnh dày đặc, đều là hoàn toàn khác biệt thiên địa. Mà mình giờ phút này đang ở tại hai đầu kính chỉ riêng trường hà chỗ giao hội, phản phất đưa thân vào hòn đảo trong khe hẹp dòng suối. Hai bên trái phải đều có một tòa cự đại hòn đảo sừng sững đứng sừng sững. Bên trái tòa kia, toàn thân xích hồng như máu, mặt đất vỡ ra vô số khe rãnh, nóng rực nham tương ở trong đó lao nhanh lan lộn. Bên phải tòa kia thì hoàn toàn tương phản, cả hòn đảo nhỏ bị vĩnh hằng băng xương bao trùm, vô số to lớn băng lăng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén treo ngược chân trời, xâm nhiên hàn khí cơ hồ muốn đông kết thời không. Hai phe này thế giới cũng hẳn là cầm tù thánh nhân trong kính lao ngục. Lương Luân âm thầm suy nghĩ, căn cứ kiếp tâm lão nhân lời nói, thiên âm thánh quân tịch thần tử bị cầm tù tại càng xa xôi trong kính thế giới, cần từ hai phe này thế giới trong khe hẹp chui qua lại. Nhưng mà hắn cũng không như kiếp tâm lão nhân chỉ dẫn như vậy, hướng tịch thần tử vị trí tiến lên, ngược lại ngừng lại. Ưu ảnh tại tỏa ra ánh sáng lung linh kính chỉ riêng dòng lũ bên trong chậm rãi ngưng tụ, đột nhiên vang lên cười lạnh một tiếng. Cấp thầm nghĩ bạn, khí cũng cùng ngươi diễn đủ. Đã đến cái này trong kính thế giới, chính là động thủ cơ hội tốt, làm gì lại giấu đầu lộ đôi. Lương Luân thanh âm tại mảnh này tỏa ra ánh sáng lung linh quỷ dị không gian bên trong quanh quẩn, bốn phía chỉ có mặt kính mảnh vỡ lưu động nhỏ bé tiếng vang, không người đáp lại. Hắn lần nữa cười khẽ, làm sao? Còn muốn ta động thủ mời ngươi ra a? Lời còn chưa dứt, ưu ảnh bên trong hào quang lóe lên, phản phất có lực vô hình gột rửa mà qua, một đoàn tiềm ẩn cực sâu hắc vụ đống nhiên từ ưu ảnh biên giới bị bực ra, kịch liệt sôi trào hiện lộ ra hình thái. Kia hắc vụ bên trong truyền ra kiếp tâm lão nhân vừa kinh vừa sợ thần niệm ba động, ngươi khi nào phát giác? Thứ ngươi xuất ra tâm ma dẫn bắt đầu. Lương Luân thanh âm mang theo một tia đùa cợt, huyền diệu như thế bí pháp, như thế khẳng khái quả tạo. Trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Ngươi cái gọi là kiểm chắc tư chất bất quá là nhìn thân thể của ta có thể hay không dung nạp ngươi chân linh. Xác định không sai về sau, ngươi liền đem tự thân chân linh dung nhập tâm ma dẫn ý đồ thâu thiên hóa nhật, cùng ta trao đổi nhục thân, để cho ta đi thay ngươi ngồi tù, tiếp nhận mãi mãi không thấy ánh mặt trời thống khổ. Đoàn hắc vụ kia nghe xong, rõ ràng cứng ngắc lại một lát, hiển nhiên không nghĩ tới Lương Luân thế mà khám phá hắn quỷ kế. Xem ra là ta khinh thường đạo hữu. Ngươi là như thế nào nhìn đấu? Tiếp tâm lão nhân thanh âm dần dần tỉnh táo lại. Lương Luân cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Đối phương điểm ấy mánh khóe, tại hắn hy di đạo chủng trước mặt căn bản không chỗ che thân, từ tâm ma dẫn bị tế ra một khắc này, hắn liền đã thấy ẩn nút ở bên trong chân linh. Sở dĩ buổi kiếp tâm lão nhân diễn cái này xuất diễn, là bởi vì Lương Luân thật cần môn này bí thuật, nếu không không cách nào chấp hành phía sau kế hoạch. Kiếp tâm lão nhân muốn cùng Lương Luân trao đổi nhục thần, để Lương Luân chân linh cùng nguyên thần thay hắn ngồi tù, mà hắn thì mượn nhờ Lương Luân nhục thân rời đi nơi này. Căn cứ vào mục đích này, kiếp tâm lão nhân chắc chắn sẽ không có hư hao Lương Luân nhục thân ý nghĩ, cho nên cho ra thánh tâm chủng ma bí thuật không có giả, có thể yên tâm sử dụng. Bất quá để cho an toàn, Lương Luân tại xuyên thẳng qua trong kính thế giới trước đó cũng không có động hắn, cho tới giờ khắc này xác nhận không sai về sau mới trở mặt. Hai người giằng co một lát, kiếp tâm lão nhân biến thành hắc vụ đống nhiên phát ra nhất thanh nhe răng cười, tốt, tốt, tốt. Đạo hưu thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình, đáng tiếc ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thế mà thực có can đảm làm dùng ta bí thuật. Nếu như tại ngoại giới lão phu còn bắt ngươi không thể làm gì, nhưng bây giờ đến mặt gương nội bộ, lão phu đã đứng ở bất bại, bằng ngươi như thế nào ngăn cản? Chương 2523, gậy ông đập lưng ông. Chương 2523, gậy ông đập lưng ông. Kiếp tâm lão nhân cuồng tiếu không ngừng, đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên sôi trào, hóa thành ngàn vạn vặn béo ma ảnh, như vỡ đê dòng lũ hướng Lương Luân biến thành ưu ảnh hạch tâm phóng đi. Lương Luân đứng không nhúc nhích, quanh thân pháp lực tự động hộ chủ. Nhưng mà tại cái này không gian quỷ dị bên trong, hắn đã hóa thành kính tâm ma hình thái, một thân thần thông đều thụ kính ảnh pháp tắc áp chế, căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Suy suy suy, ma ảnh lướt qua, Lương Luân pháp lực bình chướng vỡ vụn thành từng mảnh, không gây nửa phần cản trở chi lực. Ha ha ha, từ ngươi thi triển thánh tâm chủng ma một khắc kia trở đi, liền đã trúng lao phu bộ, ngươi bây giờ căn bản không ngăn cản được. Không qua đạo hữu yên tâm, ngươi thay lão phu chém giết u cơ tiện nhân kia, lão phu vẫn là rất nhờ ơn của ngươi, tương lai sau khi đi ra ngoài, nhất định hảo hảo lợi dụng nhục thể của ngươi, không sẽ mai một ngươi cái này một thân tu vi. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, kiếp tâm lão nhân biến thành hắc vụ thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đột phá trùng điệp phong tỏa, xâm nhập Lương Luân sâu trong thức hải. Quỷ dị pháp lực ba động từ hắc vụ bên trong truyền ra, nhìn chuẩn bị thi triển ma đạo bí pháp, cùng Lương Luân trao đổi nhục thân. Coi như lúc này, hắc vụ đống nhiên cứng đờ. Chỉ gặp trên thức hải, một bức to lớn âm dương đạo đồ treo cao tại đỉnh. Cái kia đạo đồ xoay chậm chậm, hai khói trắng đen lưu chuyển không thôi, tản mát ra tuyên cổ, rộng lớn vô thượng đạo vận. Tại đạo này vận bao phủ phía dưới, toàn bộ thức hải vững như thành đồng, vạn tà bất xâm. Đây là Kiếp Tâm lão nhân cùng Tiểu Im bật mà dừng, ma ảnh run rẩy kịch liệt, phát ra khó có thể tin kinh hãi âm thanh. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, ma ảnh đột nhiên co rụt lại, phản ứng đầu tiên chính là hướng ra phía ngoài trốn chạy. Nhưng mà kia âm dương đạo đồ đống nhiên bắn xuống hắc bạch hai đạo hào quang, như thiên la địa vong đem hắn ma ảnh một mực bao lại. Kiếp Tâm lão nhân lập tức dừng tại giữa không trung, không thể động đậy. Cấp thầm nghĩ bạn, cái này kêu là gậy ông đập lưng ông. Tiếng cười khẽ bên trong, đạo đồ xoay chậm chậm, âm dương nhị khí lưu chuyển, phản phất một cái tự đại thiên địa cối xay, mang theo không thể kháng tự đạo môn bí lực, hướng hắn từng khúc đè xuống. Không, hắc vụ tại hào quang bên trong kịch liệt bốc lên, liên tiếp bạo tạc, phát ra thê lương bí thảm. Kiếp Tâm lão nhân thất kinh, thanh âm tràn đầy khó có thể tin sợ hãi, ngươi vậy mà người mang đạo chủng, mà lại là âm dương đạo chủng, đạo môn chí cao đạo chủng một trong, ngươi còn nói ngươi không phải đạo gia cao thủ. Lương Ngôn nơi nào sẽ đáp lại hắn, cười lạnh không nói, toàn lực thôi động âm dương đạo chủng. Hai khói trắng đen như thiên hà rủ xuống, hóa thành ngang qua thức hải cự đại ma bàn, cối xay mỗi một lần chuyển động đều dẫn phát đại đạo huyền âm, phảng phất cả phiến thiên địa trọng lượng đều ngưng tụ tập ở đây, muốn đem vạn vật ép về hỗn độn ban đầu. Kiếp Tâm lão nhân ma ảnh tại cối xay bên trong dần dần trừ khử. Nương theo lấy tiếng rít chói tai, hắc vụ bốn phía bỗng nhiên hiện ra ngàn vạn kính ảnh mảnh vỡ, đúng là hắn khổ tu vạn năm kính ảnh phát tác. Mỗi một mảnh vụn đều phản chiếu lấy vạn mèo không gian, ý đồ vì chính mình sẽ mở một con đường sống. Nhưng mà âm dương nhị khí chỉ là nhẹ nhàng xoay tròn. Đinh đinh đinh, kính ảnh mảnh vỡ liên tiếp vỡ nát, như là lưu ly đụng vào bàn thạch. Hắc vụ bên trong truyền ra Kiếp Tâm lão nhân tuyệt vọng gào thét, kính ma thiên huyễn, vạn ảnh quy hư. Càng nhiều kính ảnh từ trong hư vô hiện lên, kết thành cựu trọng hình khuyên kết giới, ý đồ ngạnh kháng tối say. Nhưng âm dương đạo chủng chính là đại đạo hiển hóa, há lại kính ảnh có thể lớn? Tối say ép qua chỗ, kết giới như tuyết động gặp dương tầng tầng tán rã. Hắc vụ bị đạo vận không ngừng cọ rửa, từ nổi bật dần dần đến trong suốt mỏng manh, cuối cùng chỉ còn một sợi tàn hồn tại hào quang bên trong gào thét. Đạo hữu, tha mạng. Kiếp Tâm lão nhân thanh âm gấp rút, lão phu có mắt không trọng, không nên tính toán đạo hữu. Lão phu thành tâm ăn năn, nguyện phụ ngươi làm chủ, đem suốt đời ma công tâm đắc đều tương thụ. Chỉ cầu lưu ta một mạng. Ha ha, ta nhưng không có cùng rắn cùng múa thói quen. Lương Luân cười lạnh nói, vừa mới rõ ràng là hắn cứu được Kiếp Tâm lão nhân, người này lại không biết cảm ơn, ngược lại muốn cưỡng chiếm hắn nhục thân, như thế âm hiểm gián độc, há có thể lưu tính mạng hắn? Không có nửa điểm do dự, Lương Luân tâm niệm vừa động, âm dương đạo đồ hào quang đại thịnh, tối say chậm rãi chuyển động, phản phất gánh chịu lấy thiên địa chí lý. Không, nương theo lấy cuối cùng nhất thanh kêu rên tuyệt vọng, hắc vụ bị triệt để nghiền nát, hóa thành điểm điểm lưu hình tiêu tán. Tất cả còn sót lại chân linh mảnh vỡ đều bị cối xay cuốn vào, tại âm dương nhị khí rào sát hạ triệt để chôn bụi, lại không một chút vết tích. Nhất đại ma đạo cự phách, như vậy vẫn lạc. Cối xay dần ngừng lại chuyển động, thức hải quay về bình tĩnh. Lương Luân thần thức tinh tế đảo qua, xác nhận Kiếp Tâm lão nhân đã thần hồn câu diệt, lúc này mới đem âm dương đạo đồ thu hồi. Tâm hồ gợn sóng, nhưng cũng không có nhiều ít may mắn. Từ bước vào cái thiên lao này lên, liền biết từng bước sắc cơ, Kiếp Tâm lão nhân bất quá là trong đó một đạo dễ thấy cả mấy thôi. May mà mình từ đầu đến cuối lưu có hậu thủ, khi di đạo chủng cùng âm dương đạo chủng càng là nhiều lần xây kỳ công, nếu không mới hung hiểm, thực khó đoán trước. Hắn rất nhanh tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trung quanh kỳ quái kính chỉ riêng dòng lũ. Việc cấp bách là mau chóng tìm tới Thiên Âm Thánh Quân tịch thần tử. Duy có chiếm được hắn chỉ dẫn, phương có thể xuyên qua tinh quỹ, tiến vào bên trong vòng. Tam nhãn con cóc tùy thời đều có thể trở về. Thời gian đã không nhiều lắm. Kiếp Tâm lão nhân căn bản không nghĩ tới muốn đi cứu Thiên Âm Thánh Quân, hắn chỉ là gạt ta đến trong kính thế giới, tốt cùng ta trao đổi nhục thân. Lương Ngôn ngừng tại nguyên chỗ, âm thầm suy nghĩ. Hắn thấy Kiếp Tâm lão nhân cho ra tình báo cũng không đáng tin, có lẽ người này căn bản cũng không biết Thiên Âm Thánh Quân bị giam giữ vị trí. Đáng tiếc mới vừa rồi không có siêu hồn. Đương nhiên, vừa rồi tình huống kia cũng không cho phép hắn làm như thế. Dù sao Lương Ngôn là lấy kính tâm ma hình thái tồn tại, nhận tính ảnh pháp tắc áp chế, mà Kiếp Tâm lão nhân thần thông cũng biết, có ưu cơ vết xe đổ, Lương Ngôn nơi nào còn dám kinh thường. Trực tiếp đem đối phương diện sát đến sạch sẽ, nếu không đều không yên lòng. Chín cái trong kính thế giới, bài trừ rơi ta tiến đến cái kia, còn có tám cái. Chẳng lẽ muốn từng cái đi lục soát sao? Lương Ngôn lông mày cau lại. Nơi này nguy cơ từ phía, nếu như đi từng cái điều tra, hao tổn tốn thời gian không nói, phong hiểm càng sẽ gia tăng thật lớn, hơi bất lưu thần, chỉ sợ thật muốn vĩnh khốn tại này. Đang lúc Lương Ngôn ngưng thần suy nghĩ thời khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, từ kính chỉ riêng trường hà bến bờ bay lên. Ầm ầm. Nguyên bản bình ổn chạy xuôi kính chỉ riêng trường hà phảng phất bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, kịch liệt chấn động vô số mặt kính mảnh vỡ điên cuồng va chạm, phát ra chói tai réo vang. Lương Ngôn trong lòng đống nhiên trầm xuống, phản ứng đầu tiên chính là chợt quên đi mà quay lại. Nhưng sau một khắc, hắn chấn định tâm thần, cẩn thận cảm ứng kia cỗ từ kính chỉ riêng trường hà bến bờ cuốn tới khí tức, lập tức đã nhận ra khác biệt. Cố khí tức này mặc dù cũng bàng bạc mênh mông, lại không phải giống chợt quên như vậy đục ngầu nặng nề, mà là âm lãnh quỷ quyệt, phảng phất có vô số oan hồn tại uy mắng rít lên, tràn đầy tĩnh mịch cùng chẳng lành. Không phải chợt quên, là một cái khác. Căn cứ bạch giao tình báo, kính quang hoàng từ hai vị thượng cổ yêu thánh cộng đồng trấn thủ, ngoại trừ tam nhãn con cóc chợt quên, một vị khác là được. Mặt quỷ xe, khẳng định là vừa rồi cùng Kiếp Tâm lão nhân tranh đấu, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn là có một sợi khí tức tiêu tán ra ngoài, kinh động đến vị này trấn thủ yêu thánh. Lương Luân trong nháy mắt minh ngộ, cũng liền tại hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, kia kính chỉ riêng Trường Hà cuối cùng dị tượng lại biến, chỉ gặp màu mực cuộn cuộn, vô số trắng bệnh mặt quỷ tại thủy triều bên trong chìm chìm nổi nổi, phát ra im ắng rít lên, âm lãnh quỷ quyệt khí tức như ôn dịch lan tràn, những nơi đi qua, ngay cả lưu chuyển kính chỉ riêng đều như bị đóng kết. Không được, Lương Ngôn sắc mặt nghiêm túc, chấn thủ kính quang hoàn hai đại yêu thánh, thực lực đều thâm bất khả chắc, liền xem như trạng thái toàn thịnh mình cũng không có nắm chắc có thể thủ thắng, chớ nói chi là hiện tại vẫn là kính tâm ma hình thái, rất nhiều thần thông không cách nào thi triển. Không nghĩ tới chém giết kiếp tâm lão nhân đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Xem ra, tìm kiếm Thiên Âm Thánh Quân sự tình trước tiên cần phải thả một chút, việc cấp bách là tránh đi mặt quỷ xe điều tra. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Lương Ngôn tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nhớ tới trong ngực viên kia được từ ưu cơ ố vàng lệnh bài. Đúng rồi, làm sao đem nó đem quên đi? Lương Ngôn trong mắt tinh mang lóe lên, tướng lệnh bài lấy ra, một sợi pháp lực rót vào trong đó. Trên lệnh bài lỗ thủng bù bù, đạo đạo ánh sáng mở nhạt choáng như sóng nước nhộn nhạo lên. Gần như đồng thời, sau lưng nơi nào đó mặt kính hàng rào đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một tòa bị mông lung hoàng quang bao phủ động phủ hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, cùng trong tay lệnh bài sinh ra mãnh liệt của mình. Chính là chỗ này. Lương Luân tâm niệm vừa động, biến thành ưu ảnh hướng phía sau phi nhanh, như du ngư phút chốc chui vào kia phiến gợn sóng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại hắn biến mất trong nháy mắt, toàn bộ kính chỉ riêng Trường Hà đột nhiên chỉ trệ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vô số mặt kính mảnh vỡ như băng tinh bạo liệt, hắc chiều cuồn cuộn bên trong, một cỗ hải cốt chiến xa nghiền không mà ra. Kéo xe chín đầu đoan hồn ngựa hốc mắt thiêu đốt u hỏa, mô đạp chỗ không gian từng khúc đông kết. Chiến xa bên trên, ngồi ngay thẳng một không đầu yêu tướng, khoang cổ mặt cắt cắm một thanh dị xét cổ kiếm, lồng ngực chính diện vỡ ra một đạo dựng thẳng khe hở, bên trong khảm một trường không ngừng bặn vẹo kêu khóc mặt quỷ, ngàn vạn đoan hồn đang từ mặt quỷ trong thất khiếu chui ra xoay quanh. Ai? Nhiếu kính sông thanh tĩnh. Mặt quỷ mở miệng lúc, toàn bộ kính chỉ riêng Trường Hà tùy theo rung động, tất cả phản chiếu cảnh tượng đều nhiễm lên quỷ dị chi hỏa. Thanh âm của hắn tại cái này chống trải Trường Hà phía trên quanh quẩn, lại không bất kỳ đáp lại nào. Bốn phía lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, chỉ có vô số mặt kính mảnh vỡ vẫn lưu chuyển, tỏa ra tấm kia vặn vẹo mặt quỷ. Mặt quỷ không tiếp tục mở miệng. Hai cốt chiến xa vô thanh vô tức dọc theo kính chỉ riêng Trường Hà hướng phía dưới trôi đi, cuối cùng đứng tại Lương Nôn mới biến mất vị trí. Trên chiến xa không đầu yêu tướng đứng im bất động, chỉ có lồng ngực chính giữa mặt quỷ chậm rãi chuyển động, kính chỉ riêng chiếu dọi ra vô số mặt quỷ cái bóng, tầng tầng lớp lớp, xâm nhiên đáng sợ. Hồi lâu, mặt quỷ chậm rãi khép kín. Hảo giác. A. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tại kính trong sông đẩy ra. Không nên có ngoại nhân có thể xâm nhập nơi đây, trừ phi là chợ viên kia giả cốc lại đang dở trò quỷ gì. Nghĩ tới đây, chiến xa chậm rãi chuyển động. Tựa hồ đưa ánh mắt về phía chập viên động phủ. Quả nhiên, nơi đó truyền đến một tia yếu ớt không gian ba động, hẳn là động phủ cấm chế vừa mới bị người mở ra. Mặt quỷ trầm mặc. Hắn mặc dù cùng chập viên cộng đồng chấn thủ này vòng, nhưng lẫn nhau ở giữa sớm có hiềm khích, nhất là chập viên, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem hắn gạt ra khỏi đi, tốt một thân một mình đảm nhiệm cái này ngục chủ chi vị. Mình giờ phút này tùy tiện tiến đến chất vấn, không những hỏi không ra kết quả, phản khả năng bị tấn ngược lại một cái. Thôi, cái này tính quang hoàn cũng như thành đồng, cho dù kia giả cóp tự mình có chút bản thiểu, lượng cũng ra không là cái gì chỗ sơ suất. Trong lòng so đo đã định, mặt quỷ xe chậm rãi quay người. Quanh mình đông kết kính chỉ riêng Trường Hà lại bắt đầu lại từ đầu chạy xuôi, kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp giống như thủy triều thối lui, mặt quỷ xe vô thanh vô tức không có vào quần quần hắt chiều chỗ sâu, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nói Lương Nôn vừa một bước vào trong kính thế giới, liền lập tức thi pháp đổi dung mạo, đảo mắt liền hóa thành một con cao chín thước tam nhãn con góc, chính là thu nhỏ sau chập viên bộ dáng. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, bốn phía trong hư không hoàng mang bùng lên, một cỗ nặng nề cấm chế chi lực tựa như núi cao đè xuống, đem hắn gắt gao giam cầm giữa không trung. Cùng lúc đó, một tầng dày đặc màn ánh sáng màu vàng chống rông hiện hiện, ngăn cản con đường phía trước. Lương Luân biến thành con quốc không chút hoang mang, cái chán mắt dọc nháy mắt, viên kia ố vàng lệnh bài từ nghi ngờ bên trong bay ra, treo ở trước người. Trên lệnh bài lỗ thủng bù bù, ánh sáng mở nhạt choáng lưu chuyển ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vây khốn hắn cấm chế chi lực giống như thủy triều thối lui, kia màn ánh sáng màu vàng càng là ở giữa vỡ ra, lộ ra một đầu rộng lớn đại đạo. Lương Luân thu hồi lệnh bài, thân hình nhảy lên, thuận thông đạo hướng vào phía trong phi nhanh. Xuyên qua màn sáng, trước mắt rộng mở trong sáng. Cái này đâu còn là cái gì nhà giam tuyệt địa? Rõ ràng là một chỗ cùng xa cực dục yêu hoàng tiên cung, nhưng gặp mái vòm treo cao, khảm nạm lấy ngàn vạn sao trời minh châu, nhu hỏa vương xuống ánh sáng xanh, cùng dưới chân linh ngọc đại đạo hóa lẫn. Dài hai bên đường, đúng là hai phe to lớn độc đầm. Bên trái đầm nước tinh hồng như máu, từ ngực bốc lên bạc khí, bốc hơi lên màu hồng phấn xương độc, dị hương sông và mũi, bên phải đầm nước màu xanh sẫm, sâm nhiên hàn khí tràn ngập, đáy đầm mơ hồ có thể thấy được vô số trắng bệnh hài cốt. Độc đầm phía trên, có thất thải san hô điêu khắc đỉnh đài lầu các lăng cung bắc, trong lầu các gần có huyền chuyển dáng người nhẹ nhàng nhảy múa, truyền ra tà âm. Lại nhìn dài đạo cuối cùng, có một tòa kim sắc cự giường. Cự trước giường, dọc theo ngọc đạo trưởng hành lang hai bên, doanh doanh quỷ lệ lấy 10 vị nữ yêu. Mỗi một vị lại đều có tạo hóa cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Các nàng vòng mập đến gầy, mỗi người đều mang phong tình, hoặc thanh lạnh như nguyệt hạ u lan, hoặc vũ mị giống như liệt hỏa nắng gắt, hoặc thuần chân giống như nhà bên thiếu nữ, hoặc yêu diễm như là mang hoa hồng gai. Quần áo càng là lớn mà không bị cản trở, vẻn vẹn lấy lụa mỏng mỏng tiêu che đậy thân thể, huyền chuyển đường cong như ẩn như hiện, da tuyết hoa mạo, mê hoặc lòng người phách. Nhìn thấy chập viên trở về, 10 vị nữ yêu đồng thời hạ thấp người, bộ ngực sữa nửa lộ, đùi ngọc đang nằm, mang theo trận làn gió thơm. Cung nên thánh tôn hồi phủ. Oanh thanh yến ngữ, nhu nhuyễn kiểu mị, đan vào một chỗ, cho dù ai nghe đều muốn mơ hồ. Lương Luân thấy âm thầm liễu lưỡi. Phải biết, cái này 10 vị nữ yêu tu vi đều không thấp, cho dù là yêu thánh, muốn điều giáo ra như thế cảnh giới bao cao lô đỉnh, độ khó cũng cực lớn. Nhìn ra được, Chập Yên là thật say mê đạo này, vì thế bỏ ra lớn tâm huyết. Cái này mới yêu ngày bình thường nhiều cùng Chập Yên thân cận, ta còn là ít nói chuyện, tận lực không muốn lộ thấy. Nghĩ tới đây, Lương Luân mặt lạnh lấy, từ trong mũi trùng điệp hừ một tiếng, cũng không đáp lời. 10 vị nữ yêu trong lòng đều là trầm xuống, ngày xưa thánh tôn hồi phủ, thấy các nàng đó lấy, tung không tâm hoa độ phóng, cũng ít có như thế mặt lạnh thời điểm. Lập tức không dám thất lễ, nụ cười trên mặt càng thêm tiểu diễm ướt át, thanh âm càng là mềm mại đáng yêu tận xương, nhao nhao xuống lại đi lên. Chương 2524, phong hồi lộ chuyển chương 2524, phong hồi lộ chuyển bên trái một thân mang từ xa, tư thái rất nhiều nhất mập nữ yêu đoạn trước một bước, cánh tay ngọc như thủy xà cuốn lên Lương Luân cánh tay, thổ khí như lan, thánh tôn thế nhưng là bên ngoài mật nhọc. Thiếp thân trong động phủ mới được ấm ngọc hương canh, có thể nhất giải lao, không bằng để thiếp thân vì thánh tôn thư giãn một phen. Lời còn chưa dứt, bên phải một vị tóc bạc da tuyết, khí chất thanh lãnh nữ yêu đã nhẹ nhàng bước liên tục, cản trước người. Nàng tố thủ nâng lên một viên linh khí giặt rào đèn lưu ly, trong đó màu hổ phách linh tiểu có chút dập dờn, tỉ tỉ nước thơm khi nào đều có thể cua. Thánh tôn phong trần mệt mỏi, đi đầu uống một chiếc thiếp thân tự tay nhưỡng hàn đảm say mới là. Thánh tôn chớ nghe các nàng, lại một mắt đỏ như lửa, dáng người biển chuyển, chỉ mặc mảnh vải lụa mỏng nữ yêu trực tiếp dựa sát vào nhau tới, đầu ngón tay như có như không xẹt qua Lương Luân lồng ngực, sóng mắt lưu chuyển, đêm dài đằng đẵng, không cần canh cùng rượu. Thiếp thân mới ngộ một khúc tiên ma vũ, đang muốn mời thánh tôn đánh giá chỉ điểm đầu. Trong lúc nhất thời, làn gió thơm lượn lờ, ngọc thể đang nằm. Oanh thanh yến ngữ bên thai không dứt, 10 vị nữ yêu thi triển thủ đoạn, cạnh tranh chấp mị, cơ hồ muốn đem Lương Nôn bao phủ tại ôn nhu hương bên trong. Lương Nôn trong lòng cười thầm, trên mặt lại vẫn là bộ kia uy nghiêm khó lường bộ dáng, ánh mắt lần lượt lướt qua chúng nữ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tên kia hiến rượu tóc bạc nữ yêu trên thân, thản nhiên nói, liền uống một chiếc hàn đàm say đi, đám người còn lại, lui ra. Tóc bạc nữ yêu nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo lập tức tràn ra mừng rỡ lúm đồng tiền, doanh doanh khẽ chào, tạ thánh tôn lọt mắt xanh. Còn lại nữ yêu thì khó nén thất lạc, hoặc nhẹ cắn môi son, hoặc sóng mắt u hoán, lại không người dám làm trái nửa phần, nhao nhao không người hạ bái, vâng, thánh tôn. Chốc lát sau, chúng nữ yêu như áng mây nhẹ nhàng mà đi. Lớn như vậy trong điện, chỉ còn lại Lương Luân cùng kia tóc bạc nữ yêu. Tóc bạc nữ yêu sóng mắt lưu chuyển, tố thủ chấp ngọn, đi lại điệu na phụ cận. Nàng đem đèn lưu ly phục đến Lương Luân bên môi, thân thể lại như yếu liêu thuận thế tựa vào trong ngực hắn, vang lam sa y hạ đường cong là lớp như ẩn như hiện, hà hơi như lan nói, thánh tôn, mời trầm dùng. Rượu này, cần lấy tiếp thân thể sưởi ấm, phương đến mùi vị thực sự đâu. Ha ha. Lương Luân mỉm cười, thuận thế nắm ở bờ eo của nàng, trên mặt lộ ra trêu chọc chi sắc, như thế rượu ngon, bản tọa ngược lại phải thật tốt hưởng dụng. Hắn bản ý là bắt chước Chập Yên cử chỉ, ai ngờ cánh tay vừa chạm đến kia eo nhỏ nhắn, liền cảm giác trong ngực thân thể mềm mại có chút cứng đờ. Tóc bạc nữ yêu mặc dù vẫn duy trì mềm mại tư thái, tiêm lông mi dài lại gấp nhanh rung động mấy lần, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lương Luân thần thức cỡ nào nhạy cảm, điểm ấy biến hóa rất nhỏ căn bản không gạt được hắn con mắt. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, lập tức phát giác khác thường, lúc này sầm mặt lại, mánh mà đưa nàng đẩy ra, tiện tỷ. Bản tọa hôm nay tâm tình không vui, đừng muốn làm dáng, lan đi ngươi phòng ngủ chờ lấy, bản tọa hôm nay phải thật tốt bảo chế ngươi. Hắn bắt chước Chập Yên thần thái, trong ngôn ngữ biểu lộ ra khá là táo bạo. Chỉ gặp tóc bạc nữ yêu bị đẩy đến lảo đảo nửa bước, trên mặt huyết sắc thoáng chốc cởi tận, đầu ngón tay vô ý thức của mình, hiển nhiên ý sợ hãi đã cực. Nhưng này xóa lo nghĩ nhưng trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại hoàn toàn thuần phục kinh hoàng. Là nô tỳ biết sai. Nàng cúi đầu run rộng, không dám tiếp tục nhìn lâu một chút. Gặp một màn này, Lương Luân trong lòng sáng như tuyết. Xem ra Chập Yên ngày thường đối đãi những này nữ yêu cực kỳ thô bạo, chưa từng hiểu thương hương tiếc ngọc, mình mới hơi có vẻ thân cận cử động, ngược lại vẽ rắn thêm chân, đưa tới đối phương lo nghĩ. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, mình cùng Chập Yên vẹn vẹn gặp mặt một lần, đối tập tính biết rất ít, mà những này nữ yêu nhiều năm phụng dưỡng ở bên, đối Chập Yên nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Như ở chỗ này nhiều làm dây dưa, khó tránh khỏi nói nhiều tất nói hớ. Chỉ có mau chóng tiến vào tầm cung, ngăn cách ngoại nhân, cho dù đến lúc đó bị nàng này nhìn thấu, cũng có thể thông dong đường đối, không sợ tin tức để lộ. Ý niệm tới đây, hắn trên mặt lệ khí càng nặng, không kiên nhẫn phất phất tay, còn thất thần làm gì? Nhanh đi! Tóc bạc nữ yêu nghe vậy, lập tức thật sâu cúi đầu, tinh mịn tóc bạc che lại nàng đấy mắt chợt lóe lên hơi mang. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Nói xong, mềm mại xoay người sang chỗ khác, đi lại nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường. Băng làm sao y dắt địa, vô thanh vô tức. Lương Luân biến thành con cóc cũng mở ra bộ pháp, nhìn như cùng nàng sóng vai mà đi, thân hình nhưng thủy chung vi diệu lạc hậu nửa bước, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua bốn phía, đem trải qua cột trụ hành lang, lối rẽ cùng cấm chế ba động từng cái đi lại. Hai người xuyên qua linh ngọc lát thành hành lang, hai bên độc đầm mở mịn sương mù thưa dần. Một lát sau, phía trước xuất hiện một tòa lấy huyền băng làm cơ sở, lưu ly làm ngói tầm cung. Cửa cung im mắng trượt ra, một cỗ lạnh lẽo điểm hương đập vào mặt. Mùi thơm này lần đầu nghe thấy như tuyết bên trong hàn mai, phân biệt rõ ràng phía dưới, lại ẩn ẩn lộ ra một tia như có như không nhanh ái, phảng phất tầng băng hạ lặng yên hư thối nhành hoa. Tóc bạc nữ yêu tại cửa cung như người, mắt bên trong lưu chuyển lấy ánh ánh thủy sắc, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ lũng bên tóc mai tơ bạc, mềm giọng nói, thánh tôn, mời theo nô tỳ đi vào. Lương Luân cũng không nói nhiều, biến thành con quắc hở hướng gật đầu, cất bước bước vào cửa cung. Chỉ kiến cung bên trong không giống ngoại điện như vậy vàng son lộng lẫy, ngược lại có chút thanh lịch. Bốn vách tường đều là ôn nhuận bạch ngọc, trên mặt đất phủ lên tuyết thật dày nhung thảm, đạp chi y mắng. Mái vòm khảm nạm nước cờ mười khóa xanh nhạt thạch, tung xuống nhu hòa thanh huy, chiếu lên cả phòng sinh lạnh. phía bên phải dựa vào tường chỗ sắp đặt một chương rộng lượng hàng ngọc giường, trên giường phủ lên không biết tên tuyết trắng gia thú, một bên tử đàn trên bàn nhỏ, một tôn ly văn lư hương chính phun ra khói xanh lượn lờ. Tiếng ai ngái dị hương nơi phát ra, chính là nơi đây. Mắt thấy Lương Nôn đứng thẳng bất động, tia tóc bạc nữ yêu che đậy môi khẽ cười, lạnh buốt hai ngọn núi dán lên Lương Nôn huyền hóa thâu ngắn cánh tay. Thánh tôn hôm nay tay, lại so với ngày xưa lạnh chút. Thế nhưng là ra ngoài sự tình phiền lòng, không bằng để nô tỳ vì ngài thư giải một phen. Lương Nôn biến thành con quốc lạnh hừ một tiếng, cũng không tiếp lời. Nữ yêu lại xích lại gần nửa bước, thổ khí như lan, mấy ngày trước đây thánh tôn còn tán thưởng nô tỳ nhưỡng hàn đàm say đặc sắc, phân phó nhiều chuẩn bị chút. Hôm nay sao chỉ uống nửa ngọn liền gác lại rồi? Bản tòa nói, hôm nay không hứng thú. Lương Nôn thô ngắn cánh tay bỗng nhiên vung lên, đưa nàng hất ra một chút. Tóc bạc nữ yêu bị đẩy ra, nụ cười trên mặt càng sâu. Nàng lui lại nửa bước, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt, thánh tôn hôm nay tựa hồ hỏa khí phá lệ lớn đâu. Khì hì, nô tỳ một người nhưng ăn không tiêu, không bằng lại nhiều gọi mấy vị tỷ muội đến, tốt thay thánh tôn hạ chút hỏa. Cũng không đợi Lương Nôn trả lời, nói tiếp, mời thánh tôn chờ một lát, nô tỳ lập tức liền trở về. Nói xong nhẹ nhàng thi lễ, hướng cạnh cửa thối lui. Dừng lại. Lương Nôn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Tóc bạc nữ yêu bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, thánh tôn còn có gì phân phó? Ngươi thật là đi tìm người thay ta hạ sốt. Lương Nôn biến thành con quắc khỏe miệng tuét ra một cái băng lãnh độ cong. Nữ yêu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nàng không còn ngụy trang, thân hình bỗng nhiên hướng về sau tung bay, đồng thời quanh thân ngân quang đại thịnh, hóa thành một đạo lăng lệ độn quang bay thẳng cửa phòng. Hiện tại mới muốn đi. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, con quắc thâu ngắn tay phải lăng không vung lên. Bèn, tầm cung đại môn ầm vang khép kín, mặt ngoài hiện ra răng khắp nơi kiếm khí màu xanh, đem cả phòng triệt để phong ấn. Các bạc nữ yêu đội vàng không kịp chuẩn bị, đâm vào kiếm khí phong ấn bên trên, độn quang trong nháy mắt vỡ vụn, cánh tay máu tươi vẩy ra. Nàng ở giữa không trung lảo đảo rơi xuống đất, phát ra nhất thanh bén nhọn tê mình, ngươi không phải chủ nhân. Lời còn chưa dứt, thân hình nhanh quay ngược trở lại, lại không còn ý đồ phá cửa, mà là hóa thành một đạo ngân tuyến, lao thẳng tới góc tường tôn này Ly Văn Lư Hương. Lương Nôn hừ lạnh, con ngón đúng ra. Một đạo kiếm khí màu tím từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như kinh lôi liệt hùng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không được. Nữ yêu cảm ứng được đến từ sau lưng sát ý, sắc mặt trắng bệch, vội vàng thi triển Thiên Phú thần thông, quên thân ngân quang đại thịnh, tầng tầng băng tinh bình chướng trong nháy mắt ngưng kết, phía sau càng là hiện ra to lớn băng loan hư ảnh, hai cánh khép lại ý đồ bảo vệ bản thân. Nhưng mà, kiếm khí màu tím lướt qua, băng tinh bình chướng như giấy mỏng vỡ vụn, băng loan gào thét, hư ảnh trong nháy mắt tán loạn. Ngay tại nữ yêu đầu ngón tay sắp chạm đến lư hương sát na, phốc, kiếm khí màu tím phát sau mà đến trước, xuyên qua ngực của nàng, đưa nàng một kiếm đinh ở trên vách tường. Nàng này hai mắt trợn lên, trong mắt kinh hãi ngưng kết, quanh thân linh khí trong nháy mắt tán loạn. Đương theo lấy chân linh vỡ vụn thanh âm, nàng cả người như là bị rút đi gân cốt, mềm rũ xuống, chỉ có kia sợi tóc bạc bị kiếm khí dư ba giơ lên, lại chậm rãi rơi xuống. Lương Nôn xuất thủ như điện, tại nữ yêu nguyên thần sắp tiêu tán trong nháy mắt đè lại thiên linh. Siêu hồn thuật vận chuyển, đối phương ký ức tràn vào thức hải. Chốc lát sau, Lương Nôn chậm rãi buông tay, kia nữ yêu thi thể như bùn nhão từ trên tường trượt xuống. Thì ra là thế, kia Ly Văn Lư Hương đích thật là cái cơ quan, một khi phát động không chỉ có thể phong bế tầm cung, càng sẽ dẫn động phủ cấm chế, kinh động còn lại nữ yêu. Lương Nôn ánh mắt nhìn lướt qua gần trong gang tấc Lư Hương, sắc mặt lạnh nhạt. Mặc dù nhìn nghìn cân treo sợi tóc, nhưng hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, bởi vì hai người thần thức căn bản không tại một cái cấp bậc, từ nữ yêu bắt đầu thăm dò hắn một khắc kia trở đi, liền chú định nàng này tử vong. Bất quá, này cũng nhắc nhở hắn, chợ viên động phủ cơ quan trải rộng, không cần thiết làm sự việc dư thừa, nếu không một khi phát động cơ quan, rất có thể bại lộ hành tung. Nguyên bản vơ vét bảo vật tâm tư, bị hắn tạm thời đè xuống. Nô, việc cấp bách vẫn là tìm kiếm tịch thần tử vị trí quan trọng. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, chỉnh lý vừa mới đạt được tình báo, rất nhanh liền làm rõ ràng tòa động phủ này cấu tạo bố cục, cùng bảy thành trở lên cấm chế chỗ. Thư phòng. Lương Nôn ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó hóa thành khói xanh, lặng yên rời đi nữ yêu tầm cung, hướng nơi xa phiêu nhiên mà đi. Chỉ một lúc sau, Lương Nôn căn cứ nữ yêu ký ức, đi tới một tòa tịch mịch thạch thất bên ngoài. Nơi đây cửa hiên cổ phác, ẩn có ố vàng vầng sáng lưu chuyển, chính là chập viên thư phòng chỗ. Bên ngoài cửa đá bao phủ một tầng ngưng thực hoàng quang bình chướng, màn sáng bên trên vô số tinh mịn yêu văn như nòng nọc du động, tản mát ra cường đại phong ấn chi lực. Lương Nôn lấy ra viên kia ố vàng lệnh bài, pháp lực thúc dục. Trên lệnh bài lỗ thủng bù bù, bắn ra một đạo ánh sáng mờ nhạt trụ đánh vào bình chướng bên trên, màn sáng lập tức gợn sóng dập dờn, yêu văn hướng hai bên tránh lui, hiện ra môn hộ. Lương Nôn lách mình mà vào, sau lưng cánh cửa lặng yên khép kín. Chỉ gặp trong phòng bốn vách tường đều là huyền hắc tinh thạch, xâm nhiên hàn khí tràn ngập, chính giữa một tôn giữ tận con quốc thạch điêu, tam mục trợn lên, giống như tại nhìn chăm chú khách không mời mà đến. Lương Nôn không để ý đến tôn này thạch điêu, ánh mắt đảo qua thư phòng, cuối cùng dừng lại ở bên trái trên vách tường. Nơi đó treo một bức kỳ lạ địa đồ phảng phất một mặt lưu động u ám tinh bích, trên vách lơ lửng chín đám lớn nhỏ không đều mông lung bừng sáng, như là cái bóng trong nước có chút dập dờn. Vầng sáng ở giữa, có tiêm nhỏ như tóc lưu quang quỹ tích tương hố kết nối, phát họa ra phức tạp mà huyền diệu mạng lưới. Kính quang hoàng địa đồ. Lương Nôn sắc mặt vui mừng, bước nhanh về phía trước, thần thức nô ra, tiến vào ưu ảnh trong vách. Chốc lát sau, ánh mắt của hắn ngưng lại, khóa chặt trong đó một vầng sáng. Vầng sáng nội bộ, rõ ràng là Thiên Âm Thánh Quân tịch thần tử tin tức. Rốt cuộc tìm được. Nguyên lai like ở chỗ này. Lương Nôn nhìn lấy địa đồ bên trên tin tức, trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Nguyên lai, like, tại hắn mới vừa tiến vào mặt kính không gian lúc, nhìn thấy tòa kia hàn khí xâm nhiên trong kính thế giới, cư lại chính là tịch thần tử chỗ. mình lúc ấy cùng tịch thần tử gặp thoáng qua. Cũng may, không có nghe tin kiếp tâm lão nhân, nếu không bỏ gần tìm xa, uổng phí hết rất nhiều thời gian. Mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể tới nói vẫn tương đối thuận lợi, tịch thần tử khoảng cách nơi đây không xa, hẳn là có thể tại chợ viên trở về trước đó tìm được trước người này. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ ưu ảnh bích, lần nữa xác nhận phương vị về sau, không chút do dự quay người. Cố vàng lệnh bài nhoáng một cái, thư phòng cấm chế im ắng mở ra. Lương Ngôn thân hình như điện lướt đi, vung ngược tay lên, cửa đá lại lần nữa đóng chặt. Hành lang bên trong, bước chân hắn không ngừng, thiên hành áo choàng từ trong nhận chứa đồ tung bay mà ra, như dạ vụ bao lại toàn thân. Không bao lâu, hắn đã trở lại động phủ biên giới. Nhìn lên trước mặt như là sóng nước nhộn nhạo mặt kính giới bích, Lương Ngôn trong tay pháp quyết vừa bấm, lần nữa thi triển thánh tâm trùng ma bí thuật, thân hình dần dần hư hóa, hóa thành một sợi ưu ảnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong mặt gương. Chỉ một thoáng, thiên địa treo ngược, vạn tượng bật mèo. Lương Ngôn quay về mặt kính không gian, xung quanh vẫn như cũ là lao nhanh kính chỉ riêng dòng lũ. Lần này, hắn so sánh với về càng thêm cẩn thận. Đem thiên hành áo choàng cùng thánh tâm trùng ma bí pháp thúc đến cực hạn, biến thành lũ ảnh nhạt như khói xanh, khí tức thu liệm đến giọt nước không lọt. Quanh mình ngàn vạn mặt kính mảnh vỡ vẫn lưu chuyển, chiếu rọi ra kỳ quái cái bóng, lại khó bắt được hắn một tia dấu vết. Lũ ảnh tại kính chỉ riêng trường hà bên trong lặng yên tiềm hành, như du ngư tránh đi từng đạo mịt mờ gợn sóng không gian. Có lần trước kinh nghiệm, hắn nhìn gương chỉ riêng trường hà vận hành quy luật đã rõ ràng trong lòng, thân hình tại mảnh vỡ dòng lũ bên trong mấy cái chuyển hướng, liền lặng yên không một tiếng động tới gần tòa kia dày đặc khí lạnh trong kinh thế giới. Không có dẫn phát bất luận cái gì dị tượng, càng không có lại kinh động mặt quỷ xe. Trước mắt giới bích như băng tinh ngưng kết, lộ ra thấu xương hàn ý Lương Luân biến thành lũ ảnh không có nửa điểm chần chờ, như thủy ngân chảy dung nhập trong đó, chưa kích thích nửa điểm gợn sóng. Tiến vào trong kinh thế giới về sau, cảnh tượng trước mắt đột biến, lạnh thấu xương cương gió đập vào mặt. Chỉ gặp tất cả thiên địa bạch, vạn dặm băng phong, vô số to lớn băng lăng như lợi kiếm treo ngược, cấu thành một mảnh trông không đến cuối hàn băng rừng rậm. Lương Luân cũng không ngừng lại, đạp tuyết vô ngân, tại đá lởm chởm băng lăng ở giữa lặng yên đi qua. Càng đi chỗ sâu, hàn khí càng thêm thấu xương, ngay cả lưu chuyển linh lực đều như muốn bị đông cứng. Rốt cục, tại rừng cây chỗ sâu, một mảnh to lớn băng hồ đập vào mi mắt. Mặt hồ chân nhắn như gương, trong đó tự có ngàn vạn hào quang lưu chuyển, giống như đem một phương tinh không luyện hóa phong tồn. Hồ trung ương, một người nhắm mắt ngồi xếp bằng. Người này thân mang trắng thuần trường bào, bào bày trải tán ở mặt băng, không nhiễm trần thế. Màu mực tóc dài chưa buộc, mấy sợi tóc rủ xuống trên trán, càng nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Có ý tứ. Cảm ứng được Lương Ngôn đến, nam tử khép cười một tiếng, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thiên Lao phòng ngự chi sông nghiêm, vượt quá tưởng tượng, ta vốn cho rằng lần này kế hoạch nhất định thất bại, không nghĩ tới thương hội chọn lấy người tốt tuyển, lại thật có thể đi đến nơi đây. Chương 2525, Thiên đạo quy tắc chương 2525, Thiên đạo quy tắc Lương Ngôn thầm nghĩ trong lòng nhất thanh, quả nhiên. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này, khí tức quanh người tuy bị băng hồ cùng xiển xích áp chế, nhưng như cũng có thể cảm ứng được âm luật pháp tắc ba động, hiển nhiên là mình muốn tìm Thiên Âm Thánh Quân tịch thần tử. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, các hạ không khỏi quá mức tự tin chút. Sao liền một chút kết luận ta không phải trở nên? Mới những lời kia nếu là đối chính chủ nói, chẳng lẽ không phải tự bộ thân phận? Tịch thần tử nghe vậy, thản nhiên nói, vạn vật đều có âm thanh. Núi đá nhấp nhô là âm thanh, nước chảy róc rách là âm thanh, lòng người chập trùng cũng là âm thanh. Kia giả cốc thanh âm, đục ngầu như bùn, tham lam chói tai. Mà thanh âm của ngươi, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Ồ. Lương Ngôn lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, cười hỏi, trên người ta thanh âm như thế nào? Tịch thần tử ánh mắt sáng ngời, thanh âm của ngươi một mảnh hỗn độn, hình như có ngàn vạn đại đạo xen lẫn va chạm, cuối cùng lại quy về hùng ngông. Độc đặc như thế thanh âm, bản tọa chưa bao giờ thấy qua. Lương Luân nghe xong ánh mắt ngưng lại, phản phất tuyết dạ bên trong một vòng mũi kiếm chiếu qua hàn quang, thoáng qua liền mất. Người này quả nhiên có chút bản sự, có thể thông qua thanh âm nhìn thấy ta một tia bí ẩn. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, mặt ngoài lại cười ha hả, cười nói, thánh quân nói đùa, tại hạ bất quá một hóa kiếp cảnh tán tu, lấy ở đâu cái gì ngàn vạn đại đạo. Đang khi nói chuyện, quanh thân xương cốt phát ra liên tiếp tinh mịn nhẹ vang lên, kia tam nhãn con cóc cổng cảnh thân hình giống như thủy triều thối lui. Hư ảnh lắc lư ở giữa, đã hiện ra nguyên bản áo xám thân hình, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt trầm tĩnh như tinh. Vạn bối đan dương sinh, phụ thương hội chi mệnh, chuyên tới để bái kiến tịch thần tử tiền bối. Lương Ngôn không mình hành lễ. Đừng. Tịch thần tử liên tục khoát tay, không cần tới này chút hư ta cũng không có tư cách ở trước mặt ngươi xưng tiền bối, gọi ta nhất thanh tịch đạo hữu là được. Lương Ngôn sắc mặt không thay đổi, biết nghe lời phải, đã tịch đạo hữu như thế rộng rãi, kia đan nào đó cũng liền đi qua giới hạn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đảo qua tịch thần tử quanh thân kia tám cái không có vào hư không đen nhánh xiển xích, cùng dưới thân hào quang lưu chuyển băng hồ. Tịch đạo hữu hẳn phải biết, ta mạo hiểm tới đây mục đích. Đương nhiên. Tịch thần tử khẽ gật đầu, thương hội sớm tại vạn năm trước liền bắt đầu bố cục, ta cũng chính là bởi vậy mới bị Huyền Đế bắt. Mời đạo hữu cáo chi bên trong vòng cùng bên trong vòng giao thoa thời gian chấm dứt điểm, còn có kia ba đầu tình quỹ, nên như thế nào phân rõ thật giả. Lương Ngôn trầm giọng nói, ta tự nhiên sẽ cáo chi ngươi. Tịch thần tử nụ cười trên mặt không giảm, lo lắng nói, chỉ là cho dù ngươi biết những tin tức này, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Lương Ngôn lông mày cau lại, chỉ giáo cho. Bên trong vòng cùng cái khác song hoàn toàn khác biệt. Tịch thần tử thu liễm ý cười, thần sắc dần dần túc, trong đó không gian cực kỳ nhỏ hẹp, kém xa bên ngoài vòng, bên trong vòng rộng lớn, lại chỉ nhốt một người. Hắn dừng một chút, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, rơi vào tại chỗ rất xa, chấn thủ bên trong vòng chủ, chính là hai cốt cự viên trời ước. Phóng nhãn toàn bộ huyền tộc, kẻ này là Huyền Đế tọa hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Phiền toái hơn chính là, hắn đối Huyền Đế trung tâm không hai, tuyệt không phải Trập Uyên, U Cơ Chi Lưu có thể so sánh. Hắn tử không lời biếng, cũng không cái gì đam mê nhưng tư lợi dụng, như là một khối không có chút nào khe hở ngon thạch. Nói đến đây, Tịch Thần Tử thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lương Nôn, ngựa khí ngưng trọng nói, chỉ cần ngươi bước vào bên trong vòng, trong nháy mắt liền sẽ bị hắn phát giác. Đến lúc đó chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Thì ra là như vậy. Lương Nôn con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, mặc dù có chút hứa khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể tới nói coi như thuận lợi. Hắn muốn cho rằng đột phá trùng điệp cửa ải, tìm được Tịch Thần Tử, kế hoạch liền đã thành công hơn phân nửa. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng này cũng là khâu mấu chốt nhất, đúng là như thế tuyệt cảnh. Huyền Đế tọa hạ, đệ nhất cao thủ. Hắn thấp giọng lặp lại. Thanh cảnh cường giả mặc dù đều trường sinh bất tử, nhưng trong đó chiến lệnh có đôi khi có thể xưng khác nhau một trời một vực. Cái này hài cốt cự viên có thể bị mang theo như thế danh hào, cũng bị Huyền Đế ủy thác trông coi lịch tiên làm được trách nhiệm, hắn thực lực có thể nghĩ. Mình tuy có rất nhiều tạo hóa gia thần, có thể cùng thánh cảnh chống lại, nhưng nếu đối đầu bực này nhiều năm lão yêu, phần thắng có thể có bao nhiêu? Không nói lấy trứng chọi đá, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Trong lúc nhất thời, tuy là lấy Lương Nôn tâm trí, cũng cảm thấy một áp lực trầm trọng giống như núi đè xuống. Chẳng lẽ nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu liền không có cách nào hoàn thành? Lương Nôn lẩm bẩm nói. Tịch Thần Tử lại lắc đầu, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ là cần một cơ hội. Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, cái gì thời cơ? Tiêm lịch thiên đi thể chất đặc thù, dẫn đến vây khốn hàn hóa huyết ao dược dịch cực không ổn định. Tịch Thần Tử giải thích nói, đương dược lực ba động đạt đến đỉnh phong lúc, trong ao cấm chế liền sẽ buông lỏng, cần trời cấp tự mình thi pháp đúng chắc. Mặc dù nhưng quá trình này rất ngắn, nhưng hắn tâm thần đều hệ tại ao bên trên, không cách nào phân tâm hàn cố. Chỉ có bắt lấy cái này thoáng qua liền mất khe hở, ngươi mới có hy vọng chui vào bên trong vòng mà không bị phát giác. Lương Nôn nghe xong, im lặng không nói, trong mắt quang mang lấp lóe. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, ngươi phương pháp kia nghe xảo diệu, nhưng thực tế lại không làm được. Song hoàn giao hội có cố định canh giờ, lại tiếp tục thời gian rất ngắn, há có thể vừa bạn cùng thuốc nước kia ba động đỉnh phong cơ hội ăn cướp. Trừ phi ta ở đây khổ sở đợi chờ mấy tháng thậm chí mấy năm, đi chờ đợi kia một phần bạn trùng hợp. Không nói đến bạn yêu đại hội đến lúc đó sớm đã hết thể đều kết thúc, đơn thuần dưới mắt, ta hành tung đã lộ, kia tam nhãn con cóc lúc nào cũng có thể trở về, để lại cho ta thời gian, chỉ sợ không đủ một canh giờ, như thế nào chờ đến? Tịch Thần Tử nghe xong, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường tiêu dung, chậm rãi nói, Đan Dương Sinh, ngươi cho rằng trên đời này rất nhiều trùng hợp, coi là thật đều là trùng hợp à? Lương Nôn trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thương hội đã sớm thôi diễn đến một bước này. Tịch Thần Tử thản nhiên nói, song hoàn giao hội canh giờ, tự nhiên không cách nào sửa đổi. Nhưng dược lực kia ba động thời cơ, lại là có thể người vì khống chế. Lương Nôn nao nao, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, cơ hồ thốt ra, chẳng lẽ là? Tịch Thần Tử tiêu dung càng phát ra quỷ dị, cũng nên vật tận kỳ dụng. Lời còn chưa dứt, trước mặt hắn linh quang hội tụ, hóa ra một mặt thất huyền cổ cầm hư ảnh, đàn thân cổ phát, lưu quang nội ẩn. Tịch Thần Tử hai tay lăng không ấn xuống dây đàn, đầu ngón tay nhẹ lũ trầm bề, lại không một chút tiếng vang phát ra, lại có từng vòng trong suốt gợn sóng từ đầu ngón tay đẩy ra. Kia y mắng thanh âm ẩn chứa âm luật bản nguyên pháp tắc, thế mà không nhìn trong kinh thế giới hàng rào trói buộc, như trong nước quyết tán gợn sóng, chậm chậm xuyên thấu giới bích, hướng về miểu viễn không cũng biết phương hướng lan tràn mà đi. Chốc lát sau, hắn mười ngón nhấn một cái, tiếng đàn dần dần dừng, sắc mặt tái nhợt mấy phần, khí tức cũng hơi có vẻ bề bài. Tốt. Tịch Thần Tử ngữ khí khôi phục bình thản, dược trí ba động đã cùng song hoàn giao hội thời cơ trùng điệp. Thời gian tại một khắc đồng hồ về sau, địa điểm ở vào kính quang hoàn tây bắc cực chỗ treo kính sườn núi đỉnh núi có ba đầu tinh quỹ hiện hiện. Nhớ kỹ, chỉ có ở giữa đầu kia tinh huy nhất là ảm đạm mới là sinh lộ. Lương Nôn lặng lặng nghe hắn nói xong những này, im lặng không nói. Trong rừng trong lúc nhất thời chỉ còn băng hồ hạ hào quang lưu chuyển nhỏ bé tiếng vang, phản chiếu hắn bên mặt trước tắt. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, cùng ta cùng đi bách thảo chân nhân, thanh hào tiên sinh, nhạc sơn ba người bọn hắn hiện tại như thế nào? Tịch Thần Tử mơn trớn hư ảnh dây đàn, mỉm cười, tự nhiên là chết rồi. Thấy lạnh cả người từ Lương Nôn đáy lòng dâng lên, hắn nhìn chằm chằm Tịch Thần Tử, ánh mắt lạnh dần, cái này chính là các ngươi kế hoạch sao? Dùng ba người bọn họ mệnh, đến thôi phát dược lực ba động. Đương nhiên, Tịch Thần Tử ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ, ba người bọn họ chính là thương hội ngàn chọn vạn tuyển ra thể chất đặc thù. Cả người tinh huyết chính là dẫn động hóa huyết ao dược lực sớm buộc phát tuyệt hảo nhiên liệu. Nếu không phải như thế, làm sao có thể để thuốc kia ao ba động vừa lúc cùng song hoàn giao hội cơ hội trùng hợp? Quả là thế. Lương Nôn trong mắt hàn mang lóe lên. Tịch Thần Tử mới đàn tấu kia thủ y mắng chi khúc, cũng không tầm thường âm luật, mà là dẫn động bí thuật đùa đòi mạng. Thiên Nguyên Thương Hội đã sớm tại Bách Thảo Chân Nhân, Thanh Hào Tiên Sinh, Nhạc Sơn ba trên thân người gieo một loại nào đó bí ẩn cấm chế, chỉ đợi cái này đặc biệt tiếng đàn vừa ra, liền có thể lẫn nhau cảm ứng, trong nháy mắt dẫn bạo bọn hắn một thân tinh huyết. Đáng thương ba người này, một đường cẩn trọng, chịu đựng thực cốt hàn khí, xuyên qua trùng điệp hiểm trở, trong lòng chỗ niệm vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, lại không biết tính mạng của mình đã sớm bị tiêu tốt bằng giá, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền bị ép khô sau cùng giá trị, trở thành thôi động kế hoạch một viên con rơi. Lương Nôn trong đầu hiện lên ba người một đường đi tới đủ loại, Bách Thảo Chân Nhân cẩn thận căn dặn, Nhạc Sơn bực tức phàn nàn, Thanh Hào Tiên Sinh trầm mặc ít nói. Cuối cùng, đều hóa thành kia trong dược chỉ quần quần huyết sắc. Hắn im lặng một lát, dương mắt nhìn về phía Tịch Thần Tử, ánh mắt băng lãnh như cái này trong kinh thế giới vạn năm huyền băng. Các ngươi, thật sự là giỏi tính toán. Tịch Thần Tử nghe vậy, đánh đàn cười khẽ, đạo hữu lại sẽ vì mấy tiểu bối tiếc hận. Lương Nôn ánh mắt cụ xuống, ngữ khí bình thản không gợn sóng, chẳng qua là cảm thấy trái tim băng giá thôi. Là trời nguyên thương sẽ xuất sinh nhập tử, cuối cùng lại chạy không khỏi qua cầu rút bán hạ tràng. Hôm nay Bách Thảo chân nhân có thể thành con rơi, ngày khác chưa hẳn sẽ không đến tiên tại hạ. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Tịch Thần Tử lắc đầu bật cười, đầu ngón tay nhẹ gảy dây đàn, đẩy ra một vòng im ắng gợn sóng. Ba người kia tư chất thường thường, nếu không phải thân phụ thể chất đặc thù, bị thương lại chọn cũng chút xuống đại lượng tài nguyên vun trồng, đời này liên thông huyền cảnh cánh cửa đều khó mà chạm đến. Bọn hắn thuận buồn xuôi do thuận dòng tu tới A Thánh, không duyên cớ nhiều ngàn năm phong quang, bây giờ chính là hoàn lại thời điểm. Hắn dương mắt nhìn về phía Lương Nôn, ánh mắt thâm thúy như đầm, thiên đạo bản chất chính là đồng giá trao đổi. Vạn vật đều có bảng giá, muốn đến phi phàm chi quả, tất giao phi phàm giá cả, đây là thiên đạo bảo toàn, không người nào có thể vi phạm. Bách Thảo chân nhân bọn hắn đã hưởng siêu việt mệnh cách chi phúc, lấy tính mệnh tưởng thưởng, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Lương Nôn sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, chợt cười lạnh nói, tốt một cái chuyện đương nhiên. Xem ra cùng trời nguyên thương hội liên hệ, chỉ cần thời khắc tỉnh táo, khắc chế dục vọng của mình. Một khi dục vọng bành trướng, ham không nên thứ thuộc về chính mình, vậy liền cách hủy diệt không xa. Tịch Thần Tử vỗ tay cười khẽ, đạo hưu tốt nộ tính, một điểm tức thấu. Bất quá, cùng xoan suýt những này, không bằng nắm chặt thời gian chạy tới Song Hoàn giao hội chi địa. Để lại cho ngươi thời gian, ngay cả một khắc đồng hồ cũng chưa tới như bỏ lỡ lần này giao hội cơ hội nhiệm vụ thất bại. Ngươi kết quả của ta, đoán chừng cùng bọn hắn cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Lương Luân nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn chằm chằm Tịch Thần Tử một chút, sau đó đội quang sáng lên, hóa thành một đạo màu xám tinh hồng, trong nháy mắt không có vào sau lưng băng lăng rừng rậm bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Lương Luân một lần nữa quay trở về mặt kính không gian. Cùng lúc đến khác biệt, lần này hắn nghịch kính chỉ riêng dòng lũ phương hướng, hướng phía hướng tây bắc vị toàn lực tiến lên. Bốn phía lưu quang lượn vòng, vô số hình ảnh mảnh vỡ như lưỡi dao sượt qua người, phát ra chói tai réo vang. Kính trong sông lực cản dần dần tăng lớn, phản phất toàn bộ trường hạ đều đang ngăn trở hắn đi ngược dòng nước. Lương Luân cẩn thủ tâm thần, đem thánh tâm trùng ma bí pháp thôi động đến cực hạn, ưu ảnh như một đạo không đáng chú ý màu xám dây nhỏ, tại cuồng bạo kính chỉ riêng dòng lũ bên trong xuyên thẳng qua. Hắn xảo diệu tránh đi từng cái không gian thật lớn vòng xoáy, thân hình tại vô số cái bản thân cái bóng ở giữa tránh chuyển xê dịch. Càng đi về trước đi, kính chỉ riêng càng thêm hừng hực, dòng lũ cũng càng thêm chảy xiết. Ưu ảnh biên giới không ngừng bị sắc bén kính chỉ riêng gọt đi, truyền đến trận trận phòng cảm giác, nhưng Lương Luân tốc độ không giảm, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt phía trước. Rốt cục, tại kính chỉ riêng trường hà một chỗ cực kỳ mãnh liệt chỗ ngoặt, hắn thấy được Tịch Thần Tử nói tới treo kính sườn núi. Kia là một tòa cô treo ở kính chỉ riêng dòng lũ phía trên to lớn vách đá, toàn thân bóng loáng như gương, phản chiếu lấy phía dưới lao nhanh không thôi lưu quang. Lương Luân biến thành ưu ảnh lập tức hướng đỉnh núi lao đi, vững vàng rơi vào băng lanh trên mặt kính. Thời gian vừa vặn, hắn tại treo kính đỉnh núi đứng yên bất quá một lát, quanh mình kính chỉ riêng dòng lũ đột nhiên tăng lên. Ầm ầm, phảng phất cửu thiên kinh lôi nổ vang, toàn bộ mặt kính không gian kịch liệt rung động. Treo kính dưới vách phương dòng lũ lao nhanh gào thét, vô số mặt kính mảnh vỡ điên cuồng va chạm, bắn ra sáng chói chói mắt ước vạn hào quang. Ngay sau đó, đỉnh đầu kia ngu muội vĩnh hằng màn trời từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn, phát ra rợn người răng rắc âm thanh. Xuyên thấu qua kẽ nứt, mơ hồ có thể thấy được một mảnh khác hoàn toàn khác biệt thương khung. Kia là một mảnh thâm thúy gần mực màu lót, trong đó phảng phất có vô số to lớn hải cốt tinh vân xoay chậm chậm, tản mát ra tuyết cổ, tĩnh mịch mà lại cực kỳ khí tức ngột ngạt. Bên trong vòng, Lương Luân con ngươi hơi co lại, chăm chú nhìn kia kẽ nứt về sau thế giới. Cùng lúc đó, treo kính sườn núi phía trước hư không, ba đạo hoàn toàn do sáng chói tinh quang ngưng tụ mà thành cầu núi chống rông hiện hiện, vượt ngang vỡ vụn tinh sông, một mặt kết nối đỉnh núi, một chỗ khác thì không có vào kia hải cốt thương khung kẽ nước chỗ sâu. Bên trái tinh quỹ sáng lòa, như ngân hà ngược lại tả, bên phải tinh quỹ thì biến ảo chập chờn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ có ở giữa cái kia đạo, tinh huy nhất là ảm đạm, gần như tại không, tại đầy trời hoa thải bên trong cơ hồ khó mà phát giác. Chính là đầu này. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự, thân hóa đột quang, như một đạo tia chớp màu xám, trực tiếp nhìn về phía cái kia đạo nhất là ảm đạm tinh quỹ. Oanh! Ngay tại Lương Luân dấn thân vào tinh quỹ trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, ngũ giác bóc ra. Hắn phảng phất bị thả vào hỗn độn hồng lô, trên dưới tứ phương đều mất tự, duy có vô tận tinh quang tại bốn phía lưu chuyển. Vỡ vụn sao trời cùng bặm bẹo không gian loạn lưu sen lẫn thành hủy diệt phong bạo, mỗi một lần xé rách đều như muốn đem nhục thể của hắn cùng thần hồn cùng nhau ép vì bờ biển. Nếu không phải hắn nhục thân cứng cỏi, kiếm ý hộ thể, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn tại cái này cuồng bạo xuyên thẳng qua bên trong hình thần câu diện. Đây chính là huyền đế cấm pháp tuyệt vực a. Lương Luân trong đầu chỉ hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, hay là vĩnh hằng. Vờn quanh chung quanh kinh khủng áp lực đống nhiên chợt nhẹ. Song chân đạp lên thực địa. Một cỗ khó nói lên lời âm lãnh tĩnh mịch chi khí, trong nháy mắt xuyên thấu qua hộ thể linh quang, xuyên vào cốt tủy. Lương Luân ổn định thân hình, đưa mắt nhìn lại. Chỉ gặp trước mắt là một đầu vô cùng rộng lớn, không biết kéo dài hướng phương nào hải cốt đường hành lang. Chương 2526, nội đạo chương 2526, nội đạo ngay tại Lương Luân tiến vào trong thiên lao vòng cùng một thời gian. Ở xa không biết nhiều ít vạn dặm huyền tộc thánh thành. Vạn yêu đại hội hừng hực khí thế, mười tòa lôi đài bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp lực khuấy động. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, các tộc thiên tiêu thay nhau đăng tràng, thần thông thi triển hết, yêu khí tung hành, đem cả mảnh trời khung đều chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Phía đông trên lôi đài, một khoát trên người huyền giáp huyền tộc chiến tướng ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trăm dặm, một quyền chi uy dẫn động địa mạch cộng mình, đem đối thủ ngay cả người mang pháp bảo gánh xuống lòng đất. Phía tây trên lôi đài, không tộc tu sĩ thân hóa lưu phòng, ngàn vạn lông vũ như mưa kiếm hất bẫy, cùng một khống chế lôi đình yêu tu chiến đến khó hòa giải. Phương Nam thủy vực, băng ly tộc thánh nữ tố thủ dương nhẹ, vạn dặm băng phòng, xương kết lôi đài, phương bắc ớt một chi khí nồng nặc nhất chỗ, dây leo như rồng, độc trướng tràn ngập, cổ áo tộc tu sĩ quỷ quyệt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Máu tươi thỉnh thoảng rơi xuống nước tại ám kim sắc lôi đài mặt ngoài, lại rất nhanh bị trận pháp hấp thu, chỉ để lại màu nâu đậm vết tích. Người trọng thương bị khiên xuống, bên thắng còn không kịp thở dốc, mấy người khiêu chiến đã mang theo lệnh thấu xương sát khí lên đài. Tại chỗ rất xa, tứ phương đế tôn im lặng quan chiến, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu trận có gợn sóng, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Ba ngày ba đêm, không ngớt không thôi. Trận này quét sạch toàn bộ yêu tộc thịnh hội, chân chính kéo ra máu và lửa mở màn. Ầm. Một tiếng vang trầm, Hùng Nguyệt Nhi thu quyền mà đứng. Đối thủ của nàng, một cái toàn thân bao trùm lấy bảy thải lần tiến, đầu sinh san hô sừng thú yêu tu, lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước, rốt cục chống đỡ không nổi, đông một tiếng quỳ một chân trên đất, quanh thân kia như khổng tức khai bình nở rộ hộ thể hào quang vỡ vụn thành từng mảnh. Ta, nhận thua. Tên này vì anh lạc yêu tộc nữ tu thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thất thải mê thần quang căn bản ngăn không được kia đống cát đại nằm đấm, tại lực lượng cường đại trước mặt, liền như giấy dán đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Nghe được đối thủ nhận thua, Hùng Nguyệt Nhi lập tức thu thế, quanh thân lao nhanh khí huyết cùng kim quang chậm rãi bình phục. Nàng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Anh lạc dãy rủa lấy đứng người lên, hướng Hùng Nguyệt Nhi nói cảm ơn, sắc mặt phức tạp bỏ xuống lôi đài. Dưới đài ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vang lên một trận trầm thấp nghị luận. Cái này, đây là người thứ mấy? Một cái lanh lảnh thanh âm mang theo khó có thể tin ngữ điệu vang lên. Nhớ không rõ, tựa như là thứ 32 cái, vẫn là 33. Dù sao cái này tòa lôi đài đem gần một nửa yêu tu đều là bị nàng đào thải. Anh lạc tỷ cũng bại. Cả người khoác thải y, cùng anh lạc đồng tộc nữ tử tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nàng thất thải mê thần quang đã tu luyện đến tối cao tầng thứ, chính là tạo hóa cảnh hậu kỳ yêu tu cũng không tránh thoát được, lại bị kia hùng yêu man lực ngạnh sinh sinh đánh nát rồi. Tại nàng bên cạnh, một cái trước đó từng đối Hùng Nguyệt Nhi huyết mạch khịt mũi coi thường huyền tộc yêu tu, giờ phút này hầu kết đông nhúc đích qua một cái, khàn giọng nói, lực lượng của nàng đơn giản kinh khủng. Lúc trước đón đỡ huyền trọng núi tê tộc tên kia liệt không chạm thế mà lông tóc không thương, thế này sao lại là da gấu? Rõ ràng là đầu hất lên da gấu thượng cổ hung thú. Hùng Nguyệt Nhi hướng phía dưới đài nghị luận mắt biết ai ngờ, chỉ là yên lặng lui đến lôi đài một góc, nắm chặt điều tức. Liên tiếp mấy ngày chiến đấu, để nàng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại càng phát ra trầm tĩnh sắc bén. Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. Nàng nhớ không rõ mình đánh lui nhiều ít đối thủ, chỉ nhớ rõ ban sơ những cái kia khinh bị ánh mắt dần dần biến thành kinh nghi, tiếp theo hóa thành ngưng trọng, thậm chí sợ hãi. Nàng gặp qua thần thông quỷ quyệt đối thủ, yêu pháp thiên biến bản hóa, làm cho người hoa mắt, cũng tao ngộ qua dị bẩm thiên phú cường địch, huyết mạch thần thông bá đạo tuyệt luân, hơi không cẩn thận chính là xương cốt đứt gãy. Thậm chí đấu pháp bất quá, liền sử xuất đủ loại âm hiểm tính toán, y đồ loạn nàng tâm thần. Trận này cuộc chiến đấu ở trên người nàng lưu lại không chỉ là vết thương, càng có một loại từ trong ra ngoài thuế biến. Mới bước lên đài lúc một chút khẩn trương cùng bụng về sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại gần như bản năng thông dong. Ánh mắt đang mở hí, kiên quyết nội luận, như là trải qua mưa gió rèn luyện bản thạch, trầm ổn mà kiên định. Số 7 lôi đài, Hùng Tiểu Nguyệt tính gộp lại thắng trận 32, hiện đã thắng liên tiếp 2 trận, lại thắng một trận liền có thể xuống đài chỉnh đốn. Từ cung thánh tôn thanh âm hợp thời băng lên, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Hùng Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt hào không gợn sóng, nắm chặt quý giá này khoảng cách, âm thầm vận chuyển yêu lực, nhanh chóng điều tức. Nhưng vào lúc này, một đạo hung thần giữ dàn khí tức đột nhiên giáng lâm. Vâng. Một cái khổng lồ bóng đen đập ầm tại lôi đài đối diện, toàn bộ ám kim lôi đài cũng vì đó chấn động. Người đến thân cao qua trượng, da thịt hiện lên màu xanh đậm, toàn thân che kín thô giáp lân phiến cùng giữ tợn cốt thứ. Thân hình hắn giống như người, khởi trần, bắp thịt quần quận như rồng, đầu lâu lại không phải người mặt, mà là một đầu cá mập. Miệng lớn cơ hồ ngoác đến mang hai, miệng đầy dao thoa răng nhọn lạnh lòng lánh, một đôi huyết sắc dựng thẳng đồng tràn ngập thuần túy chiến ý cùng sát nghiệm. Lực Sa tộc, Nhận Nha. Phụ trách cái này tòa lôi đài giới thiệu chương trình quan báo ra tên của hắn. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Lực Sa tộc Nhận Nha. Hắn thế mà cũng tại cái lôi đài này. Lần này có trò hay để nhìn. Lực Sa tộc thế nhưng là thượng cổ cá mập hung dữ huyết mạch, trời sinh thần lực, thị sắt thành tính, nghe nói người này từng tại Bắc Hải chỗ sâu một mình xé nát ba vị cùng gia yêu tu. Đầu chỉ, nghe đồn hắn mặc dù không có leo lên 10 tuyệt bảng, nhưng thực lực đã tiếp cận 10 tuyệt cấp độ. Kia hùng yêu thắng liên tiếp 32 trận, sợ là muốn dừng ở đây rồi. Nhận Nha xuất thủ không chết cũng tàn phế, chưa từng ngoại lệ. Trên lôi đài, Nhận Nha nhìn chằm chằm Hùng Nguyệt Nhi, toét ra huyết buồn đại khẩu, sâm nhiên cười nói, "Tốt, rất tốt. Hùng Tiểu Nguyệt, ta quan sát ngươi rất lâu. Ngươi cùng ta, đối với chiến đấu lý giải có lẽ khác biệt. Ngươi tựa hồ đang đuổi tìm vật gì đó, mà ta chỉ vì hưởng thụ nghiền nát huyết đủ, lắng nghe nước xương khoái cảm. Dứt bỏ những ngày không nói, kỳ thật chúng ta tại một số phương diện rất tướng, đều có một loại gần như thuần túy chấp nhất." Nói đến đây, Nhận Nha hai tay đột nhiên mở ra, cuồng bạo yêu khí như huyết sắc thủy triều phóng lên tận trời. Cho nên, làm đối đồng loại tối cao kính ý. Hắn khát máu ánh mắt gắt gao khóa lại Hùng Nguyệt Nhi, gàn từng chữ, "Ta sẽ không giữ lại chút nào, dùng ta lực lượng mạnh nhất, đưa ngươi từng tấc xé thành mảnh nhỏ." Lời còn chưa dứt, Nhận Nha thân thể cao lớn đã như mũi tên nổ bắn ra mà ra. Hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một cái đấm thẳng, sâu nắm đấm màu xanh lam bên trên cốt tứ nô lên, lôi cuốn lấy từ biển sâu bắn ra cự lực, thẳng anh Hùng Nguyệt Nhi mặt. Quyền phong những nơi đi qua, hư không như mạng nhện vỡ ra, liền ngay cả ám kim lôi đài mặt ngoài lại cũng bị cày ra một đạo nhàn nhạt vết lõm. Hùng Nguyệt Nhi con ngươi hơi co lại, không dám thất lễ, hồn thiên cuốn ngân quang lưu chuyển, túi lưng lập tức đồng dạng một quyền liên tiếp. Vâng. Song quyền đụng nhau, như là hai ngọn núi cao ngang nhiên va nhau. Mắt trần có thể thấy khí lãng hiện lên hình khuyên nổ tung, xung kích đến bốn phía lôi đài ngăn cách màn sáng kịch liệt dập dờn. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy một cỗ hung tàn đến cực điểm lực lượng thuận cánh tay vọt tới, cánh tay xương cốt trong nháy mắt liền xuất hiện nhỏ xíu vết rách, liền liền thân hình không bị khống chế bạch 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại lôi đài lưu lại dấu chân thật sâu. Nhẫn Nha lại chỉ thân hình thoát một cái liền ổn định, khát máu trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tốt, có thể tiếp ta một kích toàn lực, ngươi có tư cách để cho ta tận hứng. Hắn cuồng cười một tiếng, quanh thân yêu khí màu đỏ ngòm càng tăng lên, song quyền như mưa to gió lớn vung ra. Mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, mang theo xé rách hết thể hung tàn, quyền ảnh đầy trời, cơ hồ đem Hùng Nguyệt Nhi tất cả né tránh không gian phong kín. Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt trầm tĩnh, đem kim cương thần lực thôi động đến cực hạn, song quyền bao trùm lấy sáng chói kim mang, lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh phá mạnh. Ầm, 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 ầm. Trên lôi đài phảng phất có vô số kinh lôi đồng thời nổ vang, hai thân ảnh lấy nhanh đánh nhanh, thuần túy lực lượng không ngừng va chạm, bắn ra khí kình như là lưỡi dao, đem không gian cắt chém thành mấy cái lớn nhỏ khu vực khác nhau. Dưới đài chúng yêu thấy hoa mắt thần mê, hô hấp dồn dập. Loại này nguyên thủy nhất, dã man nhất va chạm, ngược lại càng có thể kích phát yêu tộc thực chất bên trong huyết tính. Thông quái. Ha ha ha. Nhẫn Nha càng đánh càng cuồng, quyền thế lại biến, không còn cực hạn tại song quyền, tay, khuỷu tay, đầu gối, chân thậm chí quanh thân cốt thứ đều thành vũ khí, thế công như là kinh đảo hải lãng, một đợt mạnh hơn một đợt. Hán Vương thức chiến đấu cực kỳ hung tàn, thường thường lấy thương đổi thương, liều mạng đầu vai bị Hùng Nguyệt Nhi một quyền đánh trúng, cũng muốn trở tay một chảo xé hương cổ họng của nàng. Xoẹt xẹt. Hùng Nguyệt Nhi hiểm lại càng hiểm nghiêng đầu tránh đi, nhưng đầu vai quần áo lại bị lăng lệ chảo phong xé mở, lưu lại ba đạo nhàn nhạt vết máu. Nàng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết thủ lâu tất thua, đối mặt Nhẫn Nha cái này như là điền cá mập điên cuồng tấn công, nhất định phải tìm cơ hội phản kích. Mắt nhìn đối phương lại là một quyền đánh tới, nàng hai chân bỗng nhiên đạp đất, thân hình không lùi mà tiến tới, quyền trái kim quang bùng lên, lấy kim cương thần lực cưỡng ép chấn khai đánh tới cốt thứ. Cùng lúc đó, nàng tay phải chập ngón tay như kiếm. Chanh. Một đạo réo rắt kiếm minh vang vọng lôi đài, kim cương phục ma kiếm ứng thanh mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kim hồng đâm thẳng Nhẫn Nha tim. Một kiếm này không có chút nào hoa xảo, chỉ có chí cương chí thuần phá ma kiếm ý, những nơi đi qua không gian như vải vóc bị tùy tiện xé rách. Quyền kiếm hợp kích, thần uy minh ngông. Đối mặt bất thình lình phản kích, Nhẫn Nha huyết đồng trùng phi nhưng không sợ, ngược lại hiện lên một tia cuồng nhiệt hưng phấn. Đến hay lắm. Hắn cuồng hống nhất thanh, lại không tránh không né, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, quanh thân yêu khí màu đỏ ngòm điên cuồng cuốn ngược. Tại trước ngực ngưng tụ thành một cái sâu không thấy đáy u lam vòng xoáy, chính là thứ ba lớn tiên phú thần thông một trong, Minh Nguyên trời phệ. Kia vòng xoáy vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra thôn phệ hết thảy kinh khủng hấp lực, trên lôi đài tia sáng cũng vì đó mà mẹo, ảm đạm, phản phất ngay cả không gian bản thân đều muốn bị kéo vào vực sâu vô tận bên trong. Hùng Nguyệt Nhi kia vô kiên bất tồi kim cương phục ma kiếm, đâm vào cái này u lam vòng xoáy, lại như châu đất xuống biển, phong mang bị tầng tầng thôn phệ tiêu mất, chỉ kích thích từng vòng gợn sóng liền cấp tốc cảm đạm đi. Liền ngay cả nàng nguyên gia quên tình, cũng bị cái kia quỷ dị hấp lực kéo tới chệ hướng phương hướng. Uy lực giảm nhiều. Giống. Thừa này cơ hội tốt, Nhẫn Nha phát ra nhất thanh chấn tiên gào thét, vừa người bổ nhào, răng nhọn sâm sâm huyết buồn đại khẩu thẳng phệ Hùng Nguyệt Nhi đầu lâu, song quyền cốt thứ sôi sụp, phân kích ngực bụng yếu hại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hùng Nguyệt Nhi đông nhiên vặn người nghiêng đầu, kia cắn xé đầu lâu huyết buồn đại khẩu sắt bên thai của nàng lướt qua, mang theo gió tanh đâm vào gò má nàng đau nhức. Nhưng còn không đợi Hùng Nguyệt Nhi thở một ngụm, Nhẫn Nha song quyền đã tới. Phốc phốc. Bao trùm lấy cốt thứ trọng quyền hung hăng nện ở bụng của nàng, hộ thể kim quang ứng thanh vỡ vụn. Trong lúc nguy cấp, Hùng Nguyệt Nhi thể nội yêu lực bản năng tuôn ra, một tầng dày đặc cổ pháp màu nâu da gấu hư ảnh trong nháy mắt bao trùm tại phần bụng, chính là nàng thức tỉnh tiên phú thần thông, da gấu thuật. Đông. Trầm muộn tiếng ba chạm vang lên lên, da gấu thuật hóa giải một phần lực lượng, nhưng này cốt thứ quá mức sắc bén ngoan lệ, vẫn như cũ xuyên thấu phòng ngự, hung hăng đâm vào Hùng Nguyệt Nhi trong bụng. Máu tươi lập tức tuôn ra như suối, trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng bên hông quần áo. Đau đớn kịch liệt để Hùng Nguyệt Nhi mắt tối sầm lại. Nhưng nàng ánh mắt tỉnh táo, chẳng những không có mượn xung kích lui lại, ngược lại thừa dịp hai người khoảng cách đến gần trong nháy mắt, cái trán kim quang tăng gọn, như cùng một trôi trọng truy, hung hăng hướng về phía trước đỉnh đi. Giang giác, nhất thanh dợn người giòn vang, Nhẫn Nha vội vàng không kịp chuẩn bị, hàm dưới gặp Hùng Nguyệt Nhi đầu truy chọc kích, mấy quả sâm bạch răng cá mập lại bị nạnh sinh sinh đình đoạn, hỗn hợp có bọt máu vẩy ra mà ra. Nô, hai người đồng thời phát ra nhất thanh thống khổ kêu rên, bước chân lảo đảo, riêng phần mình ngược lại lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Nhẫn Nha sờ lên mình máu thịt be bét hàm dưới, chẳng những không có tức giận, trong mắt huyết sắc ngược lại càng thêm hừng hực, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Ha ha ha, thống quái, quá sảng khoái. Hắn cùng tiếu, thanh âm khàn giọng lại tràn ngập hưng phấn, chính là như vậy. Đây mới là ta khát vọng chiến đấu. Hung Tiểu Nguyệt, ngươi để cho ta càng ngày càng kinh hỉ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn yêu khí lại lần nữa tăng vọt, sâu làn da màu xanh lam hạ phảng phất có huyết quang lưu động, hai tay cơ bắp sôi sụp, cốt thứ tranh minh. Lại tiếp ta chiêu này, nước biển ba đòn. Hắn song quyền đột nhiên đụng nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, bàng bạc yêu lực như sóng dữ hội tụ, toàn bộ lôi đài không gian cũng vì đó ngưng trệ. Trong nháy mắt, một đạo mắt trần có thể thấy vận bẹo gợn sóng mang theo xé nát hết thể cuồng bạo lực lượng, hướng Hùng Nguyệt Nhi trào lên mà đi. Hùng Nguyệt Nhi con người co rụt lại, nàng miệng vết thương ở bụng còn đang chảy máu. Nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh như vực sâu, thể nội yêu lực cùng kim cương thần lực điên cuồng vận chuyển, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước điểm nhanh. Chém. Kim cương phục ma kiếm biến thành kim hồng lại xuất hiện, kiếm quang cô đọng như thực chất, chí cương chí dương phá ma kiếm ý xông lên trời không, hào không tránh lui đón lấy kia xé rách hư không hủy diệt cơn sóng. Ầm ầm. Kiếm quang cùng quyền kình ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Sáng chói kim mang cùng xanh đậm yêu quang điên cuồng chém giết, lẫn nhau ăn mòn. Tiêu tán ra pháp lực loạn lưu như là vô số lưỡi dao, đem giữa hai người lôi đài mặt đất cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả kiên cố vô cùng không gian bích lũy đều nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Hủy diệt gợn sóng bị kiếm quang gian nan chém vỡ, nhưng nước biển ba đòn kích thứ hai đã theo nhau mà tới. Lần này không còn là vô hình gợn sóng, mà là ngưng tụ như thật xanh đậm cự quyền, quyền phong chỗ yêu khí ngưng tụ, lại hiển hóa ra một đầu gào thét cự xa đầu lâu, mang theo nghiền nát sơn nhạc, phân sông đoạn biển kinh khủng uy thế ầm vang đè xuống. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, kia xanh đậm cự quyền chưa gần người, kinh khủng uy áp đã như vạn trượng hải uyên lút, đưa nàng gắt gao đinh tại nguyên chỗ. Miệng vết thương ở bụng triệt để băng liệt, máu tươi như suối dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa người áo bào. Bóng ma tử vong, chưa hề rõ ràng như thế. Ta sẽ không nhận thua. Tuyệt, đúng, không, sẽ. Hùng Nguyệt Nhi nghiến chặt hàm răng, ánh mắt là trước nay chưa từng có quật cường. Nàng đi vào cái này sân khấu, chính là vì chứng minh mình, chứng minh cho sư phụ nhìn, nàng cũng không phải là trong miệng người khác bùn nhão. Nhưng mà lực lượng kinh khủng đã đến trước mặt, sau một khắc liền phải đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm, một đoạn phủ đuổi ký ức một cách tự nhiên hiện lên ở thức hải bên trong. Đó là một hoàng y lão tăng thanh âm, đứng đốc, lại nhớ kỹ, niệm lên cũng ở, phương gặp đúng như, tâm đi chỗ diệt, là tên bản được. Lấy tướng tức oan, pháp thân vô tướng, như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp bản tâm. Thế nhưng bản tâm người, không sợ tổng đến, cũng không chỗ đi, trầm tĩnh thường tình. Là cho nên, vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng, thậm chí không cách nào tướng, cũng không phi pháp tướng. Cách hết thể chư tướng, này tâm có thể sinh và pháp, này tâm tức là chư Phật, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là không ta không Phật. Chương 2527, lôi đài kịch đấu. Chương 2527, lôi đài kịch đấu. Hùng Nguyệt Nhi toàn thân kịch chấn, trong mắt tránh trước qua một tia mờ mịt, lập tức lại hóa thành sáng. Giận tăng thanh âm như hồng trung đại lữ, tại trong thức hải của nàng lặp đi lặp lại tiếng vọng, chữ chữ châu ngọc, mỗi một lời hóa thành kim quang không có vào thần hồn của nàng chỗ sâu. Trước kia tối nghĩa khó hiểu kinh văn, tại cái này sống chết trước mắt lại như băng tuyết tan rã, đống nhiên quan thông. Niệm lên không ở, phương gặp đúng như. Nàng thì thào nói nhỏ, quanh thân khí thế đột biến. Nguyên bản sôi trào khí huyết đống nhiên yên lặng, cuồn cuộn yêu lực bình tĩnh lại, ngay cả cặp kia luôn luôn mang theo vài phần cố chấp đôi mắt, cũng hóa thành không hề bất tâm. Tâm đi chỗ diệt, là tên bản được. Ở sau lưng nàng, trong hư không ẩn ẩn hiện hiện một tôn cổ Phật hư ảnh, dáng vẻ trang nghiêm, tâm đầu ý hợp. Nhưng kia Phật ảnh mới phát hiện, liền nghe Hùng Nguyệt Nhi quát nhẹ, lấy tướng tức oan. Phật ảnh đứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim vũ. Vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng. Mỗi nói một tướng, nàng quanh thân liền rút đi một tầng vô hình công xiềng, khí thế không giảm ngược lại tăng, liên tục tăng lên. Đôi trong mắt kia càng ngày càng sáng, thanh tịnh như lúc sơ sinh anh hải, lại thâm thúy giống như vạn cổ tinh không. Đương niệm đến không cách nào tướng, cũng không phi pháp tướng lúc, vô biên kim quang từ trong cơ thể nàng bắn ra, như lúc nhật đồng thăng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài. Kim quang kia cũng không phải là chói mắt liệt dương, mà là ôn nhuận mênh mông, giống như đại dương dập dờn giữa không trung, ở khắp mọi nơi. Nước biển ba đòn kích thứ hai, kia hiển hóa lây cự xa đầu lâu xanh đậm cự quyền, tại khoảng cách Hùng Nguyệt Nhi không đủ ba thước chi địa đống nhiên ngừng lại. Quyền ảnh kịch liệt rung động, nhưng ở tầng tầng kim quang phong tỏa dưới, cũng không còn cách nào tiến thêm. To lớn quyền ảnh treo lên đỉnh đầu, Hùng Nguyệt Nhi lại không hề hay biết, vẫn thì thào nói nhỏ. Cách hết thể chư tướng, này tâm có thể sinh và pháp, này tâm tức là chư Phật. Đọc đến đây bên trong, Hùng Nguyệt Nhi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Ở sau lưng nàng, một bức hỗn độn dị tượng trải rộng ra. Không thấy Phật Đà, không thấy thần ma, chỉ có thiên địa chưa phân lúc hồng mông chi khí lưu chuyển, diễn hóa địa thủy hòa phong, lại quy về tịch diệt. Tại cái này sinh diệt luân chuyển trung ương, một thân ảnh mờ ảo ngang nhiên mà đứng. Không phải thần không phải thánh, không phải yêu không phải người, lại tản ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái. Không ta không Phật. Hùng Nguyệt Nhi nhẹ giọng tự nói, vừa dứt lời, một cỗ khó mà ngôn ngữ khí thế từ trong cơ thể nàng bộc phát. Ầm. Một tiếng vang trầm, cự sa quyền ảnh tại đỉnh đầu nàng sụp đổ, hóa thành đầy trời sóng nước chút xuống. Cùng lúc đó, Hùng Nguyệt Nhi quanh thân kim quang lưu chuyển, thân ảnh lại càng thêm hư ảo, phảng phất ẩn giật, như ảo ảnh trong mơ. Nàng bước ra một bước, túc hạ kim liên tự sinh, lại trong nháy mắt xuất hiện tại Nhận Nha trước mặt. Nhận Nha quá sợ hãi. Trước mắt cái này Hùng Yêu rõ ràng gần trong căng tức, mang đến cho hắn một cảm giác lại mờ mịt như cựu thiên phi vân, phản phất cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, ở khắp mọi nơi. Không có khả năng. Hắn khàn giọng gào thét, cũng không dám có mảy may giữ lại, toàn thân yêu lực điên cuồng tiêu đốt, xanh đậm da thịt từng khúc rạn nứt, chảy ra đỏ sẫm huyết châu. Nước biển ba đòn, kích thứ ba vạn cá mập phệ không. Hai cánh tay hắn đột nhiên trùng điệp, tất cả yêu lực, khí huyết điên cuồng rót vào cái này một kích cuối cùng. Huyết quang phóng lên tận trời, hóa thành vô số dữ tợn máu cá mập hư ảnh. Mỗi một đầu máu cá mập đều mang theo xé rách không gian lực lượng kinh khủng, ngàn vạn máu cá mập thể khiếu, tiếng gầm chấn động đến cả tòa lôi đài kịch liệt lay động, ám kim màn sáng sáng tối chập chờn. Giống. Trong tiếng nổ, vô số máu cá mập rót thành hủy diệt dòng lũ, những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư vô, phản phất muốn đem trước mắt hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt trầm ổn, trong hai con ngươi kim quang lưu chuyển, sau lưng kia hỗn độn dị tượng đống nhiên co vào, đều quy về hữu quyền. Sau một khắc, nàng dùng hết tất cả lực lượng đấm ra một quyền. Sát na, giữa thiên địa phảng phất vang lên nhất thanh im ắng kinh lôi. Không có có hào quang chói mắt, không có bạo liệt tiếng vang, vô thanh vô tức, phảng phất tách ra tất cả lực lượng cùng quang hoa, phản phát quy chân. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên chậm. Thẳng đến, Hùng Nguyệt Nhi nằm đấm, cùng kia gào thét mà đến ngàn vạn máu cá mập dòng lũ, ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Không cách nào hình dung tiếng vang rung khắp toàn bộ hội trường. Ám kim lôi đài mặt ngoài lần thứ nhất xuất hiện giống mạng nhện thật sâu vết rách, ngăn cách trong ngoài không gian bích lũy phát ra chói tai xé rách âm thanh, sáng tối chập chờn, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Một nửa là ôn nhuận mênh mông vô biên kim mang, một nửa khác là ngàn vạn dữ tợn máu cá mập tạo thành hủy diệt dòng lũ, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng như là hai ngôi sao đụng nhau, tách ra không có gì sánh kịp hào quang lóe ánh. Kim mang chỗ qua, máu cá mập kêu thảm hóa thành hư vô, máu cá mập cắn xé, kim mang cũng từng mảnh vỡ nát. Tiêu tán pháp lực loạn lưu đem trên lôi đài không gian xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không. Hai người thân ảnh tại hư không trong gió lốc như ẩn như hiện. Hùng Nguyệt Nhi quanh thân kim quang kịch liệt chấn động, thất khiếu đều thấm ra máu, nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối trầm ổn như núi, quyền thế thẳng tiến không lùi. Nhậm Nha thì là sắc mặt điên cuồng, hai mắt xích hồng như máu, quanh thân dạn nứt dưới làn da phảng phất có nham tương phun trào, điên cuồng nghiền ép lấy mỗi một phần tiềm lực. Giang co, vẹn vẹn kéo dài ba hơi. Giang giác. Nhất thanh bé không thể nghe giòn vang, phảng phất vật gì đó vỡ vụn. Nhậm Nha con ngươi đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn xem mình anh ra máu cá mập dòng lũ, từ đoạn trước nhất bắt đầu, bị tia nhìn như bình thản, kỳ thực cẩn chứa Phật môn vĩ lực kim mang từng khúc tăng dã, băng diệt. Không. Hắn phát ra không cam lòng gào thét, sau một khắc liền bị vô tận kim mang triệt để nuốt hết. Ầm ầm. Kim mang ép qua lôi đài, dư thế không giảm, hung hăng đâm vào lung lay sắp đổ không gian bích lũy bên trên, dẫn phát một trận đất rung núi chuyển kịch chấn. Chốc lát sau, quang mang dần dần tán. Trên lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch, duy dư pháp lực chôn vùi sau tiếng xèo xèo vang. Hùng Nguyệt Nhi quỳ một chân trên đất, lấy quyền chống đất, kịch liệt thở hào hẹn. Nàng quanh thân kim quang ảm đạm, áo bào vỡ vụn, phần bụng cái kia bị cốt thứ xuyên thủng vết thương càng làm máu chảy ồ ạt, cơ hồ đưa nàng nhuộm thành một cái vết nhân. Tại đối diện nàng bên ngoài hơn 10 trượng, Nhận Nha thân thể cao lớn ngửa mặt ngã xuống đất, xanh đậm trên da thịt che kín vết rách, khí tức vẻ bại tới cực điểm, đã ngất đi. Thắng bại đã phân. Số 7 lôi đài, Hùng Tiểu Nguyệt thắng. Từ khung thánh tôn thanh âm kịp thời vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi thảm cục. Hùng Nguyệt Nhi nghe được tin án, căng cứng tâm thần buông lỏng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, thương thế cùng mọi bệnh giống như nước thủy triều phun lên, để nàng cơ hồ tại chỗ ngã quỵ. Nàng thắng, lại là thắng thảm. Dưới lôi đài, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lập tức, như là sôi sùng sục nước sôi, ầm vang nổ tung. Ông trời ơi, nàng thắng, nàng thật thắng Nhận Nha. Đây chính là lực sa tộc sát tinh, tiếp cận 10 tuyệt cấp độ cao thủ. Vậy mà thua ở một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng yêu trong tay. Vừa rồi kia tựa như là nhân tộc Phật môn thần thông. Cái này Hùng Tiểu Nguyệt đến cùng là lai lịch gì? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Từ khi nhân yêu lương tộc bù đắp nhau về sau, rất nhiều đạo hữu cũng bắt đầu tu luyện nhân tộc công pháp, nhất là huyết mạch đệ tiện yêu tu, tu luyện nhân tộc công pháp cơ hồ là bọn hắn đường ra duy nhất. Huyết mạch thật có thể quyết định hết thảy sao? Một cái yếu ớt tiếng chất vấn vang lên, mặc dù lập tức bị dìm ngập, lại giống một hạt giống rơi vào một ít yêu tu trong lòng. Lúc trước những cái kia hết lòng tin theo huyết mạch luận yêu tu, giờ phút này phần lớn sắc mặt trắng bệnh, á khẩu không trả lời được. Ngân Diệp bị đánh bại còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng ngay cả hung danh bên ngoài Nhận Nha đều đổ vào nàng bên dưới, cái này đã tuyệt không phải may mắn có thể nói. Từng kia ánh mắt lần nữa tập trung trên lôi đài cái kia đạo đẫm máu thân ảnh bên trên, tràn đầy vẻ phức tạp. Nơi xa, Tử Khung Thánh Tôn ánh mắt vượt qua mấy cái lôi đài, cũng rơi vào Hùng Nguyệt Nhi trên thân. Trên dưới dò xét một lát sau, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Hùng Tiểu Nguyệt, ngươi đã thắng liên tiếp 3 trận ấn quý củ, nhưng xuống đài chỉnh đốn thời gian một nén nhang. Là lựa chọn tiếp tục lên chiến, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi?" Hùng Nguyệt Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua giữa bụng còn tại rớm máu vết thương, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Vãn bối lựa chọn xuống đài chỉnh đốn." Tử Khung Thánh Tôn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ phất phất tay. Bao phủ lôi đài màn sáng tùy theo mở ra một đạo lỗ hổng. Hùng Nguyệt Nhi không chần chờ, nỗ lực nhấc lên một bụng pháp lực, hóa thành một đạo hơi có vẻ lão đạo đột quang, bay khỏi lôi đài, đi vào dưới đài. Nàng cũng không đi xa, chỉ ở phụ cận tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, dựa lưng vào một cây khắc đầy thú văn trụ lớn trượt ngồi trên mặt đất. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chữa thương đan dược căn bảo, lại vận chuyển yêu lực, giữa bụng cái kia đạo vết thương ghê rợn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Chỉ là luân phiên ác chiến tiêu hao quá lớn, cho dù vết thương khép lại, Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức cũng chập trùng không chừng, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Ngay tại nàng nhắm mắt chữa thương thời khắc, từng tiếng càng hạc kêu vang lên, hấp dẫn phụ cận yêu tu ánh mắt. Chỉ gặp một đạo bóng trắng nhanh nhẹn rơi vào số 7 trên lôi đài, quang mang tán đi, hiện ra một vị dáng người thẳng tắp, vũ y đồng bệnh hạc tộc tu sĩ. Hắn khuôn mặt tuấn nhã, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ bất phàm khí độ. Là Lông Trắng Quân. Lúc trước hắn đã thắng liên tiếp 3 trận, tổng thắng trận đạt tới 12 trận. Dưới đài có yêu tu thấp giọng kinh hô. Lông Trắng Quân cũng không bởi vì Hùng Nguyệt Nhi tạm thời rời sân mà có chút lơ biếng, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua dưới đài, thanh âm trong sáng, vị đạo hữu kia nguyện đến chỉ giáo. Dưới đài thoáng chốc yên tĩnh. Lông Trắng Quân nổi tiếng bên ngoài, tu vi đã đạt tạo hóa cảnh hậu kỳ. Càng thêm thân pháp linh động, thần thông huyền diệu, trước đây 3 trận đồng đều thắng được gọn gàng. Giờ phút này hắn đứng ở trên này, ánh mắt chiếu tới, không ít yêu tu đều vô ý thức rời ánh mắt, hoặc túi đầu trầm ngâm, nhất thời lại không người dám tùy tiện lên này. Phần này bởi vì kiêng kỵ mà thành yên tĩnh kéo dài ước chừng 10 hơi. Chính khi mọi người coi là cái này lôi đài sắp kẻ ngắt thời điểm, quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không trung lại ngưng kết ra nhỏ vụn băng tinh, lộn xộn dương bay xuống. Một đạo xanh thẳm lưu quang, như chậm thực nhanh, lặng yên không một tiếng động rơi vào giữa lôi đài. Lưu quang tán đi, hiện ra một thân mang băng tiêu làm váy nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, một đầu tóc bạc như thác nước rủ xuống, lọn tóc lại có nhỏ xíu tảng băng va chạm, phát ra thanh thúy lay động. Nhất làm người sợ hãi chính là cặp kia băng trong mắt màu xanh lam, ánh mắt đảo qua, tựa như cực địa lạnh gió thổi qua, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Nàng cũng không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng đứng ở nguyên địa, quanh thân trong vòng ba trượng đã biến thành cực hạn không gian. Là Nhan Không Vợn. Huyền Ngưng Băng Tuyệt Nhan Không Vợn. Dưới đài có người hoảng sợ nói, mười tuyệt một trong, nàng vậy mà đi vào cái này tòa lôi đài, xem ra cái này lôi đài sẽ phải quyết ra chân chính đại chủ. Bầu không khí bị nhen lửa, vừa rồi giữ yên lặng bầy yêu, hiện tại cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Trên lôi đài, lông trắng quân tư thái thong dong, trên mặt tiểu dung hiển thị rõ nho nhã phong độ. Hắn hướng lam váy nữ tử chắp tay thi lễ, thanh âm réo rắt nói, tại hạ lông trắng gặp qua Nhan tiên tử, nghe qua Huyền Ngưng Băng Tuyệt đại danh, hôm nay có hạnh cùng đài, mong rằng tiên tử không tiếc. Ít hướng trên mặt mình rất vàng. Nhan Không Gợn băng lãnh thanh âm trực tiếp đánh gây hắn, ta đăng cái này đài chỉ vì đầu kia hùng yêu, còn ngươi? Băng trong mắt màu xanh lam quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, không muốn chết liền tự mình lăn xuống đi. Lời này vừa nói ra, lông trắng quân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Dù hắn hàm dưỡng cho dù tốt, cũng nhịn không được như thế vũ đủ. Sắc mặt hắn từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Không Gợn, thanh âm mang theo không đè nén được tức giận, Nhan Không Gợn, ngươi tuy là mười tuyệt một trong, nhưng cũng chớ có cùng đến loại tình trạng này. Ta lông trắng, ồn ào. Nhan Không Gợn nhìn đều không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng ngay tại dưới đài dưỡng thương Hùng Mật Nhi. Một lát sau, thanh âm của nàng lại lần nữa vang lên, thanh lãnh như băng suối kết thạch, rõ ràng truyền khắp tứ phương. Dưới đài kia hùng yêu nghe, Ngân Diệp mặc dù không chịu nổi, nhưng trung quy là thiên phượng đích mạch. Ta băng ly nhất tộc cùng trời phượng thế hệ giao hảo, ngươi đã hạ sát thủ, ta cũng tự nhiên xuất thủ thay hắn đòi cái công đạo. Hơi dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta Nhan Không Gợn còn khinh thường tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, đợi ta đem những này vướng bận tạm ngư dọn dẹp sạch sẽ, lại đến lấy tính mạng ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lông trắng quân càng là tức giận đến toàn thân phát run, hắn lại bị không lọt vào mắt, thậm chí được xưng là vướng bận tạm ngư. Nhan Không Gợn, ngươi khinh người quá đáng. Lông trắng quân lệ quát một tiếng, quanh thân bạch quang tăng vọt, ngàn vạn hạc vũ hư ảnh hiện hiện, lăng lệ chi khí trực trùng bất tiêu. Hôm nay ta liền muốn lãnh giáo một chút, ngươi cái này Huyền Ngưng Băng Tuyệt phải trang danh phủ kỳ thực. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đạo bạch điện, ngàn vạn hạc vũ như mưa kiếm chút xuống, lăng lệ khí kình xé rách trường không. Nhan Không Gợn lại ngay cả mí mắt cũng không nhấc, nàng chỉ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đầu ngón tay một điểm hàn mang chợt hiện. Thoáng chốc, cả tòa lôi đài hóa thành cực hàn luyện ngục. Vô số băng tinh chống rông ngưng kết, hạc vũ mưa kiếm đụng vào băng tinh, phát ra tiếng sắt thép va chạm, đều bị đông kết, vỡ nát. Lông trắng quân thế công gặp khó, thân hình nhanh chóng thối lui, hai tay bấm niệm pháp quyết muốn biến chiêu. Vang ngục. Nhan Không Y thì hồng môi hé mở. Giang giác. Lông trắng quân chân xuống lôi đài trong nháy mắt bị huyền băng bao trùm, khí lạnh đến tận xương như vô hình gông xiềng cuốn lên thân, động tác đống nhiên chỉ trệ. Hắn con người đột nhiên co lại, hai tay pháp quyết gấp bóp, một đạo trắng lóa hỏa diễm từ trong miệng phun ra, tịnh thế hạt viêm. Hừ. Đương theo lấy hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt bị đông cứng. Cùng lúc đó, Nhan Không Gợn thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn bản thấy không rõ nàng như thế nào xuất thủ, chỉ gặp một đạo xanh thẳm trường ấn nhẹ nhàng khắc ở lông trắng quân lực. Phúc. Lông trắng quân như bị sét đánh, hộ thể linh quang trong nháy mắt cho bụi, máu tươi cuồn bắn ra. Kia trưởng kinh âm hàn áp động, không chỉ có chấn vỡ quanh người hắn kinh mạch, càng như giỏi trong xương xâm nhập yêu đan. Cả người hắn hướng về sau bay ngược ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Nhan Không Gợn thân hình lóe lên, phát sau mà đến trước, cản lại còn chưa rơi xuống đất lông trắng quân, chập ngón tay lại như dao, từng cái đâm tiến quanh người hắn yếu hại. Ai da! Lông trắng quân phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thể nội kinh mạch đứt đoạn, yêu đan vỡ vụn, khổ tu mấy ngàn năm yêu nguyên như là vỡ đê hồng thủy, tại huyền băng ăn mòn hạ điên cuồng tiêu tán. Hắn giống một bãi bùn nhão đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài, toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít, nguyên bản phiêu giật vũ y bị máu tươi cùng bụi băng thấm thấu, rách bước. Nhan Không Gợn đầu ngón tay nhỏ máu, nhẹ nhàng phất một cái, phản phất chỉ là tiện tay phủi nhẹ một chút cho bụi. Băng trong mắt màu xanh lam bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có một mảnh tuyên cổ bất hóa hàn băng, môi son khẽ mở, phun ra một cái âm tiết. Cút. Cái này băng lệnh thanh âm như là cuối cùng một đạo sấm sét, triệt để đánh nát lông trắng quân còn sót lại tự tôn cùng đạo tâm. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, cương đề một hơi, dùng hết sau cùng khí lực, dùng cả tay chân hướng bên bờ lôi đài bỏ đi. Liên như là một đầu sắp chết như trùng, phát ra không thành giọng kêu rên, lộn nhào ngã xuống lôi đài, không dám tiếp tục quay đầu nhìn nhiều. Chương 2528, song tuyệt chi chiến. Chương 2528, song tuyệt chi chiến. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Mới còn bởi vì mười tuyệt lên đài mà sao động yêu bầy, giờ phút này như là bị tập thể giữ lại yết hầu. Vô số đạo ánh mắt nhìn trên lôi đài cái kia lam váy thân ảnh, cùng dưới đài bãi kia bùn nhão lông trắng quân, tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Lông trắng quân, cứ như vậy phế đi. Một cái khô khốc thanh âm khó khăn đánh vỡ yên tĩnh. Tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều lan tràn ra, lại đều ép tới cực thấp, sợ kinh động đến trên đài tôn này băng sát. Huyền Ngưng Băng Tuyệt, đây chính là mười tuyệt thực lực a, thật là đáng sợ. ngươi không nghe nàng nói muốn thanh lý tạp ngư sao? Rõ ràng là cố ý phế bỏ lông trắng quân, để dưới đài người không còn dám lên đài khiêu chiến. Kế tiếp, đến tiên kia Hùng Yêu, từng kia ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng trong góc còn tại dưỡng thương Hùng Nguyệt Nhi, kẻ đồng tình cũng có, thương hại người cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có. Nhan không gợn độc lập giữa lôi đài, băng tiêu lam váy không gió mà bay, quanh thân hàn khí lạnh thấu xương, chân xuống lôi đài bao trùm huyền băng chính chậm rãi biến mất. Nàng thậm chí chưa từng nhìn nhiều lông trắng quân một chút, băng lam đôi mắt đảo qua toàn trường, phàm ánh mắt chiếu tới, chúng yêu đều tận cúi đầu, không một người dám cùng chi đối mặt, càng không một người dám lại lên đài. Băng lanh tuyên cáo, đã mất cần nhiều lời. Chốc lát sau, giới thiệu chương trình quan âm thanh âm vang lên, số 7 lôi đài, Nhan không gợn thắng. Nhưng còn có đạo hữu muốn lên đài khiêu chiến. Thanh âm tại trống trải chung quanh lôi đài quanh quẩn, không người trả lời, duy có tiếng gió nghẹn nào. Nhưng còn có đạo hữu muốn lên đài khiêu chiến. Giới thiệu chương trình quan lên giọng, lại hỏi một lần. Dưới đài chúng yêu hoặc cúi đầu, hoặc ghé mắt, đều tránh né mũi nhọn, liền hô hấp đều thả nhẹ đi nhiều. Nhưng còn có đạo hữu. Giới thiệu chương trình quan lần thứ 3 mở miệng. Lần này, lời còn chưa dứt, một thân ảnh bỗng nhiên càng qua đám người, vô thanh vô tức rời trên lôi đài. Người tới một bộ phai màu xanh đen áo khoác, thân hình thẳng tắp như tùng, thân cao chín thước, khuôn mặt cương nghị, đường cong rõ ràng. Hán khí tức không hiện, bên hông vỏ đao cổ xưa, cùng Nhan không gợn băng hoa tuyệt thế tư thái so sánh, hiện đến quá phận một mạc, thậm chí có chút không bắt mắt. Nhưng mà, phàm là ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thêm một cái chớp mắt, liền có thể ẩn ẩn cảm thấy một cỗ thâm tàng duyệt kình, phảng phất chưa ra khỏi vỏ thần binh. Diệp Cô Chu, xin chỉ giáo. Nam tử hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Dưới đài ngắn ngủi yên lặng qua đi, lần nữa bạo phát trầm thấp tiếng nghị luận. Diệp Cô Chu, là vô địch đao tuyệt Diệp Cô Chu. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Ha ha, lôi đài chiến đến lúc này, đã gần đến hồi cuối. Tu sĩ tầm thường ai dám lên đài? Cũng chỉ có cùng là mười tuyệt tồn tại mới có tư cách cùng Nhan không gợn tranh phong. Huyền Ngưng Băng tuyệt đối vô địch đao tuyệt lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi nói, Nhan không gợn cùng Diệp Cô Chu, ai sẽ thắng? Khó nói. Nhan không gợn mới vừa xuất thủ ngươi cũng gặp, Huyền Băng thần thông đã đạt đến hóa cảnh, hàng khí thực cốt và mạch, khó lòng phòng bị. Nhưng Diệp Cô Chu đao pháp cũng là văn danh thiên hạ, hai người không đấu đến cuối cùng, chỉ sợ nhìn không ra thắng bại. Dưới đài, tiếng bàn luận xôn xao rót thành náo động khắp nơi thủy triều. Mới bởi vì Nhan không gợn thủ đoạn tàn nhẫn mà bầu không khí ngột ngạt, giờ phút này bị hưng phấn cùng chờ mong thay thế. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại lôi đài chờ đợi lấy trận này lòng tranh hổ đấu bắt đầu. Nhan không gợn hơi nhíu mày, băng lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành vạn năm không thay đổi hàn băng. Diệp Cô Chu, ngươi cũng muốn đến lội vũng nước đục này? Diệp Cô Chu hai tay ôm ngực, ngữ khí bình thản, trên lôi đài, sao là vũng nước đục mà nói? Nhan đạo hữu như hiểu rõ trận, trước hỏi qua trong tay của ta chi đao. Nhan không gợn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi ra sân thời cơ nắm đến như thế tinh chuẩn, chẳng lẽ nghĩ thay kia Hùng Yêu ra mặt? Diệp Cô Chu thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, Nhan đạo hữu quá lo lắng. Diệp Mỗ cũng nghĩ tranh trước đây 10 phần bị, người ta sớm muộn muốn phân cao thấp, cùng kéo dài, không bằng hiện tại liền thống thống khoái khoái chiến một trận. Nhan không gợn sắc mặt dần dần ngưng, quanh thân hàn khí phục lên, cũng tốt. Người ta mặc dù đồng liệt mười tuyệt, nhưng lại chưa bao giờ chân chính giao thủ qua, hôm nay liền phân cái cao thấp đi. Lời còn chưa dứt, nàng trong tay áo đã ngưng ra ba thước băng phòng, trên lôi đài lập tức xương kết tuyết khắp. Diệp Cô Chu tay phải cũng ấn lên chu đao, đao chưa ra khỏi vỏ, một cỗ chạm phá vạn vật sắc bén chi ý đã phóng lên tận trời, đem tràn ngập hàn khí từ đó bổ ra. Hai người chưa động thủ, khí thế đã trên không trung giao phong. Một bên là băng phong vạn vật cực hàn, một bên là chạm cắt hết thể sắc bén, giữa lôi đài không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng băng liệt thanh âm. Mời. Diệp Cô Chu tiếng nói vừa dứt, Nhan không gợn đã xuất thủ. Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, trên lôi đài không trong nháy mắt ngưng kết ra ngàn vạn băng lăng, mỗi một đạo đều ẩn chứa huyền băng sắc khí, như mưa to tầm tã bắn về phía Diệp Cô Chu. Diệp Cô Chu tay phải vẫn như cũ đặt tại trên chu đao, tay trái thì chập ngón tay lại như dao hướng về phía trước vạch một cái. Xuy. Trong hư không vang lên xé vải thanh âm, một đạo vô hình đao khí chạm phá trời cao, những nơi đi qua băng lăng đều vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh phiêu tán. Hào đao ý. Nhan không gợn ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn, quanh thân hàn khí tăng vọt, huyền băng lĩnh vực. Cả tòa lôi đài trong nháy mắt hóa thành cực hàn luyện ngục, mặt đất bao trùm thật dày huyền băng, không trung ngưng kết ra vô số băng tinh xiển xích, từ bốn phương tám hướng cuốn về Diệp Cô Chu. Diệp Cô Chu rốt cục rút đao, chỉ gặp thân đao cổ phát vô hoa, chỉ có trên lưỡi đao một tuyến hàn mang lưu chuyển. Chính là thiên phú của hắn thần thông, trăng tròn, sáng sảng. Trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo hình cung đao vòng hướng về phía trước quyết tán, ánh trăng chút xuống, thanh lãnh cổ tuyệt. Đao quang lướt qua, băng tinh xiển xích đứt thành từng khúc, huyền băng lĩnh vực lại bị một đao kia ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo lỗ hổng. Nhan không gợn thấy thế lạnh hừ một tiếng, thân hình hóa thành băng lam huyễn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện tại Diệp Cô Chu trước mặt, ngọc trưởng đánh ra, lòng bàn tay ngưng tụ cực hạn hàn khí, những nơi đi qua không gian đều phảng phất đông kết. Diệp Cô Chu không lùi mà tiến tới, trường đao đâm thẳng, mũi đao tinh chuẩn điểm hướng lòng bàn tay. Đinh, mũi đao cùng lòng bàn tay va chạm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra, lôi đài mặt đất lớp huyền băng tầng vỡ vụn, không gian kịch liệt chấn động. Sau một khắc, hai người thân ảnh đồng thời biến mất, lại tại lôi đài các nơi không ngừng thoáng hiện. Đao quang cùng băng mang xen lẫn va chạm, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Diệp Cô Chu đao pháp ngắn gọn lăng lệ, mỗi một đao đều thẳng vào chỗ yếu hại, Nhan không gợn băng hệ thần thông thì biến hóa ngàn vạn, khi thì hàng ngàn hàng vạn băng kiếm tẩy phát, khi thì hóa thành băng phượng vĩ dài, khi thì như rồng cuộn xoáy. Trên lôi đài, một nửa là lạnh tấu xương đao quang xé rách trường không, một nửa là cực hàn băng xương đông kết vạn vật. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, ở đây tuyệt đại đa số yêu tu chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ không ngừng va chạm, mỗi một lần giao thủ đều để lôi đài rung động không thôi. Quá mạnh, đây chính là 10 tuyệt cấp bậc chiến đấu sao? Dưới đài có yêu tu tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy rung động. Diệp Cô Chu Đao, nhan không vật băng, quả thật là đáng sợ. Kịch chiến kéo dài thời gian một nén nhang, hai người giao thủ hơn trăm cái hiệp, như cũ bất phân thắng bại. Nhan không gợn ánh mắt lạnh dần, nàng không nghĩ tới Diệp Cô Chu đao pháp như thế khó chơi, có thể nhiều lần phá vỡ nàng huyền băng thần thông. Xoát, lại là một đao đánh tới, Nhan không gợn lợi dụng băng độn chi thuật khó khăn lắm né tránh, thân hình ở giữa không trung phiêu nhiên xoay tròn, chợt hai tay kết ấn, khí tức quanh người cấp tốc kéo lên, một đầu tóc bạc không gió mà bay, băng ly chân thân. Trong chốc lát, phía sau nàng hiện hiện một đầu to lớn băng ly hư ảnh, đầu rồng thân cá, toàn thân nóng ánh, tản ra cổ lão mà khí tức kinh khủng. Toàn bộ hội trường nhiệt độ chợt hạ xuống. Liền ngay cả nơi xa cái khác lôi đài yêu tu đều cảm thấy một trận thấu xương hàn ý. Diệp Cô Chu, bước ta hiển lộ chân thân, ngươi đủ để tự ngạo. Nhan không gợn thanh âm băng lãnh, sau lưng băng ly hư ảnh ngựa đầu trường âm, cả tòa lôi đài trong nháy mắt bị cực hàn u quang nuốt hết. Vạn cổ băng bụi, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, ngàn vạn băng bụi chống rông ngưng kết, mảnh như hơi mang, lại sắc bén vô song, mỗi một hạt đều chết xạ ra nhiếp hồn hàn quang, như là quét sạch thiên địa tử vong phong bạo, hướng phía Diệp Cô Chu mãnh liệt mà đi. Băng bụi lướt qua, không gian phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, phản phất ngay cả tia sáng cùng thời gian đều bị đông cứng. Đối mặt cái này hủy diệt tính băng trần phong bạo, Diệp Cô Chu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một mực trầm ổn khí thế đột nhiên trở nên cuồng dã. Thát trời, hắn gầm nhẹ nhất thanh, cánh tay cơ bắp sôi sục, một tay cầm đao cải thành hai tay, đem tự thân yêu lực điền cuồng quản chú thân đao. Ken 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 ken, đao quang như là cựu thiên ngân hà vỡ đê, lại như điên rồng loạn vũ. Vô số đạo răng khắp nơi đao khí đón lấy đầy trời băng bụi, không có phòng ngự, không có đón đỡ, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất chạm dừng a. Trường đao bị hắn vung vẩy thành mơ hồ quang ảnh, đao nhanh nhanh đến mức cực hạn. Từ thuần túy đao quang tạo thành thác nước quét sạch bốn phía, cùng vô số băng bụi điền cuồng va chạm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt, chói tai đến cực điểm tiếng sắt thép va chạm. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngàn vạn băng bụi bị cuồng bạo đao thế xoắn nát, bắn bay. Băng ly chân thân dẫn động thiên địa chi uy, lại bị Diệp Cô Chu cái này nhìn như không có kết cấu gì chém lung tung ngạnh sinh sinh đứng vững. Dưới đài chúng yêu thấy tâm thần quấy động, cơ hồ quên hô hấp, có thể đối cứng băng ly chân thân. Một lao yêu mất tiếng thốt lên kinh ngạc. Diệp Cô Chu đao đã nhập vô chiêu chi cảnh. Bên cạnh đồng bạn lẩm bẩm nói, nhìn như chém lung tung, kỳ thực mỗi một đao đều chạm tại đối thủ yêu lực yếu kém nhất chỗ. Càng xa xôi, mấy vị yêu thánh cũng khẽ bước cảm. Có người bước dâu không nói, trong mắt lại hiện lên một tia tán thưởng, có thể lấy đao đạo chống lại tiên tiên thần thông, kẻ này xác thực không phải phàm tục. Trên lôi đài, Nhan không gợn sắc mặt âm trầm, băng lam đôi mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh nộ. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, mình hiển lộ băng ly chân thân thi triển bạn cổ băng bụi lại bị đối phương dùng bực này ngang ngược đao pháp ngạnh sinh sinh phá vỡ. Tốt, tốt một cái Diệp Cô Chu. Nhan không gợn nghiến chặt hàm răng, quanh thân hàn khí điên cuồng hội tụ, sau lưng băng ly hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, cả tòa lôi đài kịch liệt rung động, ngay cả không gian bích lũy cũng bắt đầu ngưng kết thật dày tầng băng. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, ta liền để ngươi kiến thức chân chính huyền ngưng băng tuyệt. Nàng hai tay kết ấn, sau lưng băng ly hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành một đầu trăm trượng băng long xoay quanh mà lên. Đầu rồng ngẩng cao, từ trong miệng thốt ra một viên xanh đậm băng cầu, kia băng cầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại phảng phất đem vạn năm huyền băng cực hạn hàn ý nén trong đó, chung quanh tia sáng và mèo, hư không đồng kết. Huyền ly chân thế. Theo nàng từng tiếng quát, xanh đậm băng cầu chậm rãi đè xuống. Những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, ngay cả thời gian đều phảng phất ngưng kết, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt hóa thành cực hạn tử vong lĩnh vực. Diệp Cô Chu con ngươi đột nhiên co lại. Hắn có thể cảm nhận được một chiêu này cường đại, nhưng hắn không có nửa bước lùi bước, đối mặt cái này đông kết vạn vật cực hạn hàn ý, quanh người hắn đao ý tăng vọt đến đỉnh phong, hai tay cầm đao lại lần nữa chém ra thác trời. Đao quang như ngân hà cuốn ngược, ngang nhiên đón lấy xanh đậm băng cầu. Nhưng mà lần này, mọi việc đều thuận lợi, đao thác nước lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng trệ. Ngay tại lưỡi đao chạm đến băng cầu sát na, cực hàn thuận thân đao lan tràn, ánh đao sáng chói từng khúc đông kết, cuối cùng hóa thành băng điêu. Giang giáp, thấu xương hàn ý thấu thể mà bảo, Diệp Cô Chu nứt gan bàn tay, máu tươi chưa tràn ra liền ngưng tụ thành băng châu. Lạnh băng chi lực như ngàn vạn mảnh lưỡi đao, điên cuồng ăn mòn nhục thể của hắn. Da của hắn từng khúc nứt ra, tuôn ra vô số tinh mịn miệng máu, máu tươi còn chưa tuôn ra liền bị đông cứng, hóa thành dữ tợn màu tím đen nứt ra, cả người phảng phất một tôn sắp vỡ vụn băng điêu, vô cùng thê thảm. Kinh mạch đã tổn hại, yêu lực đã phong. Nhan không gợn ánh mắt thanh lãnh, nhìn xem tại băng tuyết bên trong cứng ngắc bất động Diệp Cô Chu, thản nhiên nói, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, xem ở cùng là 10 tuyệt phân thượng, cho ngươi cái thể diện, mình nhận thua xuống đài đi thôi. Vậy nhưng chưa hẳn. Cơ hồ bị băng phong băng điêu bên trong, đột nhiên vang lên nhất thanh cười sáng sảng. Giang giác. Băng điêu đột nhiên nổ tung, Diệp Cô Chu phá băng mà ra. Hắn toàn thân đẫm máu, vết thương sâu đủ thấy xương, khí tức lại đột nhiên kéo lên đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Quanh thân đao ý ngút trời, trường đao trong tay vụ vụ không ngừng, lại so chưa thụ thương trước càng lộ vẻ sắc bén. Đến chiến. Theo hét lớn một tiếng, Diệp Cô Chu quanh thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại, bàng bạc yêu lực tựa như giang hà trào lên, chính là thiên phú thần thông, tàn đao không hối hận. Chỉ cần thi triển này thần thông, hắn liền có thể tại một nén nhang bên trong bảo trì chiến lược đỉnh phong, vô luận thụ thương đa trọng đều có thể tự hành khôi phục. Nhan không gợn sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Người rõ ràng đã không được thật sao? Ha ha ha. Đối với một cái đao khách tới nói, chỉ có chết, không có bại. Diệp Cô Chu tung tiếng cười dài, toàn thân đẫm máu lại hào khí bừng mây. Hắn căn bản không để ý tới chung quanh tràn ngập lạnh băng yêu lực, lấn người tới gần, trường đao chấn động, đao quang như cựu thiên kinh lôi chém thẳng vào Nhan Không Vận mặt. Nhan Không Vận sắc mặt biến hóa, ngọc trường tung bay ở giữa ngưng ra tầng tầng tường băng. Nhưng Diệp Cô Chu đao quá nhanh quá mạnh, tường băng ứng thanh mà nát, làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Hai người lần nữa ác chiến, trong nháy mắt lại là hơn trăm cái hiệp. Diệp Cô Chu càng đánh càng hăng, chiêu chiêu đều là lấy thương đổi thương liệu mạng đấu pháp. Nhan Không Vận đầu vai bên trong đao, hắn thả rằng miễn cưỡng ăn một cái huyền băng trường, Nhan Không Vận bằng kiếm đâm xuyên hắn dưới xương sườn, hắn trở tay chính là một đao thẳng đến cổ họng. Ngươi điên rồi phải không? Nhan Không Vận rốt cục biến sắc, cặp kia vạn năm băng phong trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Võ đạo tranh phong, há có thể tiếp thân? Diệp Cô Chu cao giọng cười to, toàn vẹn liều mạng bên trên lại thêm mới tổn thương, đao thế càng phát ra cuồn mãnh. Nhan Không Vận liên tục bại lui, huyền băng lĩnh vực lại bị hắn ngạnh sinh sinh dùng đao bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Rốt cục, Nhan Không Vận một chiêu băng ly trăm chảo đánh trúng Diệp Cô Chu ngực, hàn băng kình khí thấu thể mà vào. Nhưng Diệp Cô Chu không lùi mà tiến tới mặc cho xương ngực vỡ vụn, trường đao tại trong khoảng điện quang hỏa thạch vung tay lại, xùy, huyết quang tóe hiện. Nhan Không Vận thắt lưng bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, băng lam váy áo trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Tên điên, ngươi liền là thằng điên. Nhan Không Vận rốt cục sụp đổ, che lấy vết thương lảo đảo lùi lại, nguyên bản trên mặt lạnh lùng tràn đầy kinh sợ. Nàng lại không dám dừng lại, hung hăng trường Diệp Cô Chu một chút, nhảy xuống lôi đài, hóa thành một đạo lam quang chật vật rời đi, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Chương 2529, một khắc đồng hồ. Chương 2529, một khắc đồng hồ. Dưới lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt ngưng kết trên đài cái kia đạo đẫm máu đứng thẳng thân ảnh bên trên. Mới Diệp Cô Chu toàn thân băng nước, tới gần tuyệt cảnh cảnh tượng còn ở trước mắt, ai có thể nghĩ tới, hắn lại dựa vào một thức tàn đao không hối hận lịch chuyển chiến cuộc, ngạnh sinh sinh bức lui Nhan Không Vận. Cái này kinh thiên lịch chuyển vượt ra khỏi tất cả người vây xem đó trước, đến mức số 7 dưới lôi đài yên tĩnh im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên tĩnh kéo dài mấy tức. Rốt cục, một cái không đè nén được kích động thanh âm như là hỏa tinh tung tóe nhập chảo dầu, đống nhiên nổ vang, thắng. Diệp Cô Chu thắng. Nhất thanh la lên phá vỡ ngưng trệ bầu không khí, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. Vô địch đao tuyệt, danh bất hư truyền, có thể chuyển bại thành thắng. Quá mạnh. Hắn chiến ý không người có thể địch, nếu như từ đấu, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, không thể tin hút không khí âm thanh rót thành náo động khắp nơi thủy triều, ầm vang bộc phát ra. Yêu tộc tôn trọng lực lượng, hâm mộ cường giả, nhất là Diệp Cô Chu loại này chiến đấu tiên điên, để dưới đài rất nhiều yêu tu kích động đến sắc mặt đỏ lên, dùng sức vẫy tay, nhìn về phía Diệp Cô Chu ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Diệp Cô Chu đứng ở giữa lôi đài, sắc mặt bình tĩnh như giếng cổ đầm sâu mặc cho dưới đài reo hò như nước thủy triều, hắn tử bị nhưng bất động. Ánh mắt quét qua đám người, thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương, nhưng còn có người nguyện đánh với Diệp Mỗ một trận. Liên tiếp tam vấn, âm thanh rơi như kim thạch rơi xuống đất. Dưới đài chúng yêu hai mặt nhìn nhau, lại không một người trả lời. Mới hắn cùng Nhan Không Vận trận kia kinh thiên chi chiến còn ở trước mắt, ai còn dám tùy tiện cướp kỳ phong mang. Diệp Cô Chu chuyển mà nhìn phía dưới đài giới thiệu Trương Chính Quan, kia là cái râu ria xám trắng lão giả. Lão giả hiểu ý, tiến lên một bước, cất giọng nói, đã không người ứng chiến. Số 7 lôi đài tiến vào cuối cùng quyết chiến. Từ Diệp Cô Chu, đối Hùng Tiểu Nguyệt. Bên thắng nhập vây 10 vị trí đầu, tham dự cuối cùng tranh đấu. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Hùng Nguyệt Nhi. Nguyên bản ồn ào náo động hội trường dần dần an tĩnh lại, ngàn vạn đạo ánh mắt xen lẫn ở trên người nàng. Treo cao trên lôi đài vết máu chưa khô, bốn phía treo phủ sơn loan lặng im, ngay cả kia trăm cây cột đá đỉnh đầu thú hữu hỏa đều phảng phất ngưng trệ. Hùng Nguyệt Nhi chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng miệng vết thương ở bụng còn tại ẩn ẩn làm đau, thương thế cũng không khỏi hẳn. Nhưng nàng không chút do dự, chống đỡ bên cạnh cột đá đứng người lên, sửa sang nhuốm máu vào áo. Tại ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, nàng từng bước một đi hướng lôi đài, bước chân rất ổn, đạp ở đỏ sẫm phiến đá bên trên phát ra rõ ràng tiếng vọng. Đương nàng vọt lên lôi đài, cùng Diệp Cô Chu đứng đối mặt nhau lúc, toàn bộ hội trường tĩnh đến có thể nghe thấy phong thanh lướt qua treo phủ sơn loan nhẹ nào. Diệp thúc thúc, xin chỉ giáo. Hùng Nguyệt Nhi chắp tay, ánh mắt trong suốt. Diệp Cô Chu mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, ngươi rất không tệ, không có đầu cơ trục lợi. Hắn lời này thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp bốn phía lôi đài. Dưới đài chúng yêu nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đều lộ ra nhưng thần sắc. Ở đây đều là người biết chuyện, ai cũng rõ ràng giới này vạn yêu đại hội xếp hạng quy tắc, ngoại trừ 10 hạng đầu, còn lại người dự thi đều theo chiếu tổng thắng số trận đến xếp hạng. Tựa như mới vừa rồi bị Nhan Không Gợn phế bỏ tu vi lông trắng quân, mặc dù bị bại thê thảm, nhưng hắn tổng thắng trận đạt tới 12 trận, tại lần này vạn yêu trên đại hội đủ để đứng vào 50 vị trí đầu. Tại loại này quy tắc giới, tu vi yếu kém tu sĩ thường thường lựa chọn vượt lên trước lên đài. Bởi vì bọn hắn tự biết cùng 10 vị trí đầu vô duyên, thừa dịp giai đoạn trước đối thủ tương đối yếu kém lúc lấy thêm thắng trận, càng đi về phía sau, lưu trên đài đều là kẻ khó chơi, muốn thủ thắng liền khó khăn. Tương phản, thực lực mạnh mẽ cao thủ ngược lại sẽ không đội vã lên đài. Một phương diện không muốn quá sớm bại lộ át chủ bài, một phương diện khác cũng có thể bảo tồn thực lực, chỉ cần tại tối hậu quan đầu chiến thắng mạnh nhất thủ lôi người, liền có thể trực tiếp nhập vây 10 vị trí đầu. Nguyên nhân chính là như thế, Hùng Nguyệt Nhi lựa chọn mới khiến cho Diệp Cô Chu lau mắt mà nhìn. Nàng rõ ràng thực lực không tầm thường, lại là chạy 10 vị trí đầu mà đến, nhưng không có đầu cơ trục lợi, mà là từng chàng đánh xuống, đỉnh lấy 33 cái thắng trận đứng đến cuối cùng. Phần này thực sự chiến tích, loại này không thủ xảo, không tránh chiến cứng cỏi, thắng được Diệp Cô Chu tán thưởng. Hùng Nguyệt Nhi đến hắn tán dương, có chút xấu hổ, sờ lên cái hốc, Diệp thúc thúc quá khen, ta chính là cảm thấy, nếu là đến giao đấu liền nên đường đường chính chính đánh. Nàng lời nói này đến giản dị, lại làm cho Diệp Cô Chu trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau hiểu lòng. Diệp Cô Chu sau khi cười xong, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, "Hùng Tiểu Nguyệt, ta đã đáp ứng Đan Dương Sinh muốn trông nom ngươi, nhưng trên lôi đài ta không thể thả nước, nếu không chính là đối bạn yêu đại hội bất kính, cũng là đối ngươi vũ đục của ta." Hùng Nguyệt Nhi liên tục gật đầu, ánh mắt kiên định, "Đây là hẳn là." Diệp thúc thúc yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Coi như không thắng được ngài, ta cũng muốn đánh ra phong thái của mình. Diệp Cô Chu khẽ bước cằm, lại nói, ngươi là số ít mấy cái biết được ta tàn đao không hối hận bí mật người, cái này thiên phu thần thông có thể để cho ta tại một nén nhang bên trong bảo trì đỉnh phong chiến lực, vô luận thương nặng cỡ nào đều có thể tự hành khôi phục. Nhưng một nén nhang về sau, ta đem triệt để mất đi chiến lực. Hắn hơi chút dừng lại, mắt nhìn chân trời, mới vừa cùng Nhan Không Gợn kịch đấu hồi lâu, tính ra còn lại chưa tới một khắc. Hùng Nguyệt Nhi hơi sững sờ, lập tức liền hiểu hắn ý tứ, chỉ cần mình có thể trên đài kiên trì một khắc đồng hồ, liền thắng. Nhưng trên mặt nàng không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Kiên trì một khắc đồng hồ, nghe dễ dàng, thực thì không phải vậy. Nàng mặc dù lĩnh ngộ không ta không Phật tướng thực lực đại tiến, nhưng cuối cùng chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ. Đối diện thế nhưng là trạng thái toàn thịnh vô địch đao tuyệt. Muốn trong tay hắn chống nổi một khắc đồng hồ, nói nghe thì dễ. Hùng Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, hồn thiên quấn ngân quang lưu chuyển, tầng tầng quấn lên song quyền, trầm giọng nói, Diệp thúc thúc, xin chỉ giáo. Diệp Cô Chu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người cách xa nhau 10 trượng, lẫn nhau giằng co. Mới còn ồn ào náo động hội trường, giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả ánh mắt đều tập trung tại lôi đài, nín hơi ngưng thần. Diệp Cô Chu đứng yên như bực sâu, quanh thân lại có một cỗ vô hình phong duệ chi khí tràn ngập ra, phảng phất một thanh tức đem ra khỏi vỏ thần binh, làm cho người sinh ra sợ hãi. Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt trầm tĩnh, song quyền nắm chặt, quanh thân khí huyết gợn sóng, kim cương thần lực vận sức chờ phát động. Ngay tại không khí này ngưng trệ sát na, Diệp Cô Chu động. Căn bản thấy không rõ hắn là như thế nào xuất thủ, chỉ nghe thấy trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Sáng sảng, một đạo sáng như tuyết đao quang như kinh hồng chợt hiện, xé rách trường không, chém thẳng vào Hùng Nguyệt Nhi mặt. Nhanh, nhanh đến mức siêu việt thần thức bắt giữ. Hùng Nguyệt Nhi con người đột nhiên co lại, hồn thiên cuốn ngân quang đại phóng, song quyền giao nhau đối cứng, oanh. Kim thạch giao minh âm thanh nổ vang, nàng cả người bị đánh đến ngược lại trượt hơn 10 trượng, lôi đài mặt đất lưu lại hai đạo ngân sâu. Hai tay kịch liệt đau nhức run lên, tơ bạc quấn quanh quyền sáo bên trên lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Thật mạnh đao ý. Hùng Nguyệt Nhi trong lòng nghiêm nghị, còn không đợi nàng thở một ngụm, đao thứ hai lại đánh tới. Lần này, đao quang pháp phối, lại hóa thành ngàn vạn lưu hình, từ bốn phương tám hướng chụp vào Hùng Nguyệt Nhi. Mỗi một cái lưu hình đều là một sợi cô động đao ý, sắc bén vô song, đem Hùng Nguyệt Nhi né tránh không gian đều phong kín. Hùng Nguyệt Nhi tránh cũng không thể tránh, mạnh hít một hơi, song quyền kim mang bùng lên, đem kim cương thần lực thúc đến đỉnh phong, quyền phong như mưa to chút xuống, đối cứng bốn phương tám hướng đánh tới đao ý. Đinh 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 đinh, dây đặc tiếng va chạm như là mưa rơi chuối tây, tia lửa tung tóe. Mỗi một cái lưu hình vỡ vụn đều chấn động đến nàng khí huyết của vợ. Đao ý vô cùng bất nhập, mặc dù có hồn thiên quấn hộ thể, cánh tay vẫn bị cắt đứt ra vô số mảnh miệng, vết máu ẩn hiện. Diệp Cô Chu đao quá nhanh, quá lợi. Hùng Nguyệt Nhi bị bức phải tại một tấc vuông không ngừng xê dịch, mỗi một lần đón đỡ đều hiểm tượng hoàn sinh, phản phất cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp. Trái lại Diệp Cô Chu, một tay cầm đao, tùy ý huy sái. Đao quang khi thì như ngân hà cuốn ngược, khi thì như trăng hoa chút xuống, mỗi một đao đều ngắn gọn đến cực hạn, cũng lăng lệ đến cực hạn. Bàng bạc đao ý như là vô hình đao lồng, đem Hùng Nguyệt Nhi áp chế gắt gao, làm nàng ngay cả thở hơi thở đều gian nan, chỉ có thể bằng vào bản năng cùng biến siêu thường nhân thể phách đau khổ chèo chống. Dưới đài chúng yêu thấy hai hùng kết bĩa, quá nhanh, căn bản thấy không rõ đường đao. Không hổ là vô địch đao tuyệt kia hùng yêu cảnh giới cùng hắn chênh lệch quá lớn, sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Nàng trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng tiếp tục như vậy, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Trên lôi đài, Hùng Nguyệt Nhi cắn chặt răng, tại làm cho người hít thở không thông đao trong lồng dãy rủa. Lưỡi đao sát ra đầu của nàng lướt qua, cắt đứt mấy sợi tóc, ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi hòa với huyết thủy từ thái dương chảy xuống, mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến cẳng tay muốn nước. Rõ ràng chật vật đến cực điểm, nhưng nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối trầm tĩnh như giếng cổ. Mới đầu, Diệp Cô Chu đao nhanh đến mức để nàng thở không nổi, đao quang như ngân xà luân vũ, nàng chỉ có thể bằng vào bản năng né tránh đón đỡ, trên thân không ngừng thêm lấy mới tổn thương. Nhưng dần dần, nàng không còn ý đồ dùng thần niệm đi bắt giữ đường đao, mà là hai mắt nhắm lại, hoàn toàn giao cho bản năng. Niệm lên không ở, phương gặp đúng như. Giờ tăng kinh văn ở trong lòng chảy xuôi. Nàng bỗng nhiên minh bạch, không ta không Phật không phải muốn vứt bỏ bản thân, mà là muốn để tâm như gương sáng, chiếu rọi vạn vật. Đưa Diệp Cô Chu lại một đao bổ tới lúc, nàng không còn cứng rắn chống đỡ, mà hơi hơi nghiêng người, kim quang như là sóng nước dập dờn, càng đem một đao này đao thế phong dòng hóa đi. A. Diệp Cô Chu hơi cảm thấy kinh ngạc, đao thế lại biến, hóa thành ngàn vạn lưu hình từ bốn phương tám hướng chụp xuống. Hùng Nguyệt Nhi lại không tránh không né, hai chân đạp định lôi đài, quanh thân kim quang lưu chuyển như nước thủy triều. Lưu hình đao ý chạm đến kim quang sát na, lại như châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động tan rã tan rã. Nàng rõ ràng đứng tại chỗ, lại cho Diệp Cô Chu một loại ở khắp mọi nơi hào giác, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, lưỡi đao chỗ hướng, chống, giống, thu đao về thủ, nàng lại ở khắp mọi nơi. Khá lắm Hùng yêu. Diệp Cô Chu lãng tiếng cười dài, lại trong chiến đấu nội đạo. Hắn chiến ý càng tăng lên, trường đao rung động ở giữa bắn ra chói mắt hàn quang, quanh thân yêu lực giống như thủy triều tràn vào thân đao, lưỡi đao bên trên hiện ra cổ lão phù văn. lại tiếp ta một chiêu, vạn nhận trời lưu. Theo hét lớn một tiếng, Diệp Cô Chu thả người bật lên, trường đao trong huy sái hóa thành đầy trời đao mưa. Mỗi một đạo đao quang đều ngưng tụ như thật, lẫn nhau xen lẫn thành một trường bao trùm cả tòa lôi đài thiên la địa võng, đao khí gào thét như rồng, đem không gian cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, từ bốn phương tám hướng hướng Hùng Nguyệt Nhi cuốn giết tới. Đối mặt đầy trời đao mưa, Hùng Nguyệt Nhi trong mắt kim quang lóe lên, kiếm lên. Nàng thanh quát một tiếng, thể nội kiếm ý bừng bừng phân chấn, kim cương phục ma kiếm ứng thanh mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kim hồng phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, nàng song quyền ngân quang bùng lên, hồn thiên cuốn tôi động đến cực hạn, quyền phong gào thét như sấm, quyền kiếm hợp kích, kim sắc kiếm quang như du long tại đao vong bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần chạm kích đều tình chuẩn bổ vào đao thế yếu kém nhất chỗ, song quyền thì như lưu tinh truy địa, cương mãnh cực kỳ quyền tình đem đánh tới đao khí từng cái đánh nát. Đương đương đương, quyền kiếm giao minh nhem thành mật như mưa rào. Hùng Nguyệt Nhi thân hình tại đao vong bên trong trằn trọc xê dịch, khi thì lấy quyền mở đường đối cứng lưỡi đao, khi thì lấy kiếm hộ thể hóa giải sát chiêu. Kim cương thần lực cùng Phật môn kiếm ý hoàn mỹ giao hòa, lại đầy trời đao trong mưa chống ra một mảnh khu vực an toàn. Thiên sơn tuyệt ảnh, Diệp Cô Chu ầm ĩ thét dài, trường đao rung động ở giữa, đao quang phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo đều nặng nề như núi lớn, mang theo chặt đứt thiên địa uy thế tầng tầng đè xuống. Đao khí chưa gần người, lôi đài mặt đất đã bắt đầu từng khúc giãn nứt, cả vùng không gian đều tại cái này kinh khủng đao thế phát xuống ra gào thét. Đối mặt cái này như núi đao ảnh, Hùng Nguyệt Nhi không lùi mà tiến tới, song quyền ngân mang tăng gọn, mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào đao thế tiết điểm bên trên. Phá! Nàng song quyền ngân quang đại thịnh, hồn thiên cuốn tầng tầng nắm chặt, kim cương thần lực như núi lửa bộc phát. Quyền kinh cùng đao ảnh ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Ngay tại đao thế bị ngăn cản sát na, nàng tay phải kiếm chỉ điểm nhanh, kim sắc kiếm cầu vồng như du long xuất động, tinh chuẩn đâm vào đao thế yếu kém nhất chỗ. Quyền kinh cương mãnh, kiếm ý sắc bén, hai hỗ trợ lẫn nhau, càng đem thiên sơn đao ảnh lạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Diệp Cô Chu trong mắt tinh quang bạo phát, truy vân từng tháng, đoạn xuyên phân biển, khuynh thiên chém, thần đoạn. Diệp Cô Chu đao thế như cuồng phong mưa rào, mỗi một thức đều mang chặt đứt thiên địa quyết tuyệt. Truy vân từng tháng đao quang như tấm lụa hoành không, đoạn xuyên phân biển phong mang mở ra khí lãng, khuynh thiên chạm giống như ngân hà treo ngược, thần đoạn càng như thiên đạo phán quyết, đao ý tầng tầng đập ra, cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh, đem trọn tòa lôi đài hóa thành đao khí tứ ngược tuyệt vực. Đối mặt cái này ngập trời thế công, Hùng Nguyệt Nhi cũng không lùi lại một bước. Nàng quyền thế như cổ tùng đón gió, kiếm ý giống như nước chảy cuốn thạch, quyền kiếm hợp kích càng phát ra hòa hợp, kim cương thần lực cùng tự thân kiếm ý nước sữa hòa nhau, tựa như một tòa nguy nga bất động dãy núi. Máu tươi không ngừng lại lần nữa thêm trong vết thương tràn ra, nàng lại giống như chưa tỉnh, ánh mắt thanh sáng như gương, chiếu rọi ra ngàn vạn đường đao bản chất. Dưới lôi đài, lặng ngắt như tờ. Một đám yêu tu sớm đã quên hô hấp, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, nhìn xem đạo thân ảnh kia tại vị thiên diện địa đao thế bên trong chằn trọc xê dịch, nhìn xem nàng quyền kiếm hợp bích đối cứng vô địch đao tuyệt phong mang, nhìn xem nàng toàn thân đẫm máu lại nửa bước không lùi. Rung động, tràn ngập mỗi một cái góc. Lúc trước những cái kia thanh âm nghi ngờ, tại lúc này đều hóa thành hư không, thay vào đó, là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động. Lấy chậm đánh nhanh, lấy bụng phá xảo. Diệp Cô Chú hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, áo bào phần phật phồng lên. Vốn là lăng lệ vô song đao ý, giờ phút này đã ngưng tụ như thật, hóa thành mắt trần có thể thấy tái nhợt khí lưu vờn quanh thân đao. Rốt cục, tại tàn đao không hối hận trạng thái, Diệp Cô Chu lần nữa sử xuất mình một chiêu mạnh nhất, thác trời. Chương 2530, 10 vị trí đầu. Chương 2530, 10 vị trí đầu. Đao quang như cửu thiên ngân hà vỡ đê. Diệp Cô Chu thân ảnh mơ hồ, người cùng đao hợp, hóa thành một mảnh quét sạch thiên địa trắng bệnh phong bạo. Không có chư pháp, không có quy tích, chỉ có thuần túy nhất, điên cuồng nhất chạm dừng a. Đao khí răng khắp nơi, kín không kẽ hở, như là cửu thiên ngân hà triệt để sụp đổ, cuồng bạo đao sóng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, lấy nghiền nát hết thệ tư thái, hướng phía Hùng Nguyệt Nhi trào lên mà đến. Không gian bị xé nứt, phát ra quỷ khóc thần hào dí lên. Kiên cố vô cùng lôi đài mặt ngoài, cũng bị tiêu tán đao khí cày ra vô số đạo ngân sâu, đá vụn chưa toé lên, liền bị dày đặc hơn đao quang xoắn thành một miệng. Đối mặt cái này hủy diệt hết thệ thác trời Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt nghiêm túc, đem không ta không Phật tướng thôi động đến cực hạn. Nàng song quyền ngân quang bùng lên, hồn thiên cuốn quyển phong như sấm, ngang nhiên lên tiếp, kim cương phục ma kiếm biến thành kim hồng lách thân lượn vòng, dệt thành một đạo kiếm không kẽ hở kiếm mạc. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm dày đặc đến nối thành một mảnh chói hai trường âm. Hỏa tinh như mưa to hắt vẫy. Đao thứ nhất chấn động đến cánh tay nàng run lên, thứ 10 đao, quyền sáo tơ bạc băng liệt, xương ngón tay kịch liệt đau nhức, thứ 100 đao, kiếm mạc bị cưỡng ép xé mở, vai trái biểu ra một đạo huyết tiễn, thứ 200 đao, trên thân đã trải rộng vết thương, máu me đầm địa. Đếm không hết có bao nhiêu đao. Hùng Nguyệt Nhi tựa như báo tố bên trong đi ngược dòng nước thuyền cô độc, tại vô biên đao sóng bên trong ra sức dãy rủa. Nàng bước chân gắt gao đinh tại nguyên chỗ, nửa bước không lùi, nhưng vết thương trên người lại tại lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng. Máu tươi không ngừng lại lần nữa cũ trong vết thương phun ra, đưa nàng nhuộm thành một cái huyết nhân, dưới chân lôi đại cấp tốc bị nhuộm đỏ. Đao, quá nhanh, quá mật. Cho dù nàng quyền kiếm cùng sử dụng, đem hết toàn lực, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự cái này điên cuồng thác trời. Một đạo ánh đao lướt qua, tại gò má nàng lưu lại vết máu, lại một đường xé rách phía sau lưng, mang theo một dải huyết châu, lại một đạo xuyên thấu phòng ngự. Hung hăng chạm tại nàng đón đỡ hồn thiên cuốn bên trên, cơ hội chặt đứt xương cốt. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều ập tới, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, chỉ có kia ý chí bất khuất, chống đỡ lấy quyền cùng kiếm, tại cái này tử vong trong gió lốc kiên trì không ngã. Thời gian, tựa hồ tại cái này đao quang kiếm ảnh bên trong bị vô hạn kéo dài. Hùng Nguyệt Nhi ý thức cũng đang đau nhức bên trong dần dần mơ hồ, duy có thân thể còn tại bản năng huy quyền, xuất kiếm. Máu tươi từ thái dương chảy xuống, mơ hồ mắt phải ánh mắt, nàng dứt khoát nhắm lại kia con mắt, còn sót lại mắt trái cố gắng trợn tròn, phản chiếu lấy đầy trời đam mang. Kim cương thần lực tại thể nội trào lên, lại như là sắp khô cạn dòng sông. Hồn thiên cuốn biến thành tơ bạc quyền sáo sớm đã tổn hại không chịu nổi, từng kia từng sợi rủ xuống, lộ ra phía dưới máu thịt bè bét nằm đấm. Kim cương phục ma kiếm quang huy cũng ảm đạm rất nhiều, tiếng kiếm reo mang theo mọi mệt. Nàng không biết mình đỡ được nhiều ít nào, 1000, 1 vạn. Thân thể sớm đã chết lặng, chỉ là chết lặng tái diễn đón đỡ động tác, mỗi một lần va chạm đều để còn sót lại lực lượng trôi qua một phần. Nhưng mà, Hùng Nguyệt Nhi từ đầu đến cuối cắn chặt răng, không để cho Lật Tiểu Tùng ra tay giúp đỡ. Ngay tại nàng cảm giác mình sắp bị mảnh này đao chi thác nước bụt chờ ngọn nguồn xé nát lúc, kia quét sạch thiên địa trắng bệnh phong bạo, không có dấu hiệu nào ngừng. Như là trào lên giang hà trong nháy mắt ngăn nước, ồn ào náo động lôi đình im bặt mà dừng. Trên lôi đài, làm cho người áp lực hít thở không thông đống nhiên biến mất. Dưới đài, yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngàn vạn đạo ánh mắt ngưng kết trên đài, cho đến lúc này, mới có người vô ý thức nuốt nước miếng, lộc cộc cơm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía kia phiến bừa bộn giữa lôi đài, nhìn về phía cái kia thu đao mà đứng thân ảnh. Diệp Cô Chu đứng ở nơi đó, sắc mặt là một loại tiêu hao quá độ sau tái nhợt, hắn nhìn xem vẫn như cũ bảo trì phòng ngự tư thái Hùng Nguyệt Nhi, lộ ra một loại phức tạp mà vui mừng ánh mắt. Một khắc đồng hồ, đến. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia kiệt lực sau khàn khàn. Lời con chưa dứt, ầm. Trôi này nương theo hắn chinh chiến tứ phương, chém ra vô số kinh tài tuyệt diễm đao quang trường đao, từ trong tay của hắn trượt xuống, rơi tại che kín vết đao trên lôi đài, phát ra một tiếng thanh thúy mà mỏi mệt vang lên. Là ngươi thắng. Diệp Cô Chu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, giống như là thoải mái, lại giống vui mừng. Tại hắn đối diện, Hùng Nguyệt Nhi vẫn như cũ đứng lặng nguyên địa, không nhúc nhích. Máu tươi từ nàng trên trán chảy xuống, sớm đã ngưng kết thành vảy, đưa nàng xương đỏ mí mắt dán lên. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ song địa phương tốt, vỡ vụn quần áo bị huyết dịch thẩm thấu sau cứng đờ thiếp ở trên người, mới vết thương còn tại có chút dớm máu, cùng vết thương cũ đan vào một chỗ, phảng phất bị thiên đao bạc quả. Nàng liền như thế đứng đấy, phảng phất một tòa lặng im sân phòng, trải qua mưa gió nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Dù là thân kinh bách chiến Diệp Cô Chu thấy cảnh này, cũng không khỏi đến thâm thụ rung động. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi chuyển hướng bên bờ lôi đài giới thiệu Trương Trình Quan, nghiêm nghị nói: "Ta, Diệp Cô Chu, nhận thua." Giới thiệu Trương Trình Quan khẽ gật đầu. Số 7 lôi đài, người thắng sau cùng, Hùng Tiểu Nguyệt. Giới thiệu Trương Trình Quan thanh âm như là kinh lôi, tại yên tĩnh hội trường nổ vang. Dưới đài đầu tiên là trì trệ, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm ồn ào. Hùng Tiểu Nguyệt, là Hùng Tiểu Nguyệt thắng. Không có khả năng. Một đầu trong núi dã gấu làm sao có thể chiến thắng mười tuyệt? Diệp Cô Chu rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vì sao lựa chọn nhận thua? Ngu xuẩn, ngươi không thấy được sao? Diệp Cô Chu đã bất lực tái chiến. Ta nhìn nhất định là cùng Nhan Không Gợn chiến đấu tiêu hao quá nhiều, bị cái này Hùng Yêu nhặt được cái tiện nghi. Dê tầm a, lại có loại chuyện tốt này. Nếu như đổi thành ta, ngươi nhưng ngậm miệng đi, nếu như đổi thành ngươi, ngay cả vòng thứ nhất đều không chịu được được. Trong lúc nhất thời, chúng yêu nghị luận ầm ĩ, vô số đạo ánh mắt tập trung tại giữa lôi đài cái kia đạo đẫm máu thân ảnh bên trên, chấn kinh, khâm phục, ghen ghét, khó có thể tin. Đủ loại phức tạp cảm xúc tại dưới đài ngàn bạn yêu tu trên mặt xen lẫn. Cùng lúc đó, ngay tại Hùng Tiểu Nguyệt ba chữ vang vọng hội trường thời điểm, trên lôi đài, cái kia hóa thành máu tố pho tượng thân ảnh, tay phải nhuốm máu ngón tay mấy không thể xem xét có chút cuộn tròn rụt lại. Ngay sau đó, nàng kia nhếch bờ môi, khóe miệng cực kỳ khó khăn, hướng lên rắc một cái nhỏ bé độ cong. Nụ cười kia lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo hết thể đều kết thúc thoải mái. Lập tức, kia chống đỡ nàng quá lâu, sớm đã đến cực hạn thân thể, phản phất bị rút đi chút sức lực cuối cùng, hơi trao đảo một cái, liền hướng về phía trước thẳng tắp ngã quỵ. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Hùng Nguyệt Nhi thân thể đập ầm ầm tại trải rộng vết đao lạnh như băng trên mặt. Diệp Cô Chu sắc mặt biến hóa, lập tức lách mình tiến lên, túi người đem một viên xanh biếc đan dược đưa vào Hùng Nguyệt Nhi trong miệng. Con đường của ngươi vẫn chưa xong, không thể đổ ở chỗ này. Diệp Cô Chu thanh âm trầm thấp, cẩn thận tránh đi trên người nàng sâu nhất vết thương, đem Hùng Nguyệt Nhi cánh tay vòng qua mình đầu vai, con nàng chậm rãi đứng lên. Tại nghìn vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Cô Chu đã lấy hôn mê Hùng Nguyệt Nhi, từng bước một chậm rãi đi xuống lôi đài. Ngay tại Diệp Cô Chu nâng Hùng Nguyệt Nhi rời sân đồng thời, số 7 trên lôi đài không, Tử Khung Thánh Tôn thân ảnh im ắng hiện hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới bừa bộn lôi đài, cũng không nhiều lời, chỉ đem tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Trong chốc lát, một đạo tử sắc quang trụ hạ xuống từ trên trời, như to lớn lưu ly chuông che đậy, đem số 7 lôi đài hoàn toàn bao phủ. Cô sáng mặt ngoài phù văn lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài, kịch chiến lưu lại đao ý, quyền kình, vết máu. Tại thời khắc này đều ngưng kết yên lặng. Toàn này chứng kiến luân phiên ác chiến lôi đài bị chính thức phong ấn. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Đại Hội trong hội trường đã có 5 tòa lôi đài bị đồng dạng phong ấn, còn lại 5 tòa lôi đài bên trên cũng đều tiến hành cuối cùng quyết đấu. Số 2 trên lôi đài, Tô Tiểu Hồ cười nói tự nhiên, sau lưng đôi cáo dáng rất hiểu điệu. Đối thủ của nàng chính là năm tôn chi một, lấy quỷ quyệt độc thuật nghe tiếng cổ áo tôn. Đầy trời lân độc trướng khí như vật sống núp đích, hóa thành ngàn vạn dữ tận độc trùng hư ảnh đánh tới. Tô Tiểu Hồ lại là không chút hoang mang, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ hư không, chín đạo màu hồng hồ hỏa chống giống mà sinh, linh động nhảy gọn, xen lẫn thành một chương đầy trời lưới lớn. Hồ hỏa lướt qua, độc trùng hư ảnh như tuyết tan rã, trướng khí bị thiêu đốt đến từ từ rung động, cấp tốc tán loạn. Cổ áo tôn thủ đoạn ra hết, nhưng thủy trung không cách nào đột phá kia nhìn như ôn nhu hồ hỏa chi võng, cuối cùng bị một đạo cô động hỏa tuyến đánh trúng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra đài, trên mặt còn mang khó có thể tin thần sắc. Tô Tiểu Hồ nhẹ nhàng thoải mái, nhanh nhẹn nhập vây. Số 4 lôi đài thì diễn ra một trận kinh tâm động phách quyết đấu. 10 tuyệt 1 trong lưu nhận hỏa tuyệt lá đỏ, phất tay ngàn vạn lá đỏ hóa thành nóng bỏng hỏa nhận, phô thiên cái địa đánh út về phía Bạch Giao. Bạch Giao thân pháp linh động, trong tay sao trời xiển xích như ngân hà cuốn ngược, cùng kia ngàn vạn lá đỏ không ngừng va chạm, kịch đấu mấy trăm hiệp, lôi đài gần như tiêu hủy. Cuối cùng, Bạch Giao liều mạng vai trái bị một mảnh lửa lá xuyên thủng, một chỉ ngưng nguyệt điểm phá lá đỏ hộ thân yêu lửa, thắng hiểm một chiêu. Hai người song song ngã ngồi trên mặt đất, Bạch Giao xanh nhạt cung trang nhiều chỗ tổn hại, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng chung quy là nhập vây quanh 10 vị trí đầu. Số 5 lôi đài bộ phát ra chấn thiên reo hò. Viêm Bá quanh thân dung nham nhấp nhô, đối mặt năm tôn chi một huyền minh tôn, hắn cuồng tiếu đấm ra một quyền. Quyền kinh hóa thành gào thét hỏa long, ngạnh sinh sinh vỡ nát huyền minh tôn trên người mai rùa, đem nó thân thể cao lớn đánh cho cách mặt đất bay lên, đập ầm ầm tại lôi đài màn sáng phía trên. Huyền minh tôn mất đi, Viêm Bá lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, cường thế nhập vây. Lôi đài số 1 cũng không kịch đấu thanh âm. Nam tôn chi bên trong, làm lấy cương mãnh giữ dằn lấy xương liệt hoàng tôn, bản thể chính là hoàng sư yêu vương, giờ phút này lại sắc mặt phát khổ mà nhìn xem đối diện ôm cánh tay mà đứng thiết phách. Thiết phách thậm chí không có triển khai tư thế, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, kia vô hình cảm giác gáp bách đã để liệt hoàng tôn tê cả da đầu. Ta nhận thua. Liệt hoàng tôn bất đắc dĩ nói. Tính tiểu tử ngươi thức thời, tình một trận ra thịt nỗi khổ. Thiết phách cười nói. Nhất làm cho người kinh ngạc là số 10 lôi đài. Lên đài chính là một thân mang xanh nhạt trường sam nam tử, dung nhan tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận như ngọc, kỳ danh ngọc không tì vết, bản thể chính là một tộc thiên yêu Bạch Liên. Đối thủ của hắn lại là uy danh hiển hách, đứng hàng năm tôn đứng đầu hồn thiên tôn. Hồn thiên tôn thân hình khôi ngô như núi, quanh thân yêu khí ngưng tụ như thật, phản phất giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động tiên địa chi lực. So sánh dưới, ngọc không tì vết mặc dù cũng khí độ bất phàm, nhưng thanh danh kém xa 10 tuyệt, càng không nói đến cùng năm tôn đánh đồng. Ngọc không tì vết thực lực không yếu, đáng tiếc đối thủ của hắn quá mạnh. Dưới đài người quan chiến có chút ít tiếc rẻ nghị luận. Đúng vậy à, Ngọc không tì vết mặc dù cũng có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn thiên phú thường thường, khoảng cách 10 tuyệt đều trên lệch không ít, bây giờ lại đối mặt năm tôn chi thủ, vận khí quá kém. Cơ hồ tất cả người quan chiến đều nhận định trận chiến này không chút huyền niệm. Nhưng mà hai người sau khi giao thủ, tình hình lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ngọc không tì vết cũng không thi triển kinh thiên động địa pháp thuật, cũng không lăng lệ cường manh thế công. Đối mặt hồn thiên tôn lay núi động nhạc bàng bạc yêu lực, hắn chỉ là đứng yên nguyên địa, đầu ngón tay gảy nhẹ, liền có từng sợi kỳ dị hương khí tràn ngập ra. Kia hương khí vô hình vô chất, lần đầu nghe thấy giống như không cốc cú lan, thanh nhã nghi nhân, lại phẩm lại như đàn hương nhập định, linh thần an hồn, ngược lại lại hóa thành kim qua thiết mã, sát phạt tranh minh. Mùi thơm cuốn chỗ, không gian phảng phất bị lực vô hình bặm mẹo. Hồn thiên tôn kia đủ để vỡ nát sơn nhạc quyền kình, mỗi lần tiếp cận ngọc không tì vết quanh người ba trượng, liền giống như lâm vào vũng bùn, lực đạo bị tầng tầng hóa đi, quy tích cũng tùy theo bị lệnh. Càng quỷ dị chính là, theo hương khí lưu chuyển, hồn thiên tôn ánh mắt khi thì mê mang, khi thì nóng nảy, quanh thân bảng bạc yêu lực lại bắt đầu không bị khống chế lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Mặc cho hắn gầm thét liên tục, thần thông ra hết, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kia mở mịt vô định dị hương lĩnh vực. Hai người kịch đấu hơn trăm hiệp, hồn thiên tôn đã là đi lại lảo đảo, sắc mặt xích hồng, phảng phất tại cùng vô hình mình đối chiến. Cuối cùng, ngọc không tì vết con ngón đúng ra, một vòng vàng nhạt hương hơi thở như tiện bắn ra, chính giữa hồn thiên tôn mi tâm. Hồn thiên tôn thân thể kịch chấn, trong mắt thần thái trong nháy mắt ảm đạm, thân thể cao lớn như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ẩm vàng ngã xuống đất, lại không một chút âm thanh. Ngọc không tì vết chắp tay đứng ở giữa lôi đài, xanh nhạt trường sam không nhiễm trần thế. Hắn trong mắt liếc qua ngất đi hồn thiên tôn, khóe môi ngậm lấy một vòng như có như không giọng niệm ai. Thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó. Hắn nhẹ phẩy tay áo bày, phản phất phủi đi một chút bụi bặm, cái gì ba bá năm tôn, nguyên lai chỉ thường thôi. Như đều như thế bối phận, cái này vạn yêu thịnh hội, ngược lại thành trò cười. Nói xong, hắn dương mắt đảo mắt còn lại mấy tòa lôi đài, ánh mắt tại thiết phách, Viêm Bá bọn người trên thân ngắn ngủi dừng lại. Cũng tốt. Ngọc không tì vết khép cười một tiếng, có chút ngửa đầu, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Lần này đã ra, đương dạy thiên hạ bảy yêu, đều biết tên ta. Theo cuối cùng một tòa lôi đài màn sáng chậm rãi rơi xuống, 10 tòa ám kim lôi đài đều bị tử sắc quang trụ bao phủ, phù văn lưu chuyển ở giữa, ngăn cách trong ngoài, triệt để phong ấn. Vạn yêu đại hội đấu vòng loại, đến tận đây hết thảy đều kết thúc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hội trường các nơi bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Vô số ánh mắt nóng bỏng, hội tụ ở kia 10 đạo đứng ngạo nghệ thân ảnh, Thiết Phách, Viêm Bá, Tô Tiểu Hồ, Bạch Giao, Ngọc Không Tì Vết, Hùng Tiểu Nguyệt. Bọn hắn trải qua huyết chiến, từ các tộc thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành này giới đại hội chói mắt nhất tân tinh. Từ khung thánh tôn thân ảnh xuất hiện ở trên không, ánh mắt đảo qua phía dưới, thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, Vạn Yêu đại hội sơ tuyển kết thúc, nhập vây 10 vị trí đầu người như sau: lôi đài số 1, Thiết Phách; số 2 lôi đài, Tô Tiểu Hồ; số 3 lôi đài, Viêm Bá. Mỗi đọc lên một cái tên, trong hội trường liền nhấc lên một trận tiếng gầm. Đương Hùng Tiểu Nguyệt ba chữ vang lên lúc, càng là dẫn phát trận trận kinh hô. Trên đài cao, bốn vị đế tôn ánh mắt cũng nhìn về phía cái này 10 vị nhập vây người. Huyền đế ánh mắt thâm thúy, Long đế trong mắt sóng nước lưu chuyển, Bạch đế thần sắc thanh lãnh, Thanh đế ánh mắt bình thản. Bốn vị đế tôn đều là thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi chém giết không có gây nên bọn hắn nửa điểm hứng thú, kia vô biên uy nghiêm như vực sâu như núi, làm cho cả hội trường đều bao phủ tại một cô áp lực vô hình phía dưới. Chương 2531, Thanh Nguyên giới. Chương 2531, Thanh Nguyên giới. Một lát tiến lặng về sau, Huyền đế chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại như cổ trung mỹ dài, truyền khắp khắp nơi: các ngươi 10 người, trải qua huyết chiến, trổ hết tài năng, đúng là không dễ. ánh mắt của hắn đảo qua 10 vị nhập vây người, mang theo đế cảnh uy nghiêm cùng mong đợi, các người là yêu tộc tương lai hy vọng, có thể đi đến một bước này đúng là không dễ. Sau một cách giờ, cuối cùng tranh đấu bắt đầu, đến lúc đó đem quyết ra năm nay vạn yêu đại hội khôi thủ. Nói đến đây, có chút đưa tay, ra hiệu tử khung thánh tôn, ban thưởng cựu chuyển hồi thiên đang trợ bọn hắn khôi phục thương thế, lấy toàn thịnh chi tư tham dự cuối cùng tranh đấu. Tử khung thánh tôn không người lĩnh mệnh, tay áo phất một cái, 10 đạo lưu quang phá không mà đi, tinh chuẩn rơi vào 10 vị nhập vây người trước mặt. Lưu quang tán đi, hiện ra 10 lớn trường bằng trái long nhãn đang dược mặt ngoài 9 đạo vân vân lưu chuyển, tản mát ra bảng bạc sinh mệnh khí tức, rõ ràng là có thể tái tạo lại toàn thân cực phẩm thánh đan. Giờ khắc này, vạn yêu yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại kia 10 viên thuốc cùng 10 vị tiên kiêu trên thân, hâm mộ, kính nể, ghen ghét, chờ mong. Đủ loại cảm xúc tại trong im lặng xen lẫn. Chốc lát sau, có người bắt đầu trầm thấp nghị luận. Kia Hùng Tiểu Nguyệt có thể đi vào 10 vị trí đầu, thật sự là vật khí. Một cái đầu mọc một sừng yêu tu lắc đầu nói, nàng chỗ số 7 lôi đài, ngoại trừ Diệp Cô Chu cùng Nhàn Không Vận, cũng không gặp được chân chính cường giả đỉnh cao. Nếu là đụng tới 3 bá 5 tôn bên trong bất luận một vị nào, chỉ sợ sớm đã thua trận. Không tệ. Bên cạnh cả người khoác vũ y nữ yêu phụ hòa nói, nàng có thể chiến thắng Diệp Cô Chu, cũng là bởi vì đối phương trước cùng Nhàn Không Vận chiến, tiêu hao quá lớn. Vận khí này thành phần quá nặng, 10 vị trí đầu hẳn là cực hạn của nàng. Làm người ta bất ngờ nhất vẫn là Ngọc Không Tỷ Bết. Có người sợ hãi thán nói, lúc trước hắn tên không nổi danh, sao sẽ cường đại như thế? Ngay cả năm tôn đứng đầu hồn thiên tôn ở trước mặt hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Sát thực quỷ dị. Một cái khác thanh âm trầm thấp nói tiếp, kia dị hương lĩnh vực chưa từng nghe thấy, hồn thiên tôn như vậy cường giả lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người này ẩn tàng chi sâu, thực lực mạnh, có thể xưng năm nay nhất đại hắc mã. Ta nhìn hắn có tranh đoạt khôi thủ thực lực. Có người khẳng định, ngay cả hồn thiên tôn đều bị bại như thế dứt khoát, hắn thực lực chân thật chỉ sợ không tại ba bá phía dưới. Nâng lên ba bá, lập tức đã dẫn phát một phen khác nghị luận. Dù vậy, mạnh nhất có lẽ còn là ba bá. Một tiếng nói thô lô vang lên, Thiết Phách, Lôi Bá, Viêm Bá, ba vị này thế nhưng là thực sự cường giả, thuộc về thánh cảnh phía dưới đứng đầu nhất tồn tại, khôi thủ nhất định tại ba người bọn họ bên trong sinh ra. Thiết Phách thậm chí không có xuất thủ liền để liệt hoàng tôn nhận thua, phần này lực uy hiếp, những người khác nhưng không so được. Có người nói bổ sung, đừng quên Tô Tiểu Hồ. Nàng trên lôi đài một đường nghiền ép, ngay cả cổ áo tôn đều bại dưới tay nàng, thắng được nhẹ nhàng thoải mái. Ta nhìn nàng cùng Ngọc Không Tỷ Bết, đều là ẩn tàng cực sâu hắc mã, chưa hẳn không thể cùng ba bá phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, trong hội trường nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân. Có người tin tưởng vững chắc ba bá thực lực không ai bằng, cũng có người xem trọng Ngọc Không Tỷ Bết, Tô Tiểu Hồ cái này hai thước hắc mã, mà Hùng Nguyệt Nhi thì bị phổ biến cho rằng đã đạt đến cực hạn. Đối với những nghị luận này, Thiết Phách cũng không để ý tới. Cầm tới đan dược về sau, hắn lập tức liền đi tới Hùng Nguyệt Nhi bên cạnh. Gần như đồng thời, Bạch Giao cùng Tô Tiểu Hồ cũng chạy tới. Bạch Giao nhìn xem Hùng Nguyệt Nhi toàn thân đẫm máu bộ dáng, lông mày cau lại, nhịn không được oán giận nói, "Thuyền cô độc, ngươi ra tay cũng quá nặng đi chút." Diệp Cô Chu đem Hùng Nguyệt Nhi cẩn thận đỡ ngồi trên mặt đất, nghe vậy lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Trên lôi đài, toàn lực ứng phó mới là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng." Hú hồ, bực này thời khắc sinh tử ma luyện, nàng mà nói, cũng là trưởng thành trên đường không thể thiếu một vòng. Như bởi vì ta nguyên cớ để nàng nhẹ nhõm quá quan, ngược lại là hại nàng. Lúc này, Hùng Nguyệt Nhi đã ung dung tỉnh lại. Nghe được lời nói này, nàng sắc mặt tái nhợt, lại vẫn cố gắng kéo ra một cái tiểu dung, thanh âm yếu ớt nói, "Diệp thúc thúc nói đúng. Ta minh bạch đa tạ Diệp thúc thúc thành toàn." Tô Tiểu Hồ nghe, lại là không thèm chịu nể mặt mũi, hung hăng trừng Diệp Cô Chu một chút, khẽ nói, "Nói dễ nghe, vạn nhất cho tiểu Nguyệt muội muội lưu lại cái gì thai hoang ẩm, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi." Nói xong, không nói lời gì đem Hùng Nguyệt Nhi kéo đến một bên, đem viên kia cựu chuyển hồi thiên đan nhét vào trong miệng nàng, thúc giục nói, "Nhanh ăn vào luyện hóa dược lực." Đan dược vào miệng tức hóa, bàng bạc sinh cơ trong nháy mắt tuần hướng toàn thân. Thiết Phách cùng Tô Tiểu Hồ gần như đồng thời xuất thủ, một trái một phải đưa bàn tay chống đỡ tại Hùng Nguyệt Nhi sau lưng, tinh thuần linh lực liên tục không ngừng độ nhập trong cơ thể nàng, trợ nàng chữa thương khôi phục. Một canh giờ thoáng qua liền mất. Tại cựu chuyển hồi thiên đan dược lực bàng bạc cùng Thiết Phách, Tô Tiểu Hồ hai vị cao thủ phụ trợ dưới, Hùng Nguyệt Nhi quanh thân vết thương đã đều khép lại, tái nhợt sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận, khí tức cũng khôi phục bình ổn, thậm chí so lên đài trước còn muốn tràn đầy mấy phần, lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ. Nàng đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Thiết Phách thấy thế, đen nhánh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, "Tiểu Nguyệt, có thể vào vây 10 vị trí đầu đã là khó được. Tiếp xuống cuối cùng tranh đấu, ngươi lại thoải mái tinh thần, tự có lão phu thay ngươi bình định chứng ngại, định đem kia chức thủ khoa vì ngươi đoạt đến." Tô Tiểu Hồ cũng cười nói tự nhiên, đuôi cáo nhẹ lay động, "Đúng nha, Tiểu Nguyệt muội muội, ta cùng Bạch Giao tỷ tỷ đều nhận được đan dương sinh nhắc nhở, tự nhiên hết sức giúp ngươi. Chờ một lúc lên trận, ngươi chỉ cần ổn định trận cước, chúng ta tự sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội." Bạch Giao ở một bên khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, trong lòng dòng nước ấm phun trào, đồng thời lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, Thiết Phách thúc thúc, "Tiểu Hồ tỷ tỷ, Bạch hội trưởng, các ngươi đối ta quá tốt rồi. Kỳ thật có thể đi vào 10 vị trí đầu, ta đã rất thỏa mãn, lần này cũng coi là đã chứng minh chính mình. Chức thủ khoa ta cũng không quá coi trọng, chỉ muốn hết sức nỗ lực, không lưu tiếc nuối liền tốt." "Nói gì vậy?" Thiết Phách vung tay lên, đánh gãy nàng, "Đã tới mức độ này, há có thể xem thường lùi bước. Chức thủ khoa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." "Cục sát, nói hay lắm." Tô Tiểu Hồ vỗ tay cười nói, "Cũng không biết cuối cùng tranh đấu quy tắc là cái gì." Bạch Giao như có điều suy nghĩ. Thiết Phách cười nói, "Đơn giản là hôn chiến hoặc luân chiến. Nếu là hôn chiến, ta cùng Tô đạo hữu Bạch đạo hữu liền kết thành tam giác trận thế, đem Tiểu Nguyệt hộ ở trung ương, chưa dọn sạch còn lại đối thủ. Nếu là luân chiến, chúng ta liền thay phiên ra sân, tận lực tiêu hao cường địch pháp lực. Như gặp gỡ Tiểu Nguyệt muội muội, tự nhiên nhận thua đưa phân. Bạch Giao khẽ bước cằm, đúng là nên như thế. Ngay tại ba người nói chuyện ở giữa, nơi xa đài cao chuyển đến trung vang. Từ khung thánh tôn thanh âm vang vọng hội trường, cuối cùng tranh đấu sắp bắt đầu, mười vị nhập vây người nhanh đến trong hội trường. Đi thôi. Thiết Phách trầm giọng nói, theo mới thương nghị tới. Tô Tiểu Hồ gật đầu, đối Hùng Nguyệt Nhi thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt muội muội, nhớ kỹ, chờ một lúc khai chiến, ngươi lại ổn thủ. Ta cùng Thiết Phách sẽ trước vì ngươi dọn sạch cường địch. Bạch Giao cũng đến gần một bước, nói khẽ, ta cũng sẽ từ bên cạnh phối hợp tác chiến, kiểm chế người khác. Đợi thời cơ chín muồi, ngươi liền toàn lực xuất thủ. Hùng Nguyệt Nhi nhìn xem ba người, trong lòng cảm kích, trọng trọng gật đầu, hiểu rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, theo còn lại nhập vây người, bay về phía trong hội trường đại cao. Chỉ một thoáng, mười đạo lưu quang xẹt qua chân trời, như là sáng chói sao trời, vững vàng rơi vào trong hội trường cao vạn trượng trên đài. Thiết Phách khôi ngô như núi, tóc đỏ như lửa, viêm bá quanh thân dung nham nhấp nhô, khí tức dữ dằn. Tô Tiểu Hồ cười nói tự nhiên, đôi cáo nhẹ lay động, bạch giao xanh nhạt cùng trang thanh lãnh như tiên, ngọc không tỉ vết trường sam trắng hơn tuyết, ôn nhuận bên trong giấu dếm phong mang. Mười vị thiên tiêu hoặc yêu khí trung thiên, hoặc thần quang nội liễm, từng cái đều khí độ bất phàm. So sánh dưới, Hùng Nguyệt Nhi đứng ở đám người ở giữa, liền có vẻ hơi bình thường. Trên đài cao, bốn vị đế tôn quan sát phía dưới tập kết 10 vị thiên tiêu. Long đế trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo hải huyền tiếng vọng, đều là lương tài mỹ ngọc, xem ra ta yêu tộc khí vận chính thịnh. Bạch đế khẽ bước cằm, thanh lanh ánh mắt đảo qua dưới đài, sắc thực so giới trước xuất sắc không ít. Ngồi ngay ngắn đông phương vương chỗ ngồi thanh đế, lụa mỏng sau dung nhan nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi ẩn chứa khô khốc luân chuyển chi ý đôi mắt lưu chuyển, thanh âm không linh xuyên thấu qua mạng che mặt truyền đến, đích thật là anh tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ bất quá, kỳ trước đều là lôi đài giao đấu, một đối một chính diện chém giết, khó tránh khỏi có chút xem chán rồi. Năm nay cái này cuối cùng tranh đấu, không bằng tới điểm không giống. Huyền đế nghe vậy, nghiêng đầu xem ra, cổ sơ khuôn mặt bên trên lộ ra một tia hứng thú. Ồ, không biết thanh đế có gì cao kiến. Thanh đế cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường linh khí vì đó dẫn dắt, chỉ gặp nàng ngón tay nhỏ nhắn hơi điểm, phía trước hư không lập tức dập dờn mở tầng tầng bận sóng, vô số xanh biếc điểm sáng từ trong hư vô hiện lên, như là ngàn vạn đồng đóm, cấp tốc hội tụ, bành trướng. Quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh, trôi nổi tại trong hội trường thiên khung phía trên. Quang cầu nội bộ mơ hồ có thể thấy được núi non sông ngòi, rừng rậm hồ nước hình dáng chính đang nhanh chóng diễn hóa tạo ra, lại là một phương đang bị sáng tạo tiểu thế giới. Bất quá trong khoảnh khắc, quang cầu ổn định lại, trong đó cảnh tượng đã rõ ràng. Kia là một mảnh tung hoành vạn dặm cổ lao sơn lâm, địa thế chập trùng, cổ mục che trời, mà ở thế giới trung ương nhất, một tòa cô phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một gốc tản ra mông lung thanh huy cây mật quế. Trong hội trường, vạn yêu yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều ngưng kết tại kia phương tân sinh trên tiểu thế giới, tràn ngập khó nói lên lời rung động. Sáng thế, đây là sáng thế chi lực. Một lao yêu thánh nghẹn ngào thấp giọng hô, thanh âm mang theo run rẩy, đưa tay ở giữa liền sáng tạo một phương thế giới. Đây cũng là đế cảnh chi vì sao? Vô số yêu tu ngước nhìn kia vòng màu xanh nắng gắt, cảm thụ được trong đó truyền đến bảng bạc sinh cơ cùng hoàn chỉnh phát tắc, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như ở trước mắt. Trên đài cao, 10 vị thiên tiêu cũng vì đó động dung. Hùng Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn xem kia phương thế giới từ không tới có, ở trước mắt nàng sinh ra, diễn hóa, chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, phảng phất nhìn thấy đại đạo chí lý. Thanh đế chậm rãi thu tay lại chỉ, thanh âm không linh xuyên thấu qua mạng che mặt truyền đến, giới này tên là Thanh Nguyên giới, liền để cái này 10 vị tiểu hữu cùng nhau tiến vào bên trong. Quy tắc rất đơn giản, ai trước lấy được trung ương trên ngọn núi cây kia thanh huy quế nhánh ai chính là năm này khôi thủ. Nàng có chút dừng lại, tiếp tục nói, đưa bất kỳ người nào đến đỉnh núi thời điểm, tranh tài liền tuyên bố kết thúc. Đám người còn lại dựa theo lúc đó cùng trung ương sơn phong khoảng cách xa gần, quyết định cuối cùng xếp hạng. Đám người nghe xong, không hẹn mà cùng hướng kia quả cầu ánh sáng màu xanh nhìn lại. Chỉ gặp tại kia phương tiểu thế giới bên ngoài, một tầng mực thủy triều màu xanh lục bắt đầu phun trào. Ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện đó cũng không phải dòng nước, mà là vô số sen lẫn nhúc nhích màu xanh dây leo, như cùng sống vật chậm chạp mà kiên định hướng vào phía trong thúc đẩy. Đây là vạn cổ trường thanh mạng. Thanh đế giải thích nói, bọn chúng lại không ngừng hướng trung tâm co vào, một khi bị cuốn lấy, liền sẽ bị tức đoạn hành động chi lực, đó là bị đào thải. Cho nên, 10 vị tiểu hữu phạm vi hoạt động sẽ là một cái càng ngày càng nhỏ vòng. Nghe nàng sau khi nói xong, Huyền đế, Long đế, Bạch đế ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Long đế khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Nhưng Huyền đế cùng hắn trao đổi một ánh mắt, cái sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Ha ha, diệu a. Huyền đế vỗ tay mà cười, đã khảo giáo thực lực, cũng khảo nghiệm cơ biến, tốc độ bay thậm chí tâm tính. Tại một mảnh từ từ nhỏ dần thiên địa bên trong tranh đoạt mục tiêu duy nhất. Thanh đế này nghị, sắc thực suy nghĩ khác người, chấm cảm thấy rất tốt. Long đế cùng Bạch đế không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem như ngầm thừa nhận. Thanh đế ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía dưới đài 10 vị thiên tiêu, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, kia trôi nổi tại trống không quả cầu ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bỏ ra 10 đạo ánh sáng dịu dịu trụ, đem Thiết Phách, Hùng Nguyệt Nhi 10 người bao phủ trong đó. Tiểu Nguyệt, đi theo. Tô Tiểu Hồ lời còn chưa nói hết, cổ sáng liền hướng vào phía trong thú liễm, đem 10 vị thiên tiêu đồng thời thu hút quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong. Thanh quang lưu chuyển, thời không biến ảo. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, quanh thân bị lực lượng vô hình đè ép lôi kéo, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai chân một lần nữa đạp vào thực địa, mãnh liệt cảm giác hôn mê để nàng cơ hồ đứng không vững. Hùng Nguyệt Nhi trong lòng run lên, lập tức thẩm vận tám bộ diễn nguyên một cỗ thanh lương chi ý lưu chuyển quanh thân, linh hải dần dần khôi phục thanh minh. Nàng lung lay có chút phát trầm đầu, đưa mắt nhìn một phía, phát hiện mình chính bản thân chỗ một mảnh cổ mộc tre trời rừng rậm nguyên thủy, cự mộc tre khuất bầu trời, bốn phía yên tĩnh im ắng, Thiết Phách, Tô Tiểu Hồ đám người thân ảnh đều đã không thấy. Thiết Phách, Tiểu Hồ tỷ tỷ, Bạch hội trưởng. Hùng Nguyệt Nhi thử thấp giọng kêu gọi, thanh âm tại trong rừng rậm có vẻ hơi trống rỗng. Mắt thấy không người đáp lại, nàng lại hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, ý đồ cảm ứng kia mấy đạo khí tức quen thuộc. Nhưng mà, thần thức vừa mới ly thể, tựa như sa vào đầm lầy, nhận một cỗ vô hình trở ngại cùng cái nhiễu. Phía thiên địa này ở giữa tựa hồ tràn ngập một sức mạnh kỳ dị, đem cảm giác của nàng phạm vi nén đến rất gần khoảng cách, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng tầng rừng rậm, tìm kiếm đến đồng bạn tung tích. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Hùng Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm một bên khác. Mặc dù không cách nào chính xác phân rõ phương hướng, nhưng trong cõi u minh có thể cảm giác được, một khu vực như vậy linh khí càng thêm nồng đậm, chắc hẳn chính là thế giới trung tâm. Nhớ tới thanh đế nói tới vạn cổ trường thanh mạn đang không ngừng có bảo, Hùng Nguyệt Nhi không dám trì hoãn, thân hình khẽ động liền hóa thành mũi tên, dán rậm rạp tán rừng, hướng cảm ứng bên trong phương hướng mau chóng đuổi theo.